Chương 1, không một không thể để cho nó chạy. Chương 01 không thể để cho nó chạy. Tiểu Ngô đại phu, chân núi kia mấy gian nhà tranh chính là nhà ta. Trong núi trên đường nhỏ, một cái bộ khoái ăn mặc tráng hán dẫn một cái tay cầm hòm gỗ thiếu niên, chỉ hướng cách đó không xa sương mù lượn lờ chân núi. Nô Tuấn hướng trong sương mù như ẩn như hiện cỏ tranh phòng mắt nhìn, trong mắt sáng lên vẻ mong đợi quan mang. Hắn vốn là một cái hộ lý chuyên nghiệp thực tập sinh, ngoài ý muốn bỏ mình về sau, đi tới cái này có thể tu hành thế giới, bị một cái lao lang trùng thu dưỡng. Thu dưỡng hắn lao lang trùng tên là Ngô Phong, tự xưng thần y chuyên nhân, là Kim Hoa huyện nơi đó danh y, tại thành Bắc Chu Tức Nhai trên mở nhà y quán, lấy tên Nhân Tâm Đường, sư đồ hai người thời gian trôi qua 10 điểm tới nhuận. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, lao danh y có một lần nhiễm bệnh về sau, làm ra một cái vi phạm tổ huấn quyết định, cho chính hắn mở uống thuốc ăn. Ăn thuốc sau vào lúc ban đêm, Ngô Phong liền hai chân đạp một cái, theo lão danh y biến thành lão minh y, chỉ để lại lẻ loi chơi chọi Ngô Tuấn cùng tổ truyền một đời y quán. Cho sư phụ xong xuôi tang lễ, tuổi gần 8 tuổi Ngô Tuấn kế thừa Nhân Tâm Đường, trở thành toàn bộ Kim Hoa huyện trẻ tuổi nhất y sư, lập chí muốn tuân theo sư phụ di chí, đem y quán phát dương quang đại. Nhưng mà, nhường Ngô Tuấn không nghĩ tới chính là, tại hắn làm nghề y cái này mười thời kỳ, ngoại trừ Chu Tức Ngai trên ở mấy cái lắng giềng, vậy mà không có cái khác không sợ chết dám đến tìm hắn xem bệnh, làm cho Ngô Tuấn cảm thán thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Chỉ dựa vào y quán nuôi sống không được tự mình, vì ăn cơm, Ngô Tuấn đành phải kiêm chức làm chút bác sĩ thu y, chép sách, viết dùm bài tập các loại công việc, dùng cái này phụ cấp gia dụng. Lần này đến khám bệnh tại nhà, hắn là được mời đến bộ khoái Vương Thất trong nhà, vì hắn nhà con bỏ già trị liệu. Căn cứ Vương Thất nói, nhà hắn con bỏ già là bước nhầm theo trên sườn núi rơi xuống, về sau còn bị chó hoang cắn mấy cái, thương thế 10 điểm nghiêm trọng. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, liền xem như một đầu xuất sinh, Nô Tuấn cũng 10 điểm nghiêm túc đối đãi. Vì lần này đến khám bệnh tại nhà, hắn tỉ mỉ chuẩn bị tam thất, bồ hoàng, bạch cẩm, tiên hạc thảo, hương lá, nhục quế, hoa tiêu, bắt giác các loại dược tài, phải tất yếu đem đầu này con bỏ già chữa trị ngon miệng. Chữa trị triệt để một chút. Mắt nhìn xem bệnh nhân đang nhìn, Nô Tuấn nuốt xuống từng ngụm nước, tâm tình thật tốt cùng bộ khoái Vương Thất dựng lên lời nói, "Vương bộ khoái, nhà ngươi thế nhưng là đủ vắng vẻ, cái này phá lộ cùng Hồng huyện lệnh mặt đồng dạng mất mô, châu đi tại phía trên không quẳng té ngã mới là lạ." Vương Thất buồn cười, "Loại lời này ngươi có thể tuyệt đối đừng tại người khác trước mặt nói, chuyển đến huyện thái gia nơi đó, không thể thiếu muốn ăn dừng lại tâm ván." Nô Tuấn không quan trọng cười cười, nói tiếp, "Nói trở lại, nhà ngươi quả thật có chút vắng vẻ, nghe nói gần nhất trên núi tới đầu lão hổ, đã ăn 3-4 người, Vương bộ khoái ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng cẩn thận một chút đi." Vương Thất vỗ bộ ngực, giơ lên sống lưng đến, "Ngươi làm ta cái này một thân khối cơ thịt là bài trí sao? Con hổ kia nếu là dám đến, thất ca ta để nó có đến mà không có về." Nô Tuấn giật mình hướng hắn nhìn lại, "Tốt gia hỏa, ngươi là muốn dùng cái này một thân khối cơ thịt đem láo hổ cho ăn bệ bụng." Vương Thất bị hắn chẹn họ một cái, quay đầu chỗ khác không nói thêm gì nữa. Người nói vô tâm, nhưng ngại không được người nghe lưu ý. Nếu là hắn không thẹn với lương tâm còn chưa tính, mấu chốt hắn thật bị Nô Tuấn cho nói trúng. Sớm tại hôm nay sáng sớm, hắn liền đã bị láo hổ ăn, đồng thời hóa thành ma cọp vô bị hổ đại vương cắt cử nhiệm vụ, muốn dụ dỗ một cái ý sư đi đến trước mặt của nó. Vốn là trong lòng có quỷ, giờ phút này lại nghe được Nô Tuấn hứng hở cho đùa, hắn một trái tim lập tức bất ổn. Chẳng lẽ nói, cái này nhỏ lang trung đã nhìn thấu mình ma cọp vô thân phận, biến thành ma cọp vô hắn, ngoại trừ đi lừa gạt, thế nhưng là không có bất luận cái gì đối phó người sống thủ đoạn, nếu là Nô Tuấn muốn chạy trốn, hắn căn bản là lưu không được. Vừa nghĩ tới phải bị Hổ Đại Vương trừng phạt, Vương Thất hai chân liền không tự chủ được run rẩy lên. Chính tâm hư thời điểm, đột nhiên Nô Tuấn thân hình dừng lại, ngừng bước chân. Vương Thất nỗi lòng lo lắng lập tức nâng lên cổ họng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngừng chân không tiến lên Nô Tuấn, gượng cười nói, "Thế nào?" Nô Tuấn một mặt trịnh trọng nhìn về phía Vương Thất, nhãn thần trong veo trong suốt, phảng phất xem thấu hết thảy, trong nháy mắt nhường Vương Thất cảm giác được một áp lực trầm trọng đánh tới, vốn là trắng bệch sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Ngay tại hắn bức bách tại áp lực, nhịn không được sắp thổ lộ tình hình thực tế thời điểm, Nô Tuấn chậm rãi mở miệng. "Trước khi ra cửa quên mang đồng dạng dự tài, trong nhà người có muối ăn sao? Nếu như không có ta trở về cầm." "A." Vương Thất sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu, dùng một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ nói, "Có, có ngược lại là có, không muối axit 3 là dự tài." Nô Tuấn lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, trấn định tự nhiên giải thích nói, "Muối có thể làm thuốc, cũng có thể dùng tới làm thuốc dẫn, y kinh viết rõ ràng, ta đọc ngược như chạy, không tin ngươi có thể nghiệm chứng một cái." Nói xong nện bước tự tin bộ pháp đi về phía trước. Hắn lo lắng ở chỗ, coi như Vương Thất thật muốn nghiệm chứng hắn cũng không sợ, dù sao y kinh hai chữ hắn là thật đọc ngược như chạy. Nhìn xem không biết tự mình tử kỳ gần Nô Tuấn, Vương Thất vụng trộm thở phào một cái, theo sau cười làm lành nói, "Đây là nói gì vậy chứ, ta không tin được người khác, còn có thể không tin được tiểu Ngô đại phu ngươi nha." Vương Thất nói chuyện phân tán Ngô Tuấn lực chú ý, một bên tăng tốc bước chân, không bao lâu, liền dẫn Ngô Tuấn đi tới trước cửa nhà. Kích một tiếng đẩy cửa tiến đến, Ngô Tuấn tại gạch mục làm thành sân nhỏ bên trong quét mắt, phát hiện chuồng bò bên trong trống rỗng, chỉ có một ít cỏ khô xốc xếp trải trên mặt đất, còn có chút chưa vết máu khô khốc, không khỏi chính là khẽ giật mình. "Vương bộ khoái, ta ngũ vị hương thịt bò." "Không phải, nhà ngươi châu đâu?" Đang khi nói chuyện Ngô Tuấn quay mặt lại, lại phát hiện nguyên bản đứng ở phía sau Vương Thất vậy mà hư không tiêu thất, thay vào đó, đúng là một đầu trắng ngạch điếu tình lộng lẫy mãnh hổ. Con hổ này dáng vóc to lớn, so với đất cày châu đến còn phải lớn gấp đôi, mở ra tanh hôi miệng lớn dính máu, vằn vện tia máu huyết hồng con mắt dọa người tâm hồn. Nhìn trước mắt lộng lẫy mãnh hổ, Nô Tuấn con mắt đăm đăm sững sờ ngay tại chỗ, cùng lúc đó, một cái thành ngự phi tốc tại trong đầu của hắn nổi lên. Nối giáo cho giặc. Tương truyền, bị lao hổ cắn chết người sau khi chết lại biến thành ma quạ vồ, dẫn dụ người không biết chuyện đi đến lao hổ trước mặt chịu chết, được người xưng làm hổ làm chảnh. Hợp lấy Vương Thất sớm đã bị lao hổ ăn, hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia Vương Thất, căn bản chính là Vương Thất sau khi chết hóa thành ma quạ vồ, chuyên môn dụ hắn tới đây cho lão hổ lấp bao tử. Phát hiện cái này hung thần ác sát lao hổ gắt gao ngăn ở cửa ra vào trước, một bộ muốn nuốt sống người ta bộ dáng, Nô Tuấn lông tơ đứng vững, đại não cấp tốc vận chuyển. Làm sao đối phó lao hổ tới? Một cái chửa xẻn xúc theo lão hổ dưới thân lướt qua, thuận thế dùng đao đem nó bụng mở ra, nhường lao hổ nội tạng rầm rầm rơi một chỗ. Hoặc là các loại lão hổ bay nhào tới thời điểm, cố ý bị nó đụng ngã, sau đó nằm trên mặt đất lửa bịp nó tiền. Hay là tại Ngô Tuấn đầu góc một đoàn bột nhào thời điểm, mãnh hổ đã lộ ra răng nanh sắc bén, cũng không có lập tức nhào đem lên đến, mà là kiệt lực bày ra một người tính hóa uy hiếp biểu lộ, hé miệng miệng nói tiếng người. Ta bị một cái nhân loại nữ tử đả thương, nếu ngươi có thể đem ta y tốt, ta liền thả ngươi ly khai. Nếu là trị liệu không tốt, thử, vậy liền lưu lại cho bản đại vương bữa ăn ngon đi. Nói trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt núi rừng tiếng giống, cả kinh trong núi chim thú bốn phía bay ra bu tẩu. Ngươi đem ta lừa gạt tới đây, là vì chữa cho ngươi tổn thương. Nô Tuấn bị tiếng hổ gầm giật mình tỉnh lại, lần nữa nhìn về phía lao hổ lúc, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn một tia phức tạp. Tiếp nhận nhân tâm đường cái này mười thời kỳ, hắn cương ép trị liệu qua duyệt lai khách sạn Lưu Trường Quỹ, gọi mau cầm canh người Hứa lao đầu, dạy học Trần Phu Tử, tại hắn dốc lòng trị liệu cùng hộ lý dưới, mấy cái láng giềng bệnh tình 10 năm không cản, là nhân tâm đường kéo dài làm ra rất cao công hiến. Mãi cho đến hôm nay, hắn cũng không chữa khỏi qua một bệnh nhân, bởi vậy mới luân lạc tới chỉ có thể cầm dê bỏ các loại gia súc luyện tập ruộng đất. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái chủ động tới cửa cầu y y, lại còn không phải cái người, lập tức nhường trong lòng của hắn bách vị tạp trần. Định thần hướng phía lão hổ trên thân dò xét đi qua, cái thấy nó phần bụng có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết cơ hồ đã chảy khô, phải chân trước có do lơ lửng giữa không trung có chút run rẩy, căn cứ hắn nhiều năm thú y kinh nghiệm, đại khái là không sống nổi. Bằng không nhân lúc còn nóng luyện tay một chút, tích lũy một cái cho yêu quái xem bệnh kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Nô Tuấn trong mắt bỗng nhiên tách ra một tia sáng, phi tốc mở ra cái hòm thuốc, lấy ra một cái ống trúc cải tạo ống trích, đi lên trước cho cái này hổ yêu đánh một châm thuốc tê. Ân, chủ yếu là sợ nó đau chạy. Thật vất vả mới gặp được cái sắp chết yêu quái, vô luận như thế nào cũng không thể để nó chạy. Một bên khác, nhìn xem Nô Tuấn nhiệt tình mười phần xe chỉ luật kim, một bộ muốn cho nó khâu lại vết thương bộ dạng, hổ yêu ngáp một cái, mắt hổ trung lưu lộ ra một tia coi nhẹ. Nhân loại quả nhiên là trời sinh gan nhỏ, bị nó giật mình hù liền ngoan ngoãn nghe lời, người trước mắt này nhất là xuẩn. Tựa hồ thật đúng là coi là chữa khỏi nó tổn thương liền có thể lý khai. Nó hiện tại nghiêm trọng nhất thương thế là bắt yêu người đánh vào trong cơ thể nó đạo kia xuyên loạn kiếm khí, chỉ cần cái này nhỏ làng trung dùng tông khí đem kia đạo kiếm khí trừ bỏ, bằng vào nó 300 năm tu luyện ra viên kia yêu đan, rất nhanh liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Mà lại y sư không giống với cái khác tu hành giả, tu luyện chính là một loại tên là tông khí đồ vật, có thể tẩm bổ nguyên khí, đối yêu quái tới nói thế nhưng là vật đại bổ, nó đầu óc bị lửa đá mới có thể đem đến miệng thịt mỡ phun ra ngoài. Hồ yêu nghĩ không sai. Nô Tuấn đích thật là tu luyện qua tông khí. Nay phương thế giới có đạo môn chân nhân hô phong hoán vũ, Phật môn cao tăng siêu độ vong hồn, võ đạo tông sư bản sơn đảo hải, nho môn thánh hiển lấy bút là lưỡi đao khu trục tà ma, thậm chí liền y sư cũng có một bộ chuyên môn công pháp tu hành, tên là Y Kinh. Tương truyền công pháp này chính là thời đại thượng cổ y thánh sáng tạo, mặc dù không có sát phạt công hiệu, nhưng tu luyện tới cao chỗ sâu có thể sống người chết nhục bạch cốt, thậm chí có thể điều trị thiên địa chi tận. Mặc dù Nô Tuấn cảm giác truyền thuyết này trộn lẫn chín thành chín lượng nước, nhưng hắn tu luyện tông khí chính là nguồn gốc từ bộ này tất cả y sư nhân thủ một quyển lạ đại nhai công pháp. Đáng tiếc là tu luyện tông khí về sau hắn một mực cũng không có bao nhiêu thi triển cơ hội. Phát giác được hổ yêu thể nội có một cỗ lực lượng không ngừng phá hủy nó nhục thân, Nô Tuấn cảm giác cơ hội khó được, không tự chủ được liền đem tay phải dán tại hổ yêu trên thân, muốn thí nghiệm một cái có thể hay không dùng tông khí hóa giải mất cỗ lực lượng kia. Dù sao hổ yêu không phải người, coi như tại chỗ qua đời hẳn là cũng không có gia thuộc tới tìm hắn bồi thường tiền. Cùng thời khắc đó, hổ yêu trong thân thể thuốc tê cũng phát triển lên hiệu quả, để nó cảm giác được một trận bối rối đột kích, liên tục đánh mấy cái ngáp. Còn buồn ngủ bên trong, nó nhìn thấy Ngô Tuấn đưa tay dán tại trên người của nó, đem một cô ôn hòa lực lượng thâu nhập trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng kia giống như là suối nước nóng nước, đem bắt yêu người lưu tại trong cơ thể nó kiếm khí đều hòa tan, ấm áp, trong nháy mắt để nó thoải mái híp mắt lại. Nhưng không bao lâu, nó liền phát giác không thích hợp. Tông khí không phải chỉ có thể đem mặt khác lực lượng bao trùm về sau bài xuất bên ngoài cơ thể sao? Đem kiếm khí hòa tan là cái gì tình huống? Không đúng, nhỏ lang trung tông khí không gần như chỉ ở hòa tan kiếm khí, làm sao liền nó yêu lực cũng cho cùng nhau hòa tan? Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là tông khí đi. Hổ yêu trong lòng lộp bột một tiếng, đã nhận ra tình huống không ổn, muốn chạy trốn, lại bù không được mãnh liệt đánh tới bối rối, tại một trận dùng mình bên trong, không cam lòng nhắm mắt ra. Chương 2, vẫn rất ăn ngon. Chương 02, vẫn rất ăn ngon. Không biết qua bao lâu, hổ yêu thanh tỉnh lại, quét mắt nhìn lại, phát hiện trên người mình vết thương đã khâu lại lên, gãy mất móng phải cũng bị người dùng trúc phiến trói lại, nhưng nó một thân yêu lực vậy mà tất cả đều không thấy. Mất máu quá nhiều, lại bị rút khô yêu lực, lần này khả năng thật sắp xong rồi. Hổ yêu phát giác được tử vong khí tức chậm rãi đánh tới, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bi thương. bất quá, nó rất nhanh liền lại tỉnh lại. Nó còn có yêu đan, 300 năm tu hành ngưng tụ ra yêu đan, chính là lưu tại mấu chốt thời điểm bảo mệnh dùng. Chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, không, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, nó liền có thể dùng yêu đan luyện hóa ra đảo tẩu cần thiết yêu lực. Nghĩ tới đây, hổ yêu ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng, đang muốn điều động yêu đan thời điểm, đột nhiên một thanh âm đưa nó đánh gãy. A, ngươi cuối cùng tỉnh. Tại hổ yêu hoảng sợ ánh mắt bên trong, Nô Tuấn mặt mỉm cười đi tới, tấm kia hiền lành khuôn mặt tươi cười, giờ phút này tại nó trong mắt lại có vẻ không gì sánh được dữ tợn, lắc lư dao giải phẫu, đơn giản so bắt yêu người trong tay chạm yêu kiếm còn kinh khủng hơn. Nô Tuấn không biết hổ yêu suy nghĩ trong lòng, thấy nó sinh cơ không khô mất, lập tức liền muốn tắt thở rồi, có chút tiếc nuối mở miệng nói ra, đúng rồi, vừa rồi chữa thương cho ngươi thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể ngươi lớn một khóa kết sỏi, thuận tay giúp ngươi lấy ra. Kết sỏi. Hổ yêu chật vật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nô Tuấn chậm rãi móc ra một khóa màu trắng hình tròn tảng đá, trong mắt lộ ra có chút khó hiểu. Nhìn xem mở mịt hổ yêu, Nô Tuấn tiếp tục nói ra, trên người ngươi lớn như vậy một khóa kết sỏi, coi như không bị thương cũng không sống nổi mấy ngày, ta giúp ngươi đem nó lấy ra, chí ít có thể để ngươi trước khi chết thiếu ta tội thụ. Mặt khác, ngươi nguyện ý hiến cho gì thể sao? Hổ yêu không có đi để ý tới Nô Tuấn, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm viên kia tảng đá. Thằng đến tắt thở trước đều còn tại nghi hoặc, khỏa này gọi kết sỏi đồ vật, làm sao giống như vậy tự mình yêu đan đâu. Gặp lên trên đường núi, Tần Nguyệt Nhi ngay tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Nàng hôm nay tới đây Kim Hoa huyện, là vì tìm kiếm một cái đại yêu tung tích, đi đường trên đường gặp được một con hổ hành hung ăn người, thuận tay liền muốn đưa nó chém giết. Lại không lường trước con cọp này không ngờ tu luyện thành yêu, đồng thời có 300 năm tu vi, nàng dưới sự khinh thường, bị kia hổ yêu cho đào thoát. Nếu để cho hổ yêu khôi phục lại, để nó có phòng bị, về sau lại nghĩ đưa nó diệt trừ, sẽ phải tốn hao đại lực khí. Bởi vậy, nàng không ngủ không nghỉ xuôi theo yêu huyết khí tức một đường truy tung, cuối cùng tìm được hổ yêu chỗ ẩn thân. Nhìn xem gần ngay trước mắt việc lạ, nàng ở bên trong đã nhận ra hổ yêu khí tức, Thương Lang một tiếng rút ra bên hông chạm yêu kiếm, theo trên lưng ngựa nhảy lên thật cao. Đi vào giữa sân, nàng nhất thời chính là sững sờ. Chỉ thấy giữa sân, mang lấy một ngụm vô cùng dễ thấy nồi sắt. Nồi sắt phía dưới lốp bốp thiêu đốt lên trẻ củi, bên cạnh chỉnh tề trưng bày mở ra hổ cốt cùng thịt hổ, rất phía trên đặt vào một khỏa lột da đầu hổ, trong nồi ừng ực nấu lấy thịt hổ, bốn phía mùi thơm tràn đầy mũi miệng của nàng, nhưng nàng kìm lòng không được bài tiết lên nước bọt. Một cái ăn mặc kiểu văn sĩ thiếu niên ngồi tại nồi sắt bên cạnh, bưng bát đũa, sững sờ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ bị nàng đột nhiên hiện thân hù dọa. Tại bên cạnh hắn cái hòm thuốc bên trên, còn cần yêu đan để ép một trường tuyến chỉ, nhìn kỹ, lại là một tấm đẻ xuống lão hổ huyết thủ ấn. Di thể hiến cho sách. Tần Nguyệt Nhi nhíu mày dò xét vài lần Ngô Tuấn, nhìn thường thường không có gì lạ, không có tu luyện qua vết tích, Tần Nguyệt Nhi có chút buông lỏng phía dưới căng cứng cảm xúc, mở miệng nói, ta là Hoàng Thành Ti bắt yêu người Tần Nguyệt Nhi, đầu này hổ yêu là ngươi giết. Ngô Tuấn lấy lại tinh thần, à, ta là nhân tâm đường lang trung Ngô Tuấn, bị hổ yêu lừa gạt đến thay nó trị thương. Bất quá ta đi tới thời điểm nó đã trọng thương bất trị, lãng phí một cách vô ích ta rất nhiều tông khí. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, đi đến trước đem viên kia yêu đan thu vào, nói ra, dựa theo quy củ, yêu quái thi thể muốn thu về Hoàng Thành Ti đảm bảo, để phòng bị người hữu tâm lợi dụng. Bất quá hổ yêu đã tự nguyện đem thi thể lưu cho ngươi, liền do ngươi đến xử lý đi, dù sao nó đã quen. Mặt khác, bị hổ yêu khống chế ma cọp vồ đi nơi nào? Mặc dù hổ yêu đã chết, nhưng giữ lại bọn hắn chung quy là cái tai họa, y theo quy củ, những này ma cọp vồ cũng là muốn xử lý. Không thấy được, có thể là đi đi. Y Kinh có nói, quỷ giả, vậy. Không có hổ yêu chế ước, bọn hắn đại khái đã hồn quy về thiên, phách quy về địa, đi đến bọn hắn nên đi địa phương. Nô Tuấn nhìn trước mắt cái này há miệng quy củ, ngậm miệng quy củ cô nương xinh đẹp, trên mặt toát ra mấy phần vẻ hân thưởng. Hắn ưa thích theo quy củ làm việc người, đồng thời vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nếu là người người đều có thể dựa theo quy củ làm việc, huyện thái gia không tham tài, tiểu lại nhóm không bắt trẻ thương hộ, bách tính bị bệnh cũng đi hắn y quán trị liệu, Kim Hoa huyện hoàn cảnh khẳng định lại so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tần Nguyệt Nhi đánh giá chứng trạc đàng hoàng giải thích với nàng Nô Tuấn, có chút nhíu lên lông mày. Loại này hồn phách mà nói nàng cũng nghe qua, nhưng những lời này là Y Kinh bên trong ghi lại. Y Dị sư lại không tu luyện hồn phách, ghi chép loại này không quan hệ sự tình làm cái gì? Đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, túi đầu nhìn lại, nguyên lai là Ngô Tuấn bới thêm một chén nữa thịt hổ, mỉm cười đưa tới trước người của nàng. Tạ ơn. Tần Nguyệt Nhi cảm nhận được thiện ý của hắn, đưa tay nhận lấy bát, kẹp lên một khối thịt hổ để vào trong miệng, thịt hổ mập mà không ngán, tại năm loại gia vị phụ trợ dưới, thịt hổ nguyên thủy mùi thịt càng thêm nồng đậm đột xuất, sáu loại mùi thơm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhường nàng đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Lại kẹp một miếng thịt để vào trong miệng, một cỗ nồng đậm nguyên khí lấp đầy khoang miệng, cấp tốc dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, khiến nàng càng thêm hài lòng. Không nghĩ tới cái này hổ yêu mặc dù hung ác, tàn bạo, xấu xí, nhưng là vẫn rất ăn ngon. Tần Nguyệt Nhi có chút nheo mắt lại, trong lòng nghĩ như thế nói. Đang hưởng thụ lấy mỹ vị ngũ vị hương thịt hổ, đột nhiên, Nô Tuấn thình lình phát ra một tiếng kinh hô, đưa nàng tỉnh lại tới. A, thần cô nương ngươi thụ thương. Tần Nguyệt Nhi chính hướng phía trên cổ tay nhìn lại, một đạo tràn ra da thịt vết sẹo vô cùng dễ thấy, là trước kia cùng hổ yêu lúc chiến đấu không xem chừng lưu lại. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Như vậy sao được, ta tới giúp ngươi xử lý một cái. Nô Tuấn một mặt ân cần biểu lộ, đang khi nói chuyện đã phi tốc mở ra cái hòm thuốc, lấy ra khâu lại dùng kim khâu. Ngươi phải dùng nó cho ta khâu lại vết thương. Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Ngô Tuấn trong tay lấp lóe hàn quang, không sai biệt lắm có ngón út to thép câu, đột nhiên một trận tê cả da đầu. Đặt ở bình thường, coi như bị đao kiếm quẹt làm bị thương, nàng cũng không mang theo nháy phía dưới mắt. Thế nhưng là trước mắt cái này cương câu trầm, rõ ràng cũng không phải là cho người ta dùng a. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi lộ ra một tia khiếp đảm biểu lộ, Ngô Tuấn mười điểm nghề nghiệp mỉm cười một cái, trấn an nói, ngươi trước kia không có khe hở qua châm đi, kỳ thật không có gì tốt khẩn trương, mọi thứ cũng có lần thứ nhất, ta cũng là lần thứ nhất cho người ta khe hở vết thương đây. 3. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, nghiêng qua mắt bên cạnh thật chỉnh tề bày ra ở một bên hổ cốt cùng da hổ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Cái này lang trung, sợ không phải cái bác sĩ thú y kìa. Nhìn xem thép câu cách mình càng ngày càng gần, Tần Nguyệt Nhi mồ hôi lạnh cũng xuất hiện, không chần chờ nữa, bưng bát đua hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, chớp mắt biến mất tại trong sân. Chỉ để lại duy trì phía dưới châm tư thế Ngô Tuấn, ánh mắt u hoán nhìn qua cửa ra vào. Nên trước cho nàng đánh một châm thuốc tê. Chương 3, quỷ dị Phật tự. Chương 3, quỷ dị Phật tự. Khi sáng sớm luồng thứ nhất chói chang vậy trên chu tức ngay, Ngô Tuấn như thường ngày đồng dạng đẩy ra y quán cửa phòng, còn buồn ngủ bưng chậu đồng đi ra, hai tay một nghiêng, đem nước hắt vây tại trước cửa bàn đá xanh trên đường. Ngáp một cái, đang muốn đi trở về thời điểm, đột nhiên một đạo màu đỏ bóng người xông vào tầm mắt của hắn. Kia là cái 17-18 tuổi cô nương, mặc một thân đen đỏ giao nhau bắt yêu người chế thức áo ngắn, mũi ngọc tinh xảo trước miệng, một đôi sáng chói đôi mắt sáng tựa như biết nói chuyện, để cho người ta gặp liền không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, hai đầu lông mày còn lộ ra một cố khí khái hào hùng, nguyên lai là ngày hôm qua gặp phải cái kia bắt yêu người Tần Nguyệt Nhi. Ngô Tuấn lập tức liền tới tinh thần, trên mặt hưng phấn nói ra, "Tần cô nương ngươi đã đến, thương thế của ngươi không thể kéo dài được nữa, mau vào, ta cái này vì ngươi trị liệu." "Ê." Tần Nguyệt Nhi thân hình bỗng nhiên dừng lại, một lát sau gạt ra một cái cứng ngắc mỉm cười, ôn quyến nói, "Đa tạ Ngô đại phu nhớ mong, thương thế của ta đã tốt 7-8 phần." Nói lộ ra thụ thương cánh tay, bị hổ yêu làm ra vết thương như kỳ tích khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, tựa hồ không bao lâu liền sẽ biến mất. Gặp nàng thực sự tốt, Ngô Tuấn tăng cao cảm xúc lập tức sa sút xuống dưới, "A, vậy chúc mừng." Nhìn xem Ngô Tuấn nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, Tần Nguyệt Nhi cũng không hướng trong lòng đi, nói ra, "Ngày hôm qua ta đi được vội vàng, đưa ngươi bắt đúa cũng cùng nhau mang đi, hôm nay đặc biệt tới vật quy nguyên chủ." Nói theo bách bảo nang bên trong móc ra một bộ đẹp đẽ bát đũa, men sắc đều đều màu trắng bát sứ bên trên, vẽ lấy một cái đứng tại đỉnh núi đi tiểu hồ lô hoa. Ngô Tuấn đem bát đũa tiếp nhận trong tay, dò xét một cái Tần Nguyệt Nhi, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, "Ngươi tối hôm qua ở ngoài thành qua đêm." Tần Nguyệt Nhi sững sờ, "Ngươi thế nào biết hiểu?" Ngô Tuấn nhàn nhạt cười nói, "Ngươi đế giày dính mây trắng đất là nung đồ sử dụng, chỉ có ngoài thành Bạch Vân Sơn mới có, mà lại trên quần áo còn dính cầm lá cây cùng hạt sương, rõ ràng là mới từ trên núi trở về." Tần Nguyệt Nhi dùng một loại kinh ngạc ánh mắt một lần nữa dò xét Ngô Tuấn, tựa hồ đang giật mình hắn nhạy cảm sức quan sát, hơi hơi dừng một chút nói ra, "Tối hôm qua ta đúng là ngoài thành qua đêm, hơn nữa còn gặp một cọp quái sự." "Cái gì quái sự? Trong phòng nói đi." Ngô Tuấn đem Tần Nguyệt Nhi nhường tiến vào y quán, vọt lên hai chén bản làm căn, sau đó nghe nàng giảng thuật bắt đầu. "Tần Nguyệt Nhi hôm nay tới đây Kim Hoa huyện là vì điều tra một cái đại yêu tung tích. Hôm qua cùng Ngô Tuấn phân biệt về sau, Tần Nguyệt Nhi liền tiến vào trong núi lục soát, nhưng thẳng đến trạng vạng tối cũng không có cái gì thu hoạch, nhìn lên trời sắc đêm mượn, tìm một gian Phật tự tá túc. Phật tự bên trong hoàn cảnh thanh lu, ngoại trừ một cái lao hòa thượng, còn có hai cái nơi khác thư sinh, nhìn chúng Phật tự thanh lu hoàn cảnh, đặc biệt tới đây ở nhờ, chuyên tâm đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Đầu hôm thời điểm, hết thảy cũng rất bình thường, nhưng đến sau nửa đêm, nàng đột nhiên bị rít lên một tiếng đánh thức. Ra ngoài xem xét, không có bất cứ dị thường nào địa phương, hỏi thăm một phen qua đi, lao hòa thượng cùng hai cái thư sinh thậm chí liền tiếng thét chói tai cũng không có nghe được, nhường nàng mười điểm hoang mang. Nàng mới tới Kim Hoa, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền cái người nói chuyện cũng không có, Nô Tuấn là nàng duy nhất làm cho trên danh tự người, nhìn thấy hắn về sau, mới lấy đem buồn bực trong lòng thổ lộ ra. Ba người kia cũng rất bình thường, không có chút nào bị yêu tà phụ thể dấu hiệu, khả năng thật sự là ta nghe lầm đi. Tần Nguyệt Nhi nói xong khẽ thở dài, cảm giác tự mình có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, tâm thần quá mức căng cứng nguyên nhân. "Không, ta nghĩ đây không phải vấn đề của ngươi, chuyện này xác thực có gì đó quái lạ." Nô Tuấn dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem Tần Nguyệt Nhi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Tại Tần Nguyệt Nhi giảng thuật bên trong, lão hòa thượng Phật pháp cao thâm, làm người hiền lành, hai cái thư sinh đọc đủ thứ thi thư, nho nhã lễ độ, trong chùa miếu hết thảy phảng phất cũng rất bình thường. Nhưng mà theo Nô Tuấn, cái này vừa vặn là rất không bình thường địa phương, bởi vì trong ký ức của hắn, ngoài thành căn bản cũng không có Phật tự. Đem sự tình nói cho Tần Nguyệt Nhi về sau, hai người một trận trầm mặc, biểu lộ cũng có vẻ hơi không tự nhiên. Một lát sau, Tần Nguyệt Nhi sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Ngươi xác định ngoài thành không có Phật tự sao?" Ngô Tuấn chắc chắn gật đầu, "Ta xác định, nếu như tòa kia Phật tự là mới xây, vậy coi như ta không nói." Tần Nguyệt Nhi nhớ lại chùa miếu bộ dáng, có chút rung phía dưới, gian kia Phật tự nhìn nhiều năm rồi, không thể nào là gần nhất tu. Không nghĩ tới lại có như thế quái sự, thừa dịp hiện tại là ban ngày, ta lại đi một chuyến dò xét cái rõ ràng. Ngô Tuấn trên mặt ân cần đứng dậy, ôn quyến nói, "Tần cô nương, nhiều hơn xem chừng." Tần Nguyệt Nhi nhưng không có đứng dậy, mà là bình tĩnh nhìn xem Ngô Tuấn nói, "Ngươi theo ta cùng đi chứ, ta không biết đường." Ngô Tuấn. Mặt trời chói chang trên không, Tần Nguyệt Nhi đi bộ nhàn nhã ra khỏi thành, một bên còn đi theo trên mặt mấy phần oán khí Ngô Tuấn. Hắn cũng không sợ gặp được yêu quái, dù sao Tần Nguyệt Nhi thế nhưng là có thể đơn đấu hổ yêu mãnh nhân, bảo hộ hắn cũng không thành vấn đề, chủ yếu là chậm trễ sinh ý a. Vạn nhất đợi một lát có người tới tìm hắn xem bệnh đây, nhìn thấy hắn không tại y quán, chẳng phải là làm trễ nải đại sự. Mắt nhìn xem Bạch Vân Sơn càng ngày càng gần, Nô Tuấn nhịn không được phàn nàn nói, ngươi liền địa đồ cũng sẽ không xem, đến tột cùng là thế nào tìm đến Kim Hoa. Cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng là muốn đi Hoàng Thành ti kiện ngươi. Đương nhiên là đuổi theo hổ yêu đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Tần Nguyệt Nhi ở trong lòng trả lời Ngô Tuấn nghi vấn, thoáng có chút lúng túng chuyển hướng cái đề tài này, nói đến cáo trạng, Hoàng Thành ti mặc dù có thể cáo trạng bắt yêu người, nhưng nếu như là tại thi hành công vụ lúc thương tổn tới bách tính, bình thường là không ai quản. Nhóm chúng ta bắt yêu đầu người muốn nhiệm vụ là chém giết yêu tà, mà không phải bảo hộ bách tính. Trừ phi ngươi có thể sửa chữa pháp lệnh, đem bảo hộ bách tính viết tại phía trước nhất, nếu không bắt yêu vĩnh viễn đều phải ưu tiên tại bảo hộ bách tính, đây là chúng ta thiết luật. Ngô Tuấn toát ra một chán dấu chấm hỏi, khó có thể lý giải được mà nói, các ngươi pháp lệnh cũng quá kỳ quái. Cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi đi. Tần Nguyệt Nhi khe khẽ thở dài, đây là các tiền bối dùng máu giáo huấn tổng kết ra, nếu là không thể hạ quyết tâm, yêu quái chỉ cần lấy người vì chết, nhóm chúng ta liền muốn thúc thủ vô sách. Một khi để bọn chúng đào thoát, sẽ chỉ hại chết càng nhiều người. Nô Tuấn Yên lặng chỉ chốc lát, đột nhiên trong lòng máy động, trừng lên con mắt hỏi, nếu như, ta nói là nếu là đợi chút nữa ta bị yêu quái bắt cóc, ngươi sẽ không cũng muốn từ bỏ ta đi? Sẽ không. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần kiên định nhìn về phía hắn, nhường Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nghe Tần Nguyệt Nhi tiếp tục nói ra, ta sẽ cho ngươi thông khoái, để ngươi khỏi bị yêu quái tra tấn, dù sao ngươi thế nhưng là ta đi vào Kim Hoa sau kết giao cái thứ nhất bằng hữu. 3. Nô Tuấn đằng một cái dừng lại bước chân, nhãn thần không chịu được bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, tìm kiếm lên tốt nhất trốn chạy chỗ dây. Tần Nguyệt Nhi cũng ngừng lại, trấn an hắn nói, đừng lo lắng, đây là lúc vạn bất đắc dĩ xấu nhất lựa chọn, ngươi có thể nhiều hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Làm bằng hữu, ta là tuyệt sẽ không để ngươi rơi vào yêu tà trong tay, dùng cha ta danh nghĩa phát thệ. Nô Tuấn một trận nghiến răng nghiến lợi, à, nguyên lai nhóm chúng ta đã là bằng hữu à, có thể cùng ngươi ưu tú như vậy bắt yêu nhân giao trên bằng hữu, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ một cái ngươi tám đời tổ tông. Tần Nguyệt Nhi mặt mày khẽ cong, lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười, tốt, chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi tổ tông từ đường cho bọn hắn dâng hương. Nô Tuấn một trận nghẹn lời, nhìn trước mắt cười tươi như hoa Tần Nguyệt Nhi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bất luận nhìn thế nào, cái này muội tử cũng có chút không quá thông minh bộ dạng nha. Hắn không hoài nghi chút nào Tần Nguyệt Nhi sẽ dốc toàn lực bảo vệ mình, nhưng ngoài ý muốn nổi lên tình huống lúc trông cậy vào nàng cứu mạng, sợ là có chút không đáng tin cậy a. Trầm mặc một lát sau, Nô Tuấn cảm giác phải nhiều thêm nhất lớp bảo hiểm mới được, yên lặng mở ra tùy thân bách bảo nàng, từ bên trong lấy ra mê hồn tán, ngủ không tỉnh, hạc đỉnh hồng, tràng xuyên đỗ lạc phấn, mỉm cười nửa bước điên, kim mình. Bản này không phải. Trên trăm loại độc dược vẩy lên người về sau, Nô Tuấn cuối cùng tìm về cảm giác an toàn, đem bách bảo nàng một lần nữa buộc lại, có chút thở phào một cái. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã sớm xa xa né tránh, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, há hốc mồm khiếp sợ nói không ra lời. Phát giác được Tần Nguyệt Nhi kinh ngạc, Nô Tuấn có chút dừng lại, hướng nàng lộ ra một cái ấm áp nụ cười, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Làm một tên y sư, ta tùy thân mang một chút xíu độc dược hẳn là rất hợp lý a. Chương 4, âm hồn bất tán. Chương 04, âm hồn bất tán. Cũng không lâu lắm, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi cùng đi đến Phật tự trước. Tần Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối cùng Nô Tuấn duy trì 3-4 mét cự ly, đồng thời thời khắc chú ý hướng gió biến hóa, đối mặt Nô Tuấn, có vẻ so đối mặt trước mắt quỷ dị Phật tự còn muốn cẩn thận, sợ không để ý độc dược liền bay tới nàng bên này. Nô Tuấn thì là một mặt cảnh giác đánh giá đến trước mắt chùa miếu tới. Chùa miếu nhìn 10 điểm phổ thông, không có bất luận cái gì khác thường địa phương, trên tường rào sơn son đã pha tạp rơi xuống, nhìn nhiều năm rồi, cửa chùa phía trên treo một bộ tàn phá bảng hiệu, mơ hồ có thể thấy được Di Đà tự ba chữ to. Nô Tuấn 10 điểm xác định, cái này địa phương trước kia tuyệt đối không có chùa miếu, nhìn trước mắt tòa này quỷ dị xuất hiện Phật tự, không tự giác liền vặn lên lông mày. Tần Nguyệt Nhi là bắt yêu người, đồng dạng huyền thuật căn bản không thể gạt được con mắt của nàng, bởi vậy tòa này chùa miếu tám thành là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ lại là chùa miếu thành tinh, gặp nơi này non xanh nước biếc, dân phong thuần phác, đặc biệt chạy tới nơi này định cư. Điều này cũng không có thể đi. Đang trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng theo dưới núi mà đến, cấp tốc chớp động thân ảnh, phảng phất một cái linh xảo bạch viên, tại núi rừng bên trong tự nhiên xuyên thẳng qua. Nhìn kỹ, nguyên lai là một người mặc màu trắng tăng ý lão hòa thượng, trong tay nâng hai cái thùng nước, như giống trên đất bằng hướng phía Phật tự chạy tới. Nhìn thấy cái này linh hoạt lão hòa thượng, Nô Tuấn nhất thời nhãn thần ngưng tụ, lộ ra một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Lão hòa thượng này bước đi như bay, hô hấp thổ nạp nhưng như cũ khí định thần nhàn, nhất định là yêu nghiệt thâu thiên hóa nhật, vàng tao lẫn lộn. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người, Tần cô nương, chuẩn bị bắt yêu. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt cổ quái nhìn về phía Ngô Tuấn, chớ khẩn trương, hắn là Phật môn Thánh địa Liên Hoa tự gia cao tăng, tu luyện cũng là chính tông Phật môn công pháp, mà lại nhân yêu có khác, đồng dạng tình huống dưới ta còn là có thể phân rõ. Ngô Tuấn nghe giải thích của nàng về sau, nhưng như cũng không có buông lòng cảnh giác, nhìn chằm chằm lao hòa thượng nói, coi như hắn không phải yêu, cũng khẳng định không phải đứng đắn gì hòa thượng. Đứng đắn hòa thượng ai tu luyện công pháp a? Người ta trên TV hòa thượng đều là một lời không hợp liền móc ra súng máy đột bắn phá. Tại hai người bọn họ thời gian nói chuyện, lão hòa thượng đã dẫn theo thùng nước đi tới trước cửa ngôi đền, gặp Tần Nguyệt Nhi đi mà quay lại, vừa trên còn đứng lấy cái đối với mình ôm lấy địch ý thiếu niên, không khỏi nghi ngờ dừng lại bước chân. A Di Đà Phật, nữ thí chủ ngươi không phải vào thành đi, sao lại trở về rồi? Tần Nguyệt Nhi cũng không nói nhảm, thần sắc nghiêm khắc lấy ra lệnh bài đặt trước người, ta là Hoàng Thành Ti bắt yêu người Tần Nguyệt Nhi, nơi đây có yêu tà quấy phá, làm phiền lão phương trưởng đi đem trong chùa ở nhờ hai cái thư sinh kêu đi ra cùng nhau đáp lời. Lão hòa thượng đầu tiên là ngẩn người, lập tức miệng tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, đại khảo sắp đến, hai vị kia công tử sợ hãi bỏ lỡ kỳ thi, tại nữ thí chủ đi không lâu sau liền rời đi. Làm sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ là yêu tà? Trùng hợp như vậy. Tần Nguyệt Nhi ánh mắt sáng rực nhìn thẳng lão hòa thượng, tuân hỏi, lão phương trưởng, ngươi là khi nào tới cái này chùa miếu? Lão hòa thượng đáp, bần tăng là nửa tháng trước dạo chơi đến tận đây, trong lúc vô tình phát hiện tòa này bảo tự, thấy nơi đây hoàn cảnh thanh u, lại không người quản lý, thế là liền ở đây ở lại lâu dài. Cái này có gì không ổn sao? Nào chỉ là không ổn, theo dân chúng địa phương lời nói, nơi đây cho tới bây giờ liền không có cái gì gì đạt tự. Lão phương trưởng ngươi tại một gian căn bản không tồn tại trong chùa miếu ở nửa tháng, liền không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao? Tần Nguyệt Nhi cố ý hướng lão hòa thượng nói ra tình hình thực tế, cẩn thận quan sát đến lão hòa thượng biểu tình biến hóa, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra thứ gì. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng đầu tiên là giật mình, sau đó liền chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện bắt đầu, ngã Phật từ bi, thương hại đệ tử cơ khổ, ban thượng pháp tự cung cấp đệ tử cư trú, đệ tử ngày sau ổn thỏa toàn tâm phụng dưỡng, là Phật tổ tái tạo kim thân, Nam mô A Di Đà Phật. Nói liền tụng niệm lên kinh văn. Nhìn trước mắt cái này nhắm mắt niệm kinh lão hòa thượng, Tần Nguyệt Nhi lông mày cau lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hướng Ngô Tuấn nói, vào xem. Lão hòa thượng đột nhiên dừng lại niệm kinh, mang theo bất mãn tiến lên một bước, Phật tổ ban thượng pháp tự, vì sao lại có yêu tà ẩn thân? Hai vị thí chủ vẫn là mời trở về đi, chớ có khinh nhờn ngã Phật. Ừm. Lão phương trưởng muốn ngăn cản ta chấp hành công vụ. Tần Nguyệt Nhi trong mắt hơi híp, trên thân tản mát ra một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lão hòa thượng tựa hồ nhận định cái này chùa miếu là Phật tổ hiển linh, ngăn ở cửa ra vào một bước cũng không nhường, chùa miếu trước bầu không khí lập tức hận trưng lên. Nô Tuấn thấy thế, vội vàng tiến lên giữ chức lên người hòa giải, lão phương trưởng nói rất có lý, nếu không chúng ta vẫn là chớ đi vào, vạn nhất cái này chùa miếu là yêu quái biến, nhóm chúng ta chẳng phải là tự mình đi vào trong bụng của nó. Không bằng một mùi lửa đốt đi nó đi, sạch sẽ lại an toàn. Lão hòa thượng đống nhiên trừng ánh mắt lên, không thể, tuyệt đối không thể. Trong chùa thờ phụng Phật tổ kim thân, đốt đi thế nhưng là thật to bất kính. Thiên hạ tất cả người xuất gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được lão hòa thượng mang theo vài phần uy hiếp ngữ, Nô Tuấn dùng một loại đạm mạc nhãn thần nhìn về phía hắn, sâu kín mở miệng nói, ai có thể chứng minh là nhóm chúng ta thả hỏa đây? Cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, coi như lão phương trưởng ngoại ý muốn táng thân biển lửa cũng không ai sẽ biết rõ đi. Lão hòa thượng dọa đến rút lui hai bước. Khó có thể tin nhìn về phía mới mở miệng liền muốn giết người phóng hỏa Ngô Tuấn. Hiện tại bắt yêu người, đường đi cũng như thế hoang dã. Mắt nhìn ngây người như phóng lao hòa thượng, Tần Nguyệt Nhi chậm rãi buông lỏng ra chuôi kiếm, hướng Ngô Tuấn nói, mặc dù là ý kiến hay, nhưng không phù hợp quy củ, vẫn là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau. Nói xong cất bước đi vào chùa miếu, trong kinh ngạc lao hòa thượng một thời gian đều quên ngăn cản. Ngô Tuấn đi theo Tần Nguyệt Nhi đi đến, vừa đi vừa cười nói, mọi người luôn luôn ưa thích điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái này gian phòng quá mở, cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ. Bọn hắn nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ nguyện ý mở cửa sổ. A, lời này là một vị họ Lô tiên sinh nói. Tần Nguyệt Nhi cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu một cái, thật là này lý, vị tiên sinh này có đại trí tuệ. Lão hòa thượng lúc này mới ý thức được tự mình vừa mới bị Ngô Tuấn hù dọa, gặp ván đại đóng thuyền, cũng không tốt lại đuổi người, lòng tràn đầy buồn bực tiến đến đại điện, đứng thẳng đến một bên. Đây là Phật tổ ban thưởng pháp tự, bần tăng không tin có yêu tà dám can đảm đến phạm. Hai vị thí chủ xin cứ tự nhiên đi, nếu là tìm không thấy cái gọi là yêu tà, thỉnh cầu đi Phật tiền cắm nén nhang, cầu Phật tổ rộng lượng tội lỗi của các ngươi. Nô Tuấn ném qua đi một cái liếc mắt, lười nhác cùng hắn tranh luận, sau đó liền cẩn thận quan sát Phật điện. Phật điện không lớn, đang phía trước trưng bày một tôn trọn vẹn chiếm cứ nửa gian phòng cao lớn tượng Phật. Phật điện sau có bốn gian xương phòng vai sóng vai sát bên, có vẻ hơi chen chúc. Bốn gian xương phòng cũng đều mở rộng ra cửa, liếc nhìn lại không có chút nào che lấp, hoàn toàn không có thể cung cấp chỗ ẩn thân. Nô Tuấn đi theo Tần Nguyệt Nhi tìm khắp cả tòa chùa miếu, cuối cùng không thu hoạch được gì về tới Phật điện bên trong. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý lao hòa thượng. Tần Nguyệt Nhi cau mày, nửa ngày nghĩ không ra đầu mối gì đến, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên tự mình phá án năng lực. Chính nhất chủ mạc triển thời khắc, đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt vang lên, đứt quãng bay vào trong thai của nàng. "Cứu ta, cứu ta." Tần Nguyệt Nhi thân thể chấn động, trong mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh quang. Xoay mặt hướng bên cạnh hai người nhìn lại, lão hòa thượng trên mặt vẻ đắc ý, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Một bên Ngô Tuấn lại sắc mặt đại biến, lặng yên không tiếng động hướng phía cửa ra vào lui về sau hai bước. Tần Nguyệt Nhi con mắt càng thêm sáng ngời lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động hỏi: ngươi cũng nghe đến tiếng cầu cứu rồi. Ừm. Nô Tuấn sắc mặt khó coi gật đầu. Hắn đâu chỉ nghe được tiếng cầu cứu, hơn nữa còn nghe được thanh âm này chủ nhân, thình lình chính là trước đó bị hắn nấu hổ yêu. Có thể hổ yêu không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lại là nó sau khi chết âm hồn bất tán? Tìm tự mình ý nào tới? Chương 5, không có thế tục dục vọng. Chương 05, không có thế tục dục vọng. Đối mặt hư hư thực thực chạy tới y gây hổ yêu, Nô Tuấn có chút giận không chỗ phát tiết. Thua lô hắn tại hổ yêu khi còn sống tận tâm tận lực vì nó trị liệu, tại nó sau khi chết còn tỉ mỉ vì nó gia vị, để nó phát huy ra sau cùng giá trị. Có thể cái này hổ yêu không riêng không cảm ơn, còn đúng là âm hồn bất tán chạy tới y náo, đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Nô Tuấn thật sự là càng nghĩ càng giận, đầy mình oán giận cũng hóa thành một câu, ghê tởm hổ yêu. Hổ yêu? Tần Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn về phía Nô Tuấn, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Nô Tuấn sắc mặt âm trầm gật đầu, tuyệt đối là ngày hôm qua cái hổ yêu, nhóm chúng ta y sư xem bệnh coi trọng vọng văn vấn thiết bốn môn bài tập, trong đó nghe chính là nghe âm thanh. Dù là đến một cái khúc khúc tại ta trước mặt kêu lên một tiếng, về sau được nghe lại nó gọi, ta cũng tuyệt đối nhận ra được. Tần Nguyệt Nhi hơi nhớ lại một cái, nguyên bản tồn tại nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt thở ra. Hôm qua nàng chạy đến thời điểm, hổ yêu cùng ma cọp vô hồn phách đều đã không thấy, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là hồn phi phách tán, nhưng hiện tại xem ra, những hồn phách này có thể là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đến tòa này quỷ dị trong Phật tự. Chỉ là, vì sao chỉ có nàng cùng Nô Tuấn có thể nghe được hổ yêu thanh âm đâu? Tần Nguyệt Nhi lấy ra hổ yêu viên kia ám đạm vô quang yêu đan, bên trong vẫn còn tồn tại một tia hổ yêu yêu lực, đại khái là nàng có thể nghe được hổ yêu thanh âm nguyên nhân chỗ. Tiêu Nô Tuấn đâu? Bởi vì hổ yêu cuối cùng là chết tại hắn trong tay. Tần Nguyệt Nhi suy tư một lát sau, xua tan trong đầu những này râu ria không đáng kể, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi hỏi, ngươi có thể nghe ra nó giấu ở đây sao? Nô Tuấn không nói gì, xoay người lại, mặt hướng Phật điện bên trong tôn này đại Phật. Tần Nguyệt Nhi lập tức lĩnh ngộ tới, hai mắt ngưng tụ, tay phải ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Lão hòa thượng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bước ra một bước ngăn tại nàng trước người, nữ thí chủ, chớ có xúc động. Ngã Phật kim thân có Phật pháp bảo vệ, yêu tà đoạn không có khả năng ẩn thân trong đó. Tần Nguyệt Nhi nhàn nhạt nghiêng qua mắt lão hòa thượng, chưa hẳn đi, 50 năm trước, Giang Chiết một vùng liền từng xuất hiện một cái tu luyện Phật môn công pháp đại yêu. Lão hòa thượng sắc mặt hơi đổi một chút, dựng thẳng lên thủ trưởng làm Phật lễ, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, nếu là yêu có thể một lòng hướng thiện, ngã Phật tự nhiên sẽ tiếp dẫn bọn chúng. Chỉ tiếc yêu tính khó thuần, uổng phí ngã Phật nỗi khổ tâm. Liên quan đến Phật môn bí mật, lão hòa thượng nói chuyện có vẻ hết sức cẩn thận, sợ nói sai một chữ bộ dáng, nhường Tần Nguyệt Nhi trong mắt lộ ra một tia coi nhẹ. Hở? Nô Tuấn đột nhiên đánh gãy hai người đối thoại. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lão Hòa Thượng, Lão Phương Trượng ngươi có bệnh à? Lão Hòa Thượng lông mày có chút dựng lên, bất mãn nói, thí chủ, chớ có miệng ra ác ngôn. Nô Tuấn mặt mũi tràn đầy vô tội, có thể ngươi thật có bệnh à? Vừa rồi ta không có lưu ý, hiện tại mới nhìn ra tới. Mặc dù Lão Phương Trượng ngươi bề ngoài nhìn thần thanh khí sảng, nhưng trong cơ thể ngươi vệ khí lại tại chậm rãi sói mòn, mà những cái kia sói mòn vệ khí, tất cả đều tụ hợp vào tượng Phật bên trong. Lão Hòa Thượng có chút khẽ giật mình, cái gì là vệ khí? Nô Tuấn trên mặt hưng phấn, một bộ ngao ngoe muốn động bộ dạng nhìn chằm chằm Lão Hòa Thượng. À, vệ khí là nhóm chúng ta y sư cách gọi, có ôn dưỡng toàn thân, phòng ngự ngoại tà công hiệu, không rõ ràng một chút, cũng có thể quản nó gọi. Dương khí. Mất đi dương khí sẽ dễ dàng nhiễm bệnh, ngươi bây giờ loại này tình huống, tốt nhất để cho ta thay ngươi xem bệnh bắt mạch. Lão hòa thượng thân thể run lên, sắc mặt phức tạp nhìn về phía bên cạnh tượng Phật. Bị Ngô Tuấn một nhắc nhở, hắn quan sát bên trong thân thể tự thân, lập tức phát hiện thể nội dương khí xác thực ít một chút, chỉ là ít cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác. Hồi tưởng phía dưới, từ khi đi tới cái này Di Đà tự, hắn mỗi lần bái Phật qua đi, đều có thể dốc lòng tu hành, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tự mình đạt được Phật ấm, trong lòng rất là cảm niệm Phật tổ từ bi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, tự mình dương khí, chỉ sợ sẽ là khi đó mất đi a. Hắn có Phật môn công pháp hộ thân, mất đi một chút dương khí đến lúc đó không sao, nhưng người bình thường đâu? Nếu như mình một mực bị mơ mơ màng màng, dẫn tới thiện nam tín nữ, đem tòa này chùa miếu hương hỏa đốt cháy rừng rực, tạo thành hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, trên trán của hắn không khỏi toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mắt nhìn tay đẻ chuôi kiếm Tần Nguyệt Nhi, lão hòa thượng thở dài một tiếng nói: A Di Đà Phật, nữ thí chủ tạm dừng tay, việc này giao cho bần tăng đến xử lý đi. Tiếng nói rơi xuống đất, không bằng Tần Nguyệt Nhi bằng lòng, lão hòa thượng trên thân bỗng nhiên tách ra một đạo màu vàng Phật quang, hướng phía Phật tổ tượng nặn bao phủ tới. Màu vàng Phật quang bên trong, vô số chữ vạn Phật ấn hiện lên, theo lão hòa thượng bờ môi nhanh chóng đóng mở, trận trận phạn âm ngâm sướng lượn lờ cả tòa Phật đường. Tần Nguyệt Nhi không tự chủ được nhãn thần ngưng tụ, thấp giọng nói, Liên Hoa tự vô thượng viên giác chân kinh, lão hòa thượng này vậy mà đã tu luyện đến viên giác cảnh. Nô Tuấn trên mặt tràn ngập tò mò, rất lợi hại. Tần Nguyệt Nhi nao nao, kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tuấn, nghe được phản âm, ngươi chẳng lẽ không có một loại muốn quy y Phật tổ xúc động? Ngô Tuấn một mặt chẳng biết tại sao, không có a. Tần Nguyệt Nhi khẽ cho mày, không nghĩ ra hắn vì sao mày may không bị ảnh hưởng, hơi hơi dừng một chút, hướng hắn giải thích nói, Phật môn tu giả có 6 đại cảnh giới, trước 3 cái cảnh giới theo thứ tự là Liêu Duyên, Nộ Chân, Viên Giác, Lao Hòa Thượng này đã là Viên Giác cảnh, lại hướng phía trước một bước, chính là Kim Thân La Hán. Tần Nguyệt Nhi đang khi nói chuyện, Phật điện bên trong phong vân đột biến, nguyên bản nhắm mắt lại tự Phật, vậy mà chậm rãi mở mắt. Một đạo càng thêm mãnh liệt Phật quang theo tượng Phật trên bắn ra, trong nháy mắt đem trong đại điện 3 người bao phủ đi vào. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tượng Phật chậm rãi mở miệng, phát ra một đạo không thể nghi ngờ Phật chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão hòa thượng ngâm sướng im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra một bộ thành kính biểu lộ, chậm rãi quỳ xuống lại. Nhìn thấy này quỷ dị tình cảnh, Nô Tuấn sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, "Tần cô đương, ta liền nói lão hòa thượng này có vấn đề đi, còn không có động thủ trước hết đầu hàng địch." Lời nói đến một nửa, Nô Tuấn liền nói không được nữa. Tại hắn khẽ mắt quét nhìn bên trong, Tần Nguyệt Nhi vậy mà ngây ngất đê mê ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm bắt đầu. Rời đi cha ta, ta chính là cái phế vật. Tu vi thấp, học cái gì đồ vật cũng chậm, duy nhất mạnh hơn người khác chính là có thể ăn, có thể làm cái thùng cơm cũng không có gì tốt khoe khoang a. Liên đương cũng không nhận, ta còn làm cái gì bắt yêu người, dứt khoát xuất ra được rồi. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi thất hồn lạc phách tuôn ra khuyết điểm của mình, Nô Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc bắt đầu. Tại Tần Nguyệt Nhi trên mặt, hắn đã không nhìn thấy bất luận cái gì đối trần thế lưu luyến, nếu như phải dùng một câu hình dung, đã không có loại kia thế tục dục vọng. Lúc này hắn rốt cục phát hiện không thích hợp, cảm giác hai người này đại khái là chúng cái gì tà thuật, liền muốn tiến lên đem hai người tỉnh lại. Đúng lúc này, tượng Phật lên tiếng lần nữa, phàm phu tục tử, gặp Phật tổ vì sao không quỷ? Nô Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía tượng Phật, thấy nó không có lập tức động thủ, đầu óc phi tốc vận chuyển nghĩ đến đối sách, một bên chỉ hoãn lên thời gian, ngươi nói ngươi là Phật tổ, như thế nào có thể chứng minh ngươi không có gạt ta? Tượng Phật dùng một loại thương xót nhãn thần nhìn xuống Nô Tuấn, dáng vẻ trang nghiêm mở miệng nói, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Nô Tuấn nhìn chằm chằm nó nói, nghe nói Phật tổ thần thông quảng đại, có thể hóa thân ngàn vạn, ngươi có thể chứ? Tượng Phật bộ mặt biểu lộ có chút biến ảo, triển lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên có thể. Thật sao? Ta không tin. Nô Tuấn mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, tiếp lấy lông mày nhíu lại, trong mắt bắn ra vẻ mong đợi quan mang. Trừ phi ngươi có thể biến thành Mặc Di Cơ tiểu tỷ tỷ. Tượng Phật 3. Chương 6, yêu tăng xá lợi. Chương 06, yêu tăng xá lợi. Tượng Phật bên trong hư ảo không gian bên trong, một thanh niên hòa thượng ngồi tại trên bồ đoàn, trong mắt lóe ra yêu dị hường mang, trước người nằm lấy cái một hơi một tí, làm ra nhu thuận hình dáng lão hổ. Nếu như Ngô Tuấn tại, khẳng định một cái liền có thể nhận ra nó là trước kia bị nấu hổ yêu, sau đó hô to phục hổ La Hán. Lúc này hổ yêu Bách Thú Chi Vương Uy Phong đã sớm không còn sót lại chút gì, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, tựa hồ cực độ e ngại thanh niên trước mắt hòa thượng, thân thể cũng sẽ có chút phát run. Thanh niên hòa thượng thì là biểu lộ lạnh lùng, trầm giọng hướng hổ yêu nói, ngươi biết rõ Mặc Di Cờ tiểu tỷ tỷ hình dạng thế nào sao? Hổ yêu run run rẩy rẩy nói, tiểu nhân cũng không biết rõ a. Ta liền biết bên ngoài cái kia lang trung rất hung, nhỏ bé ta chính là bị hắn giết chết, đánh một cái trước mắt, nhỏ bé liền bị hắn cho lột da hủy đi xương. Không rõ ràng chết trên tay Ngô Tuấn về sau, hổ yêu vốn là muốn đem hồn phách trốn vào yêu đan, lại tùy thời trốn hướng Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc địa bàn. Nhưng mà, để nó không nghĩ tới chính là, nó yêu đan lại bị Tần Nguyệt Nhi mang đến cái này quỷ dị trong chùa miếu. Vừa mới vào đêm, nó liền bị một cỗ hấp lực cường đại hút tới tượng Phật bên trong. Cùng nó cùng một chỗ tiến đến, còn có thụ nó khống chế mấy cái ma cọp vồ, chỉ là những cái kia ma cọp vồ hồn phách quá yếu, vừa mới đi vào, liền trực tiếp bị Phật quang chiếu hồn phi phách tán, dọa đến nó kinh hô một tiếng về sau, liền thành thành thật thật từ bỏ chống cự. Tại yêu tăng lạnh lùng nhìn chăm chú, hổ yêu lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ, biểu đạt tự mình thật không biết rõ cái gì cờ, trong lòng thì là khóc không ra nước mắt. Một cái yêu quái, vậy mà có thể tu luyện Phật môn công pháp, hết lần này tới lần khác còn bị nó cho gặp được, cái này cũng thật sự là không may đến nhà. Yêu tăng trên mặt cũng mang theo một tia phiền muộn, lao hòa thượng cùng bắt yêu người đều bị hắn khống chế, duy chỉ có Ngô Tuấn không chút nào thụ pháp thuật của hắn ảnh hưởng, nhường hắn có chút không thể thế nhưng. Nhìn thoáng qua ở bên ngoài đã đợi hơi không kiên nhẫn Ngô Tuấn, hắn chậm rãi mở miệng nói, Phật độ người hữu duyên, ngươi không có tuệ căn, chính là bảo sơn đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không cách nào lấy đi mảy may. Ngô Tuấn gặp tượng Phật nói như thế, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười, đây cũng chính là nói, ngươi thừa nhận tự mình làm không tới. Yêu tăng dùng không vui không buồn âm điệu nói, không phải là không thể, không muốn ngươi. Ngô Tuấn ung dung thản nhiên hướng phía Tần Nguyệt Nhi tới gần một chút, cơ hồ đưa tay liền có thể chạm đến nàng, trong miệng tiếp tục nói ra, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, nếu như đáp đúng, ta liền tin ngươi là Phật tổ. Yêu tăng không nghĩ tới sự tình còn có chuyện cơ, yêu dị con mắt màu đỏ bên trong lập tức bắn ra một đạo hồng quang. Vô luận Ngô Tuấn ra sao ý nghĩ, nhưng chỉ cần dù là có một tia tin tưởng hắn là Phật tổ khả năng, như vậy Ngô Tuấn tâm linh sẽ xuất hiện sơ hở, tiếp xuống điều khiển Ngô Tuấn liền sẽ dễ dàng có thêm. Yêu tăng đè nén xuống tâm tình hưng phấn, hòa ái hỏi, trong lòng ngươi có gì hoang mang, có gì cứ nói. Ngô Tuấn mắt nhìn đặt ở trên hương án thùng công đức, cười mỉm hỏi, trong chùa miếu tiền liền dầu, ngươi cùng hòa thượng làm sao chia sổ sách? Yêu tăng một trận trầm mặc, bởi vì cái này vấn đề hắn thật đúng là không biết rõ. Ấn lý tới nói, những này hòa thượng đều là Phật tổ tín đồ, cho nên số tiền này đều là Phật tổ. Có thể Phật tổ cũng không thể để các hòa thượng làm không công a, dựa theo Phật tổ từ bi tâm địa, làm sao cũng phải phân cho các hòa thượng. Ba thành. Vậy liền chia 37 sổ sách. Tại hắn do dự thời điểm, Nô Tuấn đông nhiên nhãn thần run lên, cầm bước lên một cái tinh tế ngân châm hướng Tần Nguyệt Nhi đỉnh đầu nê hoàn cung đâm vào, một bên phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chùa miếu tiền dầu sẽ phân cho Phật tổ a? Yêu tăng sợ run trong nháy mắt, ngân châm đã rơi vào Tần Nguyệt Nhi trong nê hoàn cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Nguyệt Nhi tổ cung bên trong hồn phách tương hòa, nhãn thần trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, đứng dậy, rút kiếm, một mạch mà thành. Tiếng kiếm reo bên trong, một đạo kiếm khí tấm lụa chém trúng tượng Phật, vang một tiếng tiếng vang, Phật đầu theo vai cóng sử xong mở, nghiêng tuột xuống đất. Bụi mù tràn ngập bên trong, một quả hạt châu màu vàng nóng theo tượng Phật bên trong bay ra, mang theo một đạo kim quang cửa trước bên ngoài bay đi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, tỉnh táo lại lao hòa thượng tay phải hất lên, trên thân cả sa sát mặt đất bay ra, đoạt tại kim quang trước đó đem cửa ra vào gắt gao phong bế. Kim Châu sắp chạm đến cả xa lúc đống nhiên chuyển hướng, hướng phía nóc nhà bay đi. Đúng vào lúc này, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, nguyên lai là Tần Nguyệt Nhi đoán chắc nó chạy trốn lộ tuyến, nằm đúng thời cơ một kiếm chém rụng xuống tới. Mũi kiếm chạm tại Kim Châu bên trên, lập tức tia lửa tung tóe, phát ra đinh một tiếng kim thiết vang lên tiếng vang. Kim Châu thụ Tần Nguyệt Nhi một kiếm, lập tức đã mất đi sắc thái, lộ ra nguyên bản diện mạo rơi xuống trên mặt đất, nguyên lai là một khỏa màu trắng xá lợi tử. Mắt thấy Tần Nguyệt Nhi liên tiếp một kiếm đâm ra, lão hòa thượng huy động ca sa, một tay lấy nàng trường kiếm trong tay bắn ra, quắc, đây là ta Phật môn chi vật, nữ thí chủ mau mau dừng tay. Tần Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, rút kiếm hướng phía lão hòa thượng ngực đâm tới, chém giết yêu tà, chính là ta bắt yêu người chỗ chức trách, nên dừng tay người là ngươi. Hai người không ai nhường ai giao phong tại một chỗ, kiếm khí cùng Phật quang tung hành, trong nháy mắt lấp kín Phật điện. Nô Tuấn sợ bị hai người bọn họ ngộ thương, vội vàng trốn đến góc tường, một bên len lén dò xét. Đột nhiên, hắn cảm giác trên chân giống như đụng phải cái gì đồ vật, túi đầu xem xét, nguyên lai là xá lợi tử lăn xuống tại bên chân của mình. Túi đầu đưa nó nhặt lên, một cỗ cảm giác quen thuộc ở trong lòng chậm rãi dâng lên, nhường Nô Tuấn có chút nhăn nhăn lông mày. A, có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Đang bưng lấy xá lợi cẩn thận chu đáo thời điểm, đột nhiên một trận ác phong chạm mặt tới, nguyên lai là lão hòa thượng bỏ qua cả xa khỏa hướng Tần Nguyệt Nhi, thừa cơ thoát thân, đi tới Ngô Tuấn bên cạnh. Tại Ngô Tuấn vẻ giật mình bên trong, lão hòa thượng khu cạn bàn tay lớn một cái đắp lên hắn trên vai, trầm giọng nói, đem xá lợi tử cho ta. Ngô Tuấn mắt nhìn trong tay màu trắng viên cầu nhỏ, hơi kinh ngạc mà nói, nguyên lai đây chính là xá lợi tử. Lão hòa thượng gặp hắn không có động tác, đưa tay liền muốn đi đoạn, lúc này Tần Nguyệt Nhi một kiếm đâm tới, buộc hắn thối lui đến góc tường. Tần Nguyệt Nhi gặp Ngô Tuấn bị quản chế, không khỏi ngừng công kích, hướng phía lão hòa thượng nghiêm nghị nói, nhanh buông hắn ra. Lão hòa thượng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nữ thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng chỉ là muốn lấy quay về ta Phật môn lưu lạc bên ngoài xá lợi, chưa từng nghĩ tới muốn đả thương người. Tần Nguyệt Nhi có chút nóng nảy hô, xá lợi tử sự tình dễ thương lượng, ngươi tranh thủ thời gian buông hắn ra a. Lão hòa thượng gặp nàng không tin tự mình, không khỏi có chút nhăn nhăn lông mày, nữ thí chủ xin yên tâm, bần tăng có thể dùng liên hoa tự danh dự thể, tuyệt đối sẽ không tổn thương vị thí chủ này. Tần Nguyệt Nhi dùng một loại cực kỳ biểu tình quái dị nhìn xem lão hòa thượng, một bên khẽ thở dài, không cần, cũng đã không còn kịp rồi, ta sẽ giúp ngươi làm hậu sự, lão phương trưởng ngươi liền an tâm đi đi. 3. Lão hòa thượng lòng tràn đầy khó hiểu nhìn qua Tần Nguyệt Nhi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay đã trở nên đen nhánh, toàn thân chân khí cũng xuất hiện ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn không bị khống chế ầm vang ngã trên mặt đất, xoay qua trở nên đen nhánh gương mặt, dùng một loại vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngươi có độc. Chương 7, Bát Phương Phong Vũ Hội Kim Hoa. Chương 7, Bát Phương Phong Vũ Hội Kim Hoa. Lão hòa thượng không nghĩ tới Ngô Tuấn trên thân lại có độc, mà lại độc tính chi kịch liệt, là hắn bình sinh ít thấy, hoàn toàn không cách nào tự hành hóa độc chữa thương. Ngô Tuấn thấy thế, vội vàng lấy ra một khỏa giải độc đan cho hắn cho ăn xuống dưới, tiếp lấy ra ngân châm, thiên nữ tán hoa hướng phía trên người hắn vung đi. Trong chớp mắt ngân châm vào thịt, lão hòa thượng lập tức biến thành một cái toàn thân là châm con nhím. Làm xong đây hết thảy, Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó một mặt ngưng trọng hướng trên mặt hắn nhìn lại, "Lão phương trưởng, ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?" Lão hòa thượng toàn thân giật lấy hai lần, nhãn thần phức tạp nhìn qua Ngô Tuấn nói, "Trước nói tin tức xấu đi, để cho bẩn tăng có cái chuẩn bị." Ngô Tuấn có chút tiếc nuối mà nói, "Độc này ta cũng giải không được, chỉ có thể đem bức đến đùi phải của ngươi bên trên, hiện tại tình huống là ngươi cần cắt." Lão hòa thượng nghe vậy, biểu lộ thống khổ nhuyễn động một cái bờ môi. Trước đây không lâu, hắn đã mò tới Kim Thân La Hán cảnh giới ngưỡng cửa, nhiều nhất chỉ cần 3 năm, hắn liền có thể tấn thăng La Hán cảnh. Nếu là bị cắt bỏ đùi phải, không riêng tấn thăng vô vọng, chỉ sợ liền hắn hiện hữu cảnh giới cũng không cách nào giữ vững. Đang lúc tuyệt vọng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến còn có tin tức tốt, trong nháy mắt liền lại dấy lên hy vọng, đầy cõi lòng chờ mong mà nói, "Tin tức tốt đâu?" Nô Tuấn đưa tay vươn vào bách bảo nang, móc ra người đứng đầu cơ tại trước mắt hắn lắc lư phía dưới, "Tin tức tốt là, cắt dùng công cụ ta mang đến, hiện tại liền có thể làm cho ngươi giải phẫu." Phốc. Lão hòa thượng một ngụm tiên huyết phun ra, con ngươi thích chặt, thân thể kịch liệt co quắp. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi tiến tới lão hòa thượng trước mặt, hướng phía Ngô Tuấn nói, "Ngươi trước tiên lui qua một bên, còn lại giao cho ta đi." "Ừm." Ngô Tuấn dùng một loại cảnh giác nhãn thần nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, trên thân tản mát ra một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm khí tức, "Ngươi muốn cùng ta đoạt bệnh nhân?" Tần Nguyệt Nhi nhìn xem Ngô Tuấn trên thân toát ra màu đen khí độc, khóe miệng có chút vừa rút, "Ta mặc dù sẽ không xem bệnh, nhưng ta có thể dùng chân khí đem hắn trên người độc bức đi ra, không cần đến." "Cắt." "Ân, ngươi vẫn là trước tiên đem trên người mình độc làm sạch sẽ đi, thực tế quá nguy hiểm." Ngô Tuấn không có cam lòng tranh luận nói, "Chân khí bức độc đáng tin cậy sao? Vạn nhất độc rõ ràng không sạch sẽ, về sau hắn bất cứ lúc nào cũng có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, ta cảm thấy vẫn là cắt càng ổn thỏa một điểm." Lão hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu đến, trừng lên con mắt, dùng hết toàn thân lực khí hô, "Nữ thí chủ, nhanh giúp bẩn tăng vận công bức độc, bẩn tăng cam nguyện gánh chịu bất cứ lúc nào chết bất đắc kỳ tử phong hiểm." Tần Nguyệt Nhi gật đầu, rút kiếm tại lão hòa thượng lòng bàn chân cắt vỡ một cái lỗ hổng, tiếp lấy đưa tay đặt tại hắn trên ngực. Theo nàng nhẹ nhàng để ép, lão hòa thượng ngực có chút lõm, một cỗ màu đen độc huyết mạnh theo lòng bàn chân hắn vết thương phun ra. Máu độc rơi vào phiến đá bên trên, phát ra một trận tư tư lạp lạp tiếng vang, trong chốc lát liền ăn mòn ra một cái bề sâu chừng hai thốn khe rãnh. "Thật độc." Lão hòa thượng mắt nhìn phiến đá trên đạo kia danh nông, từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hai hướng Ngô Tuấn nhìn lại, "Thí chủ, loại độc dược này làm đất trời oán giận, về sau vẫn là không muốn dùng nữa." Tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần về sau, hắn là thật sợ, mà lại độc dược này thực tế quá lợi hại, chỉ sợ liền Kim Thân La Hán cũng gánh không được, cái này nếu là lưu truyền ra ngoài. Nhìn xem sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận lão hòa thượng, Ngô Tuấn rầu rĩ không vui ừ một tiếng, thuốc này là ta hôm nay lung tung làm ra, để cho ta lại xứng một lần cũng xứng không ra ngoài. Phật tổ phù hộ, A Di Đà Phật. Lão hòa thượng như chút được gánh nặng thở phào một cái, tiếp lấy sắc mặt phức tạp nhìn về phía Ngô Tuấn trong tay xá lợi. Bởi vì nhận Ngô Tuấn trên thân độc dược ảnh hưởng, viên kia xá lợi đã nứt ra, vỡ ra khe hở bên trong, một cái mét màu trắng côn trùng một hơi một tí nằm, theo khí tức trên xem, rõ ràng là trước đó giả mạo Phật tổ yêu quái. Tần Nguyệt Nhi quan sát vài lần cái này bị độc chết trùng yêu, khẽ thở dài, không phải hắn. Đây chỉ là một cái tiến vào xá lợi, cơ duyên xảo hợp tu luyện thành tinh xương trùng. Ngô Tuấn sững sờ một chút, hỏi, không phải ai? Tần Nguyệt Nhi một mặt chắc chắn mà nói, không phải ta muốn tìm đại yêu, nếu thật là hắn, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị ngươi hạ độc chết. Lão hòa thượng mặt lộ vẻ lo lắng, hướng Tần Nguyệt Nhi khuyên nói ra, nữ thí chủ, ngươi vẫn là sớm làm ném đi ý nghĩ này đi. Hắn không phải ngươi có thể đối phó, chớ có không duyên cớ mất mạng. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần kiên định mà nói, chỉ có đem hắn bắt được, ta khả năng chính chứng minh là cái hợp cách bắt yêu người. Lão hòa thượng nhìn xem Tần Nguyệt Nhi chủ ý đã quyết, trên mặt bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, ai. Nô Tuấn đầu góc mơ hồ tại hai người trên mặt vừa đi vừa về tuần sát, hỏi, kia đại yêu rất lợi hại. Lão hòa thượng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thanh âm trầm thấp nói ra, 50 năm trước, Phật môn ba đại thánh địa vì đuổi bắt hắn, xuất động 9981 vị La Hán, cuối cùng không một người trở về, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Nô Tuấn muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, tốt một lát mới mở miệng nói, còn sống không tốt sao? Tần Nguyệt Nhi không hề bị lay động nói, ta nhất định phải bắt được hắn. Nô Tuấn có chút lắc đầu, không còn tiếp tục thuyết phục, đem lão hòa thượng trên người ngân châm từng cây rút ra, thu dọn đồ tốt, dẫn Tần Nguyệt Nhi đi ra chùa miếu. Lão hòa thượng đưa mắt nhìn hai người đi xa, lập tức quay người về tới chùa miếu bên trong, chậm rãi theo trong tay áo móc ra một mặt gương đồng. Kim quang lấp loé sau một lúc, một thanh âm theo trong gương vang lên, "Tuệ Khả, ngươi gọi ta có chuyện gì quan trọng?" "Sư thúc, đệ tử ngẫu nhiên tìm được Đại Bi La Hán xá lợi, chỉ là xá lợi tử đã hư hại." Tuệ Khả đem vừa rồi chuyện phát sinh kỹ càng giảng thuật một lần, tấm gương người bên kia nghe xong trầm mặc một lát, nói ra, "Không nghĩ tới Hoàng Thành Ti cũng phái người tới Kim Hoa, nhóm chúng ta tìm hắn 50 năm cũng không tìm tới, Hoàng Thành Ti muốn nhanh chân đến trước, thật sự là si tâm vọng tưởng." Tuệ Khả nhíu mày mà nói, có chút khó mà nói, lần này Hoàng Thành Ti phái tới bắt yêu người, hẳn là hiệp khôi nữ nhi. Hoàng Thành Ti bên kia có thể xảy ra nhiều biến cố, vẫn là liên hệ Tuệ Minh sư huynh xác nhận một cái cho thỏa đáng. Ta biết rõ. Mặt khác tại đệ tử xem ra, những tay việc này cái kia nhỏ làng trùng, có thể là độc thánh truyền nhân. Phật môn ba đại thánh địa, tăng thêm hiệp hồi, độc thánh, Hoàng Thành Ti cùng yêu tộc, Bát Phương Phong Vũ cùng nhau hội tụ Kim Hoa, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Tuệ Khả ngươi còn có chuyện khác sao? Tuệ Khả bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện đến, hơi hơi dừng một chút, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, sư thúc ngươi biết rõ cái gì là gì cơ sao? Nhỏ lang trung nói có thể bằng phán định này Phật tổ thật giả. Đương nhiên biết rõ, ngươi tiểu sư thúc ta thế nhưng là Phật tổ đại đệ tử chuyển thế, năm đó ở Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trên, ta từng tận mắt nhìn thấy qua Phật tổ loại này hóa thân. Tuệ Khả nghe vậy, không khỏi lộ ra một mặt hướng tới biểu lộ, A Di Đà Phật, đệ tử không hy vọng xa vời có thể tiến về Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, kiếp này chỉ cầu có thể nhìn một chút Phật tổ thân mặc di cờ pháp tướng, đệ tử liền thỏa mãn. Chương 8, cơm không người. Chương 08, cơm không người. Theo Di Đà tự ra, Nô Tuấn bởi vì không có làm thành lão hòa thượng cắt giải phẫu, trên đường đi cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Tần Nguyệt Nhi thì là cúi đầu làm ra suy tư hình, tiến vào cửa thành về sau, đống nhiên mở miệng nói, ngươi nói tòa kia chùa miếu đến tuột cùng là thế nào chạy đến nơi đây tới. Nô Tuấn không hứng lắm nói, có lẽ là tự mình bay tới đi. Tần Nguyệt Nhi nao nao, chùa miếu có thể tự mình bay. Nô Tuấn hể vài dạ, thuận miệng đối phó nói, ta trước kia nghe qua một cái cố sự, nói là một ngọn núi bỗng nhiên bay tới trên núi, bị người lấy tên cứ gọi làm Phi Lai Phong, cái này chùa miếu hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Tần Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ mà nói, có thể di chuyển một ngọn núi, tối thiểu cũng phải là tông sư cảnh võ đạo cường giả. Bất quá ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta, cái kia trùng yêu phía sau hẳn là còn có đồng bọn, không phải vậy bằng chính nó, vô luận như thế nào là chuyện không nổi chùa miếu. Ai, sớm biết rõ hẳn là lưu nó người sống. Nô Tuấn nhịn không được nghiêng đi qua một cái, ngươi quên nó có thể khống chế tâm thần người sao, tìm nó tra hỏi không phải chính giữa nó ý muốn. Tần Nguyệt Nhi nghe có chút thở dài, tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng Nô Tuấn giống như cũng không thụ trùng yêu pháp thuật ảnh hưởng, không khỏi hiếu kỳ đánh giá hắn đến, thân ngươi trên có phải hay không có cái gì hộ thân pháp bảo hộ ngươi không nhận tà thuật ảnh hưởng. Nô Tuấn thản nhiên cười, có pháp bảo cũng sớm bán đổi tiền. Về phần kia yêu thuật vì sao đối ta không sinh hiệu, ta nghĩ đại khái là ta trời sinh Phật tâm, yêu tà bất xâm đi. Tần Nguyệt Nhi, mặc dù nàng ít đọc sách, không biết rõ trời sinh Phật tâm là cái gì đồ vật, nhưng nàng biết rõ, có trời sinh Phật tâm người, tuyệt đối sẽ không cả ngày suy nghĩ làm sao cùng Phật tổ điểm tiền lên dầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới Chu Tức Nhai bên trên, cộng đồng tại nhân tâm đường cửa ra vào trước dừng lại bước chân. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát, Tần Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối không có muốn rời đi bộ dáng, có chút ngửa đầu mắt nhìn chân trời ánh chiều. Nếu mày nói ra, ngày đều đã trễ thế như vậy, không mời ta đi vào ăn một bữa cơm. Nô Tuấn có chút vui lên, không phải là mời ngươi đi vào ngồi một chút uống chén trà sao, làm sao lại biến thành đi vào ăn một bữa cơm rồi. Được rồi, dù sao thịt hổ còn thừa lại không ít, không nhiều ngươi một đôi đũa. Gặp Nô Tuấn không có cự tuyệt, Tần Nguyệt Nhi hơi nhíu lông mày lập tức giãn ra ra, vẫn là ăn cơm tốt, ngươi trà. Có chút khó uống. Nô Tuấn lộ ra một cái không thể thế nhưng biểu lộ, uống không quen bản làm căn à, vậy ta cho ngươi thay đổi. Nói mở cửa đem Tần Nguyệt Nhi nhường đi vào, nấu nước cho nàng vọt lên một chén bồ lam. Không bao lâu, Nô Tuấn đem thịt hổ nóng tốt, dùng đại hoa bưng ra đặt ở trên bàn bát tiên. Tần Nguyệt Nhi sớm đã không đợi được kiên nhẫn, lấy trước lên thìa đựng đầy một bát thịt, lễ phép bỏ vào Nô Tuấn trước mặt. Sau đó liền đại mã kim đao ngồi xuống, đem nồi sắt hướng trước người một chuyện, túi đầu xuống miệng lớn bắt đầu ăn. Vừa mới tiếp nhận bát Nô Tuấn, nụ cười lập tức liền cứng ở trên mặt, muốn khách khí nói tạ ơn cũng ngạnh tại trong cổ họng, ngược lại biến thành ăn từ từ, không đủ còn có. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Nguyệt Nhi ngay tại y quán đối diện Duyệt Lai khách sạn ở lại, ba ngày liền trên Chu Tức Nhai đi dạo, đến giờ cơm liền đến Ngô Tuấn nơi này ăn cơm, thậm chí nhường Ngô Tuấn đều có chút không phân rõ nàng đến tuột cùng là tới bắt yêu, vẫn là chuyên chạy tới hắn nơi này ăn nhờ ở đậu. Thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, Tần Nguyệt Nhi mới lần thứ nhất đi ra Chu Tức Nhai. Đi đến sát vách đường phố trà lâu nghe sách. Ngô Tuấn xem như triệt để nhận rõ hiện thực, đối cái này cơm khâu người không còn ôm lấy bất luận cái gì mong đợi. Nguyên bản còn muốn lấy nhường nàng bằng vào bắt yêu người thân phận hỗ trợ tuyên dương phía dưới tự mình cao siêu y thuật, dẫn nhiều bệnh nhân đến hắn nơi này xem bệnh. Hiện tại ngược lại tốt, cùng như thế cái lưu manh bắt yêu người cùng một chỗ, không bị người xem như cá mẹ một lứa liền xem như tốt. Đang ngồi ở trên ghế nằm thở dài thở ngắn thời điểm, đột nhiên một cái gia đình ăn mặc trung niên nhân đi đến, đứng tại cửa ra vào hướng y quán bên trong quét lượng vài lần, sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngô Tuấn trên thân. Ngô Tuấn đong đưa quả xếp, thanh âm lười nhắc nói, viết dùm thư tín vẫn là viết dùm bài tập. Gia đình sửng sốt một cái, có chút không tự tin hỏi, nơi này không phải y quán sao? Ngô Tuấn đằng nhất phía dưới theo trên ghế nằm nhảy dựng lên, hai mắt sáng lên nói, không sai, ngươi là đến khám bệnh à, mau tới để cho ta xem bệnh bắt mạch. Nói đưa tay kèm ở gia đình cổ tay, nhãn thần liếc về phía bày ra ở một bên gây tê châm. Gia đình bị hắn giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, ta không có bệnh, là tiểu thư nhà chúng ta bệnh. Ngô Tuấn cầm tay của hắn không thả, một mặt nhiệt tình nói ra, ai, đừng khách khí nha, mua một tặng một, ta miễn phí cho ngươi bắt mạch. Gia đình hất ra Ngô Tuấn tay, liên tục khoát tay nói, ta vội vã trở về giao nộp đây, đại phu ngươi nhanh thu dọn một cái, đi với ta thành Đồng Triệu lao ra nhà đi một chuyến đi. Ngô Tuấn nhanh chóng gật đầu một cái, lách mình đi vào sau quầy thu thập, một bên hỏi, tiểu thư nhà ngươi bệnh gì chứng? Gia đình trên mặt vẻ buồn rầu mà nói, tiểu thư nhà ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo 7 ngày trước bắt đầu, liền một mực la hét tự mình là tiên cô chuyển thế, trong đêm cũng không ngủ được, trên sân nhỏ bên trong nhảy lên phía dưới nhảy, còn cắn chết trong nhà nuôi mấy cái gà mái. Lao ra mời mấy vị đại phu cũng chỉ không hết tiểu thư, chỉ có thể tiếp tục thỉnh, hiện tại còn kém ngài một vị, trong thành đại phu liền mời mấy lần. Cái gì gọi là còn kém ta một cái? Nghe gia đình vũ nhục tính cực mạnh lời nói, Nô Tuấn động tác có chút dừng lại, cắn răng nhìn về phía gia đình, ôm hận nói, các ngươi nếu là sớm mời ta đi, tiểu thư nhà ngươi bệnh sớm tốt. Gia đình giật mình mà nói, ngài biết rõ tiểu thư nhà ta đến chính là bệnh gì? Nô Tuấn một mặt tự tin đáp, đương nhiên. Gia đình nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi, bệnh này ngài có thể trị không? Nô Tuấn gật đầu, có thể trị, bất quá còn kém một vị dự tài, ngươi ở chỗ này hơi chờ một cái. Nói xong đem thu thập xong cái hòm thuốc đặt ở trên quầy, bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, Nô Tuấn dẫn Tần Nguyệt Nhi đồng thời trở về, trên lưng cái hòm thuốc cùng bách bảo nàng, hướng gia đình khua tay nói, đi, phía trước dẫn đường. Căn cứ gia đình miêu tả, vị này Triệu tiểu thư hẳn là bị cái gì kích thích, dẫn đến tinh thần có chút rối loạn, bởi vậy làm ra người thường xem ra vô cùng quỷ dị hành vi. Nhưng là tại cái này có yêu ma quỷ quái thế giới, nhưng cũng có thể là gặp tà các loại sự tình. Lý do an toàn, Nô Tuấn cảm giác vẫn là mang lên Tần Nguyệt Nhi cái này cơm không người. Cái này bắt yêu người tương đối an toàn, bởi vậy liền đi đến trà lâu đem sự tình cáo chi Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi nghe Ngô Tuấn giảng thuật, lập tức liền tới tinh thần, không nói hai lời liền theo Ngô Tuấn chạy về. Một bên khác, nhìn xem Ngô Tuấn mang về dự tài, gia đình gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, đi ở phía trước dẫn đường, dưới chân có nhiều không bị khống chế đánh lên tung bay. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, muốn trị liệu tiểu thư quái bệnh, vậy mà cần ăn người. Chương 9, tố pháp sự sao? Chương 09, tố pháp sự sao? Thành Đông Triệu gia trang, bên trong một nửa bách tính cũng họ Triệu, trong trang Triệu viên ngoại có được điển trang 8 thành ruộng đất, là Kim Hoa huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay thổ tài chủ. Triệu viên ngoại trong nhà có cái độc nữ, tên là Triệu Tiểu Phương, tuổi nay 16, khuê nữ, là Kim Hoa huyện nổi danh mỹ nhân. Xe bỏ phía trên, Tần Nguyệt Nhi thuộc như lòng bàn tay nói Triệu viên ngoại nhà tin tức, nhường Ngô Tuấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi làm sao biết đến như thế rõ ràng. Nhìn xem Ngô Tuấn vẻ mặt kinh ngạc, Tần Nguyệt Nhi khỏe miệng phát họa ra một tia tự hào mỉm cười, đương nhiên là cái này mấy ngày hỏi tham gia tới. Tại Hoàng Thành Ti thì lão sư đã từng dạy qua ta, nghe ngóng tin tức chủ yếu nơi có lầu 3 hai thị, theo thứ tự là trà lâu, quán rượu, thanh lâu, phiên chợ cùng hắc thị. Trước mấy ngày ta thám thính phiên chợ cùng nhà trọ tin tức, hôm nay bắt đầu đi trà lâu, sau đó chính là quán rượu cùng thanh lâu. Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch nàng cái này mấy ngày đi dạo mục đích, không khỏi lại lần nữa giấy lên nhường nàng cho y quán đánh quảng cáo ý niệm, khích lệ nói, Tần cô nương không hổ là chuyên nghiệp bắt yêu người, làm lên sự tỉnh đến chính là chuyên ngành. Ân, đi thanh lâu thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta còn chưa có đi qua đây. Không có vấn đề. Tần Nguyệt Nhi sảng khoái đáp ứng xuống. Nàng cũng không phải một người không dám đi loại kia nơi bấm hoa. Chủ yếu là sợ lạc đường về sau còn muốn tìm người hỏi đường, vậy coi như đổi không lên trở về ăn cơm. Một canh giờ sau, xe bò lắc lư đi tới Triệu viên ngoại trước cửa. Gia đình nhảy xuống xe bò, nắm bộ châu dây cương nói ra, đến nhà, ta đi đút châu, ngài hai vị tự mình đi vào đi. nói lôi kéo xe bò hướng sân nhỏ sau đi đến. Nô Tuấn đứng tại cửa ra vào, đánh ra trước mắt tòa này gạch ngói đại viện, ánh mắt sáng lên nói, viện này âm khí có chút nặng à, trường kỳ ở hai nơi này loại này hoàn cảnh rất dễ dàng nhiễm bệnh, thoạt nhìn là cái bệnh hoa tử à. Đang khi nói chuyện, phản phất đã thấy thành quần kết đội bệnh nhân, đứng xếp hàng tìm hắn xem bệnh cảnh tượng. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy cũng gật đầu, âm khí xác thực rất nặng, là cái yêu tà hội tụ tốt địa phương. Nghe hai người đối thoại, cửa ra vào đi ra Triệu Viên ngoại hung hăng co quắp hai lần trên mặt tím mỡ, chắp tay nói, là nhân tâm đường tiểu Ngô đại phu đi, nhanh mời vào bên trong, tại hạ đã là tiểu Ngô đại phu chuẩn bị tốt trà bánh. Ngô Tuấn khoát tay nói, không cần, xem bệnh quan trọng. Triệu Viên ngoại gật đầu một cái, dẫn hai người đi qua phòng trước, đi tới hậu viện Triệu tiểu thư khuê phòng trước. Còn không có vào nhà, liền nghe được một trận y y y nha nha hát hí khúc tâm thanh, ngay sau đó, một người mặc màu đỏ chót áo, hai má xóa màu đỏ bừng thiếu nữ từ trong nhà vọt ra, một đầu đâm vào Ngô Tuấn trong ngực, ôm lấy Ngô Tuấn cọ sát hạ miệng trên nước bọt, cười quỷ dị bắt đầu. Ngươi là ta dưới trướng đồng tử, còn không mau cho cô nãi nãi đấm chân. Ngô Tuấn một tay lấy kia thiếu nữ đẩy ra, ra đầu tê dại lui về sau hai bước, hét lớn, Tần cô nương, chuẩn bị bắt yêu. Triệu Viên ngoại thấy thế, vội vàng tiến lên đem nữ nhi ôm lấy, dùng sức hướng trong phòng túm đi, một bên cười làm lành nói, đây cũng là tiểu nữ, trong nhà bà tử không xem trọng, nhường nàng chạy ra ngoài, tiểu Ngô đại phu ngươi hơi chờ một cái. Nói xong, cùng trong phòng chạy đến hai cái phụ nhân cùng một chỗ đem cái này Triệu tiểu thư lôi trở lại gian phòng, cấp tốc đóng lại cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, bên trong lập tức vang lên cái bản tiếng va chạm, vang lên theo, còn có Triệu tiểu thư thét lên. Tần Nguyệt Nhi thở ơ lạnh nhạt cái này một loạt ngoài ý muốn, không có bất kỳ động tác, thấp giọng nói ra, nhìn không ra. Nô Tuấn khẽ nhíu mày theo trong tay áo móc ra một cái viên giấy, nói ra, đây là vừa rồi vị kia Triệu tiểu thư kín đáo đưa cho ta. Nói, hắn đem viên giấy triển khai, màu trắng nếp vốn trên tuyên chỉ, con vẹo viết hai cái đấm máu chữ lớn. Cứu ta. Chữ là dùng máu người viết. Nô Tuấn cho Tần Nguyệt Nhi nhìn qua tờ giấy, tiếp lấy cấp tốc đoàn tốt thu vào. Tần Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày gật đầu, còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía phòng ốc góc rẽ nhìn lại. Nô Tuấn theo nàng ánh mắt nhìn lại, gặp góc rẽ đứng đấy một cái tóc trắng bạc phơ, trên mặt che kín nếp nhăn lao thái bà, nô đầu ra, trên mặt lo lắng vây vây tay, ra hiệu hai người bọn họ đi qua. Nô Tuấn đi đến trước nói, lao thái thái ngươi có chuyện gì? Lao thái bà bắt lại Nô Tuấn tay, có chút kích động nói ra, là tiện nhân kia muốn hại ta tôn nữ, nàng hại chết con dâu ta, đến trong nhà của ta, hiện tại lại tới hại ta cháu gái. Nô Tuấn rất nhanh phản ứng lại, hỏi, ngươi là Triệu Viên ngoại mẫu thân đi, ngươi nói tiện nhân kia là Triệu Viên ngoại cưới làm vợ kế. Lao thái bà dùng sức chút đầu, nói ra, bọn hắn cũng nói ta giản nên hồ đồ rồi, không tin lời ta nói, ngươi nhất định không thể để cho tiện nhân kia đạt được. Nói xong xoay người, đi lại tập tễnh hướng phía sau gian phòng mà đi. Lúc này, Triệu tiểu thư khuê phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, đầu đầy là hãn Triệu Viên ngoại đi ra, hướng Ngô Tuấn nói, tiểu Ngô đại phu, trong phòng đã thu dọn thỏa đáng, mau vào là tiểu nữ chuẩn trị đi. A, lập tức tới. Ngô Tuấn mỉm cười, mang theo Tần Nguyệt Nhi cùng đi tiến vào khuê phòng. Lúc này, Triệu tiểu thư đã bị trói gô trói lại, miệng cũng bị vải đìm chặt, hai cái bà tử đè lại chân của nàng, không để cho nàng có thể nhúc đích. Đầu giường còn ngồi một cái 30 khoảng chừng mỹ phụ nhân, trên mặt ân cần nhìn xem Triệu tiểu thư, khóe mắt rưng rưng, hẳn là Triệu Viên ngoại kế thất phu nhân Lý thị. Ngô Tuấn đi đến nhìn đằng trước thêm vài lần Triệu tiểu thư, đưa tay dò xét tại nàng trên mạch môn, sau một lúc lâu sau khẽ thở dài, hướng Triệu Viên ngoại nói ra, Triệu tiểu thư bệnh này đã bệnh nguy kịch, nếu là lại không trị liệu, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm. Nói dựng lên ba cây ngón tay. Triệu Viên ngoại sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh, ba tháng. Ngô Tuấn lay động đầu, ba cách giờ. A. Triệu Viên ngoại kinh hô một tiếng, thân thể nhoáng một cái đỡ cái bàn. Một bên Lý thị ôm một tiếng khóc lên, túi đầu dùng khăn tay che mặt, tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy tự mình thất thố bộ dạng. Ngô Tuấn quan sát đến trong phòng phản ứng của mọi người, tiếp tục mở miệng nói, may mắn các ngươi gặp được ta, bệnh này ta có thể trị, bất quá ta y thuật không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy, các ngươi tất cả đều ra ngoài đi. Triệu Viên ngoại từ từ thong thả lại sức, không bằng mở miệng, Lý thị phu nhân liền chợt ngẩng đầu lên, một mặt lo lắng cau mày nói, cô nam quả nữ này, chuyến đi chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngô Tuấn nghe vậy, có chút trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, tiếc nuối nói ra, tôn phu nhân nói có lý, cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ sẽ có tổn hại tại hạ danh dự a. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ là Triệu tiểu thư chuẩn bị hậu sự đi, ngoại trừ xem bệnh bên ngoài, tại hạ còn kiêm chức tố pháp sự, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Ngô Tuấn nói, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Triệu Viên ngoại, trọng yếu nhất chính là, liền quan tài cũng có thể đánh 90% giảm giá nha. Triệu Viên ngoại nghe, trên mặt thịt mỡ cũng run lên, tiếp lấy hung hăng trừng mắt nhìn Lý thị, cả giận nói, ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì, cũng cái gì thời điểm còn để ý những này có không có. Tất cả mọi người ra ngoài, tranh thủ thời gian đưa ra địa phương, nhường đại phu cho tiểu thư trị liệu. Đám người nghe vậy, lần lượt thối lui ra khỏi cửa phòng, Triệu Viên ngoại một giọng nói, làm phiền tiểu Ngô đại phu. Đi ra cửa bên ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại. Đợi đến đám người tất cả đều đi đến ngoài phòng, Ngô Tuấn lặng lẽ tiến tới Triệu tiểu thư trước người, nhỏ giọng nói ra, có người muốn hại ngươi. Triệu tiểu thư con mắt bỗng nhiên trợ to, dùng sức chút lên đầu. Ngô Tuấn mắt nhìn Triệu tiểu thư, nói ra, ta cho ngươi cởi ra miệng, ngươi không cần luận gọi. Triệu tiểu thư liên tục gật đầu, ừ mừ. Ngô Tuấn đưa tay mở ra cột vào nàng trên miệng bài, gặp nàng không có luận hô, có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi, là Lý thị muốn hại ngươi sao? Triệu tiểu thư nhìn lén một cái ngoài cửa, cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía Ngô Tuấn, không sai, ngươi làm sao biết đến? Ngô Tuấn mỉm cười, nói ra, vừa rồi ta ở ngoài cửa gặp bà ngươi, là nàng lặng lẽ nói cho ta biết. Triệu tiểu thư bỗng nhiên vừa rút, thân thể như là hóa đá khẽ động cũng không động đậy được nữa, con mắt nô lên, âm thanh run rẩy mà nói, mãi mãi ta nàng lão nhân già, 10 năm trước liền đã chết. Chương 10, tịnh đàn sứ giả. Chương 10, tịnh đàn sứ giả. Nghe nói Triệu tiểu thư mãi mãi đã sớm chết, Ngô Tuấn lúc này chính là sững sờ. Mặc dù cái này sân nhỏ bên trong âm khí rất nặng, nhưng còn chưa đủ lấy nhường hắn cùng Tần Nguyệt Nhi đồng thời nhìn soát quỷ hồn. Y dược sư 4 môn bài tập, vọng văn vân thiết, trong đó nhìn chính là vọng khí. Chỉ cần là người sống, trên thân liền sẽ có dương khí, điểm này hắn vẫn là tự tin không có nhìn lầm. Có lần trước bị ma cọp vô lừa gạt trải qua, hắn lần này còn cố ý quan sát một cái, 10 điểm xác định cái này sân nhỏ bên trong đều là người sống. Nếu như Triệu tiểu thư thực sự nói thật, vừa rồi vị kia thông phong báo tin lão thái bà là ai? Lô Tuấn hơi có chút hoang mang, tiếp tục hỏi, ngươi là nghĩ giả điên, nhờ vào đó tránh né Lý thị hãm hại. Triệu tiểu thư dạ, tiếp lấy lại lắc đầu, giải thích nói, bắt đầu thời điểm ta là nghĩ giả điên, bất quá về sau sự tình cũng có chút không bị khống chế, thẳng đến hôm trước thời điểm, ta sáng sớm bắt đầu phát hiện tự mình nằm tại sân nhỏ bên trong, bên người còn nằm mấy cái chết đi gà mái, ngoài miệng cùng trên thân cũng dính lấy máu gà. Triệu tiểu thư nói, nhãn thần có chút rung động, để lộ ra nồng đậm khủng hoảng, ta thật không biết rõ đây là có chuyện gì, có thể là kia nữ nhân xem thấu ta đang giả điên, muốn thiết kế hại ta. Lô Tuấn nghe không khỏi nhíu mày, ngươi nói Lý thị muốn hại ngươi, có cái gì chứng cứ sao? Triệu tiểu thư dùng sức gật đầu một cái, ta tận mắt thấy nàng nửa đêm không ngủ được, ngồi tại trước bàn trang điểm hướng về phía tấm gương chải đầu, mà tấm gương kia bên trong, làm nổi bật ra lại là một tấm mọc đầy lông trắng mặt. Nàng rõ ràng chính là cái yêu quái. Lúc ấy ta dọa đến phát ra tiếng vang, bị nàng cho thấy được, khẳng định là nàng muốn giết ta diệt khẩu. Bởi vì lo lắng nàng lại bởi vì thân phận của mình bại lộ giết nhóm chúng ta cả nhà, không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự mình giả ngây giả dại. Chỉ là ta không có dự liệu được tự mình lại biến thành như bây giờ, nếu như dựa theo loại này tình thế tiếp tục, chỉ sợ lấy hậu nhân nhóm sẽ cho là ta điên thật rồi, đến thời điểm coi như ta nói ra tình hình thực tế cũng không ai sẽ tin. Bởi vậy ta mới viết một tấm huyết thư, muốn hướng người cầu cứu. Nô Tuấn trầm tư một lát, đưa tay mở ra trên người nàng dây thừng, nói ra, hiện tại ngươi không cần ngụy trang, cùng ta cùng đi Tần cô nương là bắt yêu người, coi như Lý thị thật sự là yêu quái, đó cũng là nước tiểu trong hố cá trạch, là không nổi bao lớn bọt nước. Triệu tiểu thư thở dài nhẹ nhõm, từ trên giường ngồi dậy, hoạt động trở nên cứng tay chân, không kịp chờ đợi nói, vậy liền nhanh nhường Tần cô nương động thủ a. Không đổi, không nên đánh cỏ kinh rắn hù chạy nàng, ngươi bây giờ muốn làm là hảo hảo ngủ mở giấc. Nô Tuấn nói xong, thình lình cầm bước lên một cái ngân châm hướng nàng cái hót đâm vào. Triệu tiểu thư hai mắt trợn trắng, nhất thời ngất đi. Đưa nàng nằm ngang cất kỹ về sau, Nô Tuấn thu hồi ngân châm, sau đó đứng dậy đi đến cửa ra vào, một tiếng cọt kẹt mở ra cửa phòng, đám người ánh mắt đồng loạt xem ra. Triệu viên ngoại một mặt lo lắng tiến lên, tiểu Nô đại phu, bệnh của tiểu nữ chưa khỏi sao? Nô Tuấn gật đầu một cái, bệnh tình đã không chế được. Triệu viên ngoại lộ ra một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, nhắc tới nói, cảm ơn trời đất, nếu là nàng xảy ra chuyện, sau khi ta chết còn có gì mặt mũi đi gặp mẹ nàng. Nô Tuấn mỉm cười, thời gian không còn sớm, đi chuẩn bị cho chúng ta hai gian khách phòng, ta muốn tại nhà ngươi ở mấy ngày, tốt bất cứ lúc nào xem xét lệnh ái bệnh tình. A Phúc, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, thu dọn khách phòng. Triệu viên ngoại nói một tiếng, quản gia A Phúc lập tức tiến lên, hướng phía Ngô Tuấn có chút cung thân, dẫn hắn cùng Tần Nguyệt Nhi hướng đi phòng trước. Rất nhanh, thịt rượu mang lên, Ngô Tuấn lui quản gia, đem phía bên mình tin tức nói cho Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi nghe xong, có chút nhăn nhăn lông mày, nếu như Lý thị là yêu, kia trên người nàng nhất định có thể che lấp yêu khí bảo vật. Chỉ là, nếu thật là như vậy, nàng vì sao không giết chết Triệu tiểu thư đâu? Nếu nàng muốn đem một người bình thường ngụy trang thành ngoại ý muốn tử vong, hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Ngô Tuấn nói, ta cũng cảm giác kỳ quái, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái kia trống rỗng xuất hiện lao thái bà, thật sự là biểu hiện quá mức tận lực, tựa như là nàng tại phối hợp Triệu tiểu thư diễn kịch, cố ý đem Lý thị là yêu sự tình nói cho nhóm chúng ta. Tần Nguyệt Nhi ngậm ăn vào một nửa đùi gà, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, khi thì nhíu mày, khi thì nhúc nhích vào môi. Ngô Tuấn ở một bên an tĩnh chờ một lát, Tần Nguyệt Nhi tựa hồ đã nghĩ thông suốt cái gì, ngẩng đầu hướng phía hắn xem ra, mở miệng nói ra, đùi gà có chút mặn. Ngô Tuấn, trông cậy vào nàng nghĩ đến cái gì ý kiến hay, tự mình cũng là nghĩ mù tâm. Ngô Tuấn trong lòng tràn đầy danh điểm, lật lên liếc mắt nói, vậy thì chờ lấy đi, bởi vì sự xuất hiện của chúng ta, chuyện này đã xuất hiện biến số, hiện tại đến lượt gấp không phải nhóm chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, ý kiến hay. Nói xong túi đầu xuống tiếp tục ăn lên, một cái bản đồ ăn rất nhanh gió quét mây tản bị ăn sạch sẽ. Nô Tuấn mặc dù đã gặp rất nhiều lần lượng cơm ăn của nàng, nhưng vẫn như cũ thấy có chút ngẩn người, bưng bát cơm nói, Tần cô nương, ta cảm giác ngươi rất có Phật tính, trong Phật môn có cái gọi tịnh đàn sứ giả chức vị, hẳn là rất thích hợp ngươi. Tần Nguyệt Nhi cau mày nói, kia chức vị là làm gì? Nô Tuấn nghiêm mặt mà nói, chuyên môn phụ trách ăn cống phẩm. Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nghe không tệ bộ dạng. Nô Tuấn lừ một tiếng, nói ra, về sau ngươi nếu là tin Phật, liền dấn thân vào tịnh đàn sứ giả môn hạ đi, pháp hiệu ta cũng cho ngươi nghĩ kỹ, liền gọi mặt bàn dọn sạch đại sư. Tần Nguyệt Nhi hơi sững sờ, mắt nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, tiếp lấy trên mặt hoài nghi nhìn về phía Ngô Tuấn, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang nhạo báng ta đây? Ngô Tuấn cười nói, làm sao có thể, Tịnh Đàn sứ giả rất lợi hại, chuyển thế trước đó, hắn thế nhưng là Thiên Đình thủy quân nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn thủy quân, rất là uy phong đây. Tần Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, vậy hắn chuyển thế về sau đây, vì sao ta chưa từng nghe nói qua truyền thuyết của hắn? Ngô Tuấn nói, chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì hắn hạ phàm sau chuyển thế xong rồi. Một con lợn. Tần Nguyệt Nhi. Lúc này nàng cuối cùng là nghe minh bạch, Ngô Tuấn chính là đang nhạo báng tự mình. Đem cuối cùng một ngụm cơm ăn sạch về sau, Tần Nguyệt Nhi rầu rĩ không vui đi ra phòng trước, tại sân nhỏ bên trong đi dạo xung quanh. Không bao lâu, nàng đột nhiên tại bên giếng nước ngừng lại, xoay người đem đầu hướng phía trong giếng tìm kiếm. Ngô Tuấn giật nảy mình, vội vàng tiến lên giữ nàng lại, không liền nói hai ngươi cậu à, về phần nhảy giếng sao? Tần Nguyệt Nhi buồn bực đem đầu theo trong giếng rút ra, nói ra, sân nhỏ bên trong âm khí là theo trong giếng xuất hiện. Ngô Tuấn sửng sốt một cái, nhìn kỹ, phát hiện thật có từng tia từng sợi âm khí theo trong giếng thoát ra, trong một chớp mắt, trong đầu hắn không khỏi có cái phỏng đoán. Triệu tiểu thư cùng lão thái bà kia trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Lý thị, đại khái chính là vì miệng giếng này. Cẩn thận chu đáo một lát giếng nước, Ngô Tuấn móc ra một cái bình sứ, mở ra cái nắp, đem một chút thuốc bột gắn đi vào. Chương 11, Mi Thanh Ngục Tú. Chương 11, Mi Thanh Ngục Tú. Trời tối người yên, hai đạo bóng đen lặng lẽ tiềm nhập Triệu Viên ngoại vợ chồng ở lại sân nhỏ, chính là Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi. Bởi vì tuổi tác đã cao, chìm vào giấc ngủ tương đối nhạt nguyên nhân, Triệu Viên ngoại đã sớm cùng Lý thị điểm phòng. Hai người rón rén đi vào Lý thị trước cửa, dùng ngón tay xuyên phá cửa sổ giấy, hướng phía bên trong thăm dò đi qua. Ánh trăng theo cửa sổ rải vào trong phòng, đem nửa cái bàn trang điểm nhuộm thành màu bạc. Dáng vóc nở nang Lý thị ngồi tại trước sân khấu, người khoác lụa mỏng, phát họa ra lồi lõm dáng vóc, cầm lược nhẹ nhàng cắt tỉa một đầu tóc dài đen nhánh. Tựa hồ phát giác được có người nhìn trộm, Lý thị bỗng nhiên quay đầu hướng phía cửa ra vào nhìn lại, mọc đầy lông trắng mặt thình lình xâm nhập Ngô Tuấn tầm mắt. Hồ ly tinh. Ngô Tuấn giật nảy mình, không tự giác lui về sau một bước. Cùng lúc đó, Lý thị trên mặt lông trắng trong nháy mắt biến mất, sắc mặt khó coi đứng lên tới. Vừa muốn mở miệng quát lớn, bỗng nhiên cánh cửa vỡ vụn, một đạo kiếm khí thẳng đến nàng ngực mà đến. Lý thị con ngươi co rụt lại, tay phải vung lên, một đạo giải lụa màu trắng cùng kiếm khí đụng vào nhau, trong ầm ầm nổ vang, cả người lảo đảo rút lui hai bước. Tần Nguyệt Nhi động thân đứng tại Ngô Tuấn trước người, cầm trong tay trảm yêu kiếm, nhãn thần lạnh như băng nói, yêu quái, thúc thủ chịu trói đi. Lý thị sắc mặt đột biến, hai tay nhoáng một cái, mang theo sắc bén xương câu hồ ly chảo theo trong tay háo rôi ra, mở miệng nói ra, ta đi vào Triệu gia 10 năm, chưa từng có hại qua bất luận kẻ nào. Y theo quy củ của nơi này, ngươi không thể đụng đến ta. Tần Nguyệt Nhi mặt không chút thay đổi nói, nhóm chúng ta bắt yêu người làm việc, từ trước đến nay cái tuân theo quy củ của mình. Lý thị con mắt nhắm lại, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quyến rũ, nếu là ngươi không tuân theo quy củ trước đây, vậy coi như đừng trách người ta liền phá giới. Rất lâu không có nếm máu người hương vị, người ta rất là nhớ đây. Đang khi nói chuyện, trong mắt của nàng bên trong phát ra một trận quỷ dị hồng quang, song chảo vạch phá hư không, mấy đạo sắc bén yêu khí chụp vào Tần Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi một kiếm chém ra nửa tháng hình cung kiếm khí, đem đánh tới yêu khí đánh tan, chân phải đạp địa, một kiếm đâm ra, kiếm khí đem toàn bộ người bao khỏa, hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía Lý thị mà đi. Đối mặt với thế không thể đỡ một kiếm, Lý thị lo sợ không yên biến sắc, cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị một cỗ kiếm ý khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, suy một tiếng vang lên, Tần Nguyệt Nhi trường kiếm trong tay xuyên thấu Lý thị ngực, theo sau lưng nàng toát ra, dòng máu tích tắp theo thân kiếm tuột xuống. Lý thị sắc mặt trắng bệnh, trong mắt để lộ ra nồng đậm cầu sinh sống, âm thanh run rẩy nói, ta còn không muốn chết. Tần Nguyệt Nhi xoay tay lại đem kiếm theo trong cơ thể nàng rút ra, mang theo lấy một tia xin lỗi nói, không có ý tứ, đâm trượt. Nói xong xoay mặt nhìn về phía Ngô Tuấn, ta là nghĩ đâm nàng bả vai. $24. Lý thị biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Nhi, tựa hồ có chút không thể tiếp nhận lý do này, há to miệng, tiếp lấy thân thể về sau một nghiêng, chết không nhắm mắt nằm xuống đất, huyễn thân thuật mất đi hiệu lực sau hiện lộ ra chân thân, biến thành một bộ to lớn hồ ly thi thể. Trong phòng đánh nhau động tĩnh cũng nhỏ, đã đem trong sân Triệu Viên ngoại bừng tỉnh, Triệu Viên ngoại hất lên quần áo chạy đến, nhìn thấy nằm trên đất hồ ly thi thể, lúc này dọa đến trên mặt biến sắc, phát ra một tiếng bén nhọn gọi. A, người tới đây mau. Tại Triệu Viên ngoại la lên bên trong, bọn gia đình luống cuống tay chân mặc xong quần áo chạy đến, rất nhanh, có người đốt lên bó đuốc cùng ngọn nến, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xem trên mặt đất mặc Lý thị quần áo hồ ly thi thể, đám người nhỏ giọng xì xào bàn tán bắt đầu. Ta đã sớm nói nàng là cái hồ ly tinh đi. Đại phu nhân năm đó khẳng định chính là bị cái này hồ ly tinh hại chết. Ta xem chúng ta tiểu thư cũng là nàng hại bị điên. Nghe người chung quanh nghị luận, Triệu Viên ngoại run lẩy bẩy, không thể tiếp nhận cùng mình cùng giường nhiều năm như vậy Lý thị lại là cái hồ ly biến. Ngô Tuấn trên mặt đồng tình đi đến trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không cần để ý, nhìn kỹ một chút, cái này hồ ly cũng mi thành mục tú đây. Triệu Viên ngoại hẹ một tiếng phun ra, sau đó liền ngăn không được quần quần dạ dày, nằm dạp trên mặt đất hung hăng gói ra. Một bên khác, Tần Nguyệt Nhi đã lục soát xong hồ ly thi thể, thiếp thân thu ra một cái điêu khắc long văn ngọc bội, có chút không xác định mà nói, đây là thần long la hán ngọc bội. Tiếp lấy quay đầu nhìn về Triệu Viên ngoại nói, Triệu Viên ngoại, ngươi biết không biết rõ cái này ngọc bội là từ đâu tới? Triệu Viên ngoại ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa khóe miệng, ngẩng đầu hướng phía ngọc bội xem ra, nói tiếp, đây là ta đời trước phu nhân ngọc bội, năm đó nàng theo trong giếng múc nước lúc vớt lên tới, phu nhân ta sau khi chết, ngọc bội liền bị Lý thị yêu cầu đi. Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nói: "A, ta biết rõ." Nói xong cũng không hướng Ngô Tuấn bọn người làm giải thích, nhấc lên trong tay trường kiếm vung lên, tại hồ ly thi thể trên vạch ra một đường vết rách, mũi kiếm vẩy một cái, đem yêu đan chọn lấy ra. Ngô Tuấn mắt nhìn trên đất hồ ly thi thể, hỏi: "Thi thể phải làm sao? Đưa đi nha môn sao?" Tần Nguyệt Nhi không có trả lời, mà là nhãn thần sáng tỏ hướng hắn xem ra, hồ ly thị tan ngon không? Ngô Tuấn gương mặt có chút co lại, nghe nói là chua, mùi khai cũng rất lớn. Tần Nguyệt Nhi thoáng có chút thất vọng ồ một tiếng, nói ra: "Dựa theo quy củ, yêu quái thi thể muốn từ nhóm chúng ta bắt yêu người phụ trách xử lý, bất quá đồng dạng tình huống đều là đốt đi xong việc. Triệu Viên ngoại, để cho người ta ôm lấy tuổi lửa đi." Triệu Viên ngoại lên tiếng, vội vàng phân phó người đi làm, sau đó tại quản gia nâng đỡ đứng người lên, đi đến trước mặt sân nhỏ bên trong. Một lát sau, đám người đốt tuổi lửa, đem hồ ly thi thể ném đi đi lên. Đợi đến đốt không sai biệt lắm, Nô Tuấn hướng phía Tần Nguyệt Nhi ra hiệu một cái, hai người sóng vai rời đi Triệu ra. Đám lửa này một cái đốt đi hai canh giờ, đám người nhìn xem hồ ly thi thể đốt thành tro. Lúc này mới khe khẽ bàn luận lấy trở về riêng phần mình gian phòng. Lại qua không lâu, top 5 top 3 tiếng ngáy vang lên, bận rộn nửa đêm đám người đã tiến vào mộng đẹp. Đồng nhiên, Triệu tiểu thư khuê phòng kẹt kẹt mở ra một cái khe, tiếp theo từ bên trong đi ra hai đạo bóng người. Tại ánh trăng chiếu rọi, Triệu tiểu thư khuôn mặt mông lung có thể thấy được, một người khác, rõ ràng là trước đó giả mạo bà nội nàng Lao Thái bà. Triệu tiểu thư mang trên mặt đại thù đến báo biểu lộ, nói ra: "Sư phụ, nhường tiện nhân kia chết thống khoái như vậy, thật sự là lợi cho nàng." Lao Thái bà trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều. Nàng cái này vừa chết, mẹ ngươi thủ liền xem như báo. Đợi đến lấy ra trong giếng đồ vật, ta liền dẫn ngươi đi thánh địa gặp mặt giáo chủ, ban thưởng ngươi tu tiên công pháp." Triệu tiểu thư trong mắt sáng lên mong đợi qua mang, nói ra: "Việc này không nên chậm trễ, sư phụ ngươi nhanh xuống dưới lấy đồ vật đi." Lão thái bà khẽ bước cằm, mũi chân điểm một cái nhảy lên thật cao, cá trạch đồng dạng chuyên nước vào trong giếng. Một lát sau, oanh một tiếng tại trong giếng vang lên, lão thái bà mang theo một cỗ cột nước cao cao phóng lên tận trời, sắc mặt hoảng sợ thấp giọng la lên: "Trong giếng có mai phục." Chương 12, U Minh quỷ bà. Chương 12, U Minh quỷ bà. Theo trong giếng ra, lão thái bà một mặt kinh hoàng, trên mặt mang một bộ chưa tỉnh hồn thần sắc. Kỳ thật vừa mới nhảy vào nước giếng bên trong, nàng liền đã phát hiện dị thường. Bởi vì nàng phát hiện tự mình tiến vào không phải giếng nước, mà là một cái kỳ dị xứ sở. Cái này xứ sở bên trong cảnh tượng 10 điểm quái dị, có mọc ra hai cái đầu đứa bé tại bờ biển câu cá, câu đi lên tất cả đều là biết nói chuyện ngư quái. Một cái to lớn đầu người lơ lửng giữa không trung, chợt sáng chợt tắt phát ra âm trầm quan mang. Còn có mấy trăm cái tiểu hài đầu người hợp thành một loạt, dùng dây thừng luồn lên đến trôi nổi ở trên trời. Giống như là con rết đồng dạng trên thiên múa, trên mặt mang vô cùng quỷ dị nụ cười. Tình cảnh quỷ dị, so với nàng nhận biết bên trong âm tào địa phủ còn muốn càng khủng bố hơn. Không bằng nàng lấy lại tinh thần, các loại hình thù kỳ quái quái vật liền hướng phía nàng rết tới đây, nàng sử xuất tất cả vô liếng, mới cuối cùng trốn về mặt đất. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, những quái vật kia liền không buông tha truy sát đi lên. Nàng đành phải lấy mệnh tương bác, dùng ra bí pháp đem một thân chân khí tăng lên gấp 3, cưỡng ép trùng sát đi lên, muốn cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Nhưng mà, ở trong mắt Triệu tiểu thư lại không nhìn thấy quái vật gì, chỉ thấy sư phụ của nàng phát điên, hướng về phía không khí một trận loạn đả. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đưa nàng nhà nửa cái sân nhỏ cũng cho nổ sụp. Triệu tiểu thư nhìn trận mắt hốt mồm, xa xa lui ở một bên, không dám tới gần nổi điên sư phụ. Đang không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, hai đạo bóng người lúc trước viện đi trở về, chính là đi mà quay lại Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi. Nhìn xem nổi điên lão thái bà không ngừng dùng ra các loại chiêu thức, Tần Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói ra, nàng tu luyện chính là phương Tây ma giáo công pháp. Cùng ta giống nhau là tiên tiên cảnh giới, nếu là ta không có đoán sai, nàng hẳn là ma giáo trưởng lão, U Minh quỷ bà. Nô Tuấn trên mặt vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta chờ 10 năm, chính là đang chờ một cái cơ hội, ta muốn tranh một hơi, là nhóm chúng ta nhân tâm đường y thuật chính danh. Hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến có người mời ta xem bệnh, cuối cùng lại là cái âm mưu, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn trên mặt nước mắt, hung hăng hướng không khí vung vẩy chiêu thức U Minh quỷ bà, không khỏi lộ ra một cái đồng tình biểu lộ, hỏi, ngươi dùng cái gì độc dược? Nô Tuấn giải thích nói, không phải độc dược, đây là ta làm đồ ăn lúc dùng để nâng tươi trăm vị cây nấm hương phấn, chỉ bất quá phải phối hợp cái khác gia vị cùng một chỗ dùng, đơn độc dùng sẽ cho người xuất hiện ảo giác. Đó không phải là 100 loại này nấm độc luyện chế kịch độc sao? Tần Nguyệt Nhi ở trong lòng lầm bầm câu, có chút dừng lại về sau, lại hiếu kỳ mà nói, kia nàng tại sao khóc? Ta ở bên trong tăng thêm cà rốt. Nô Tuấn giải thích một câu, xem thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, thế là nói ra, đi qua nhường nàng dừng lại đi, trong cơ thể nàng sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, nhiều nhất lại một khắc đồng hồ, chỉ sợ cũng muốn kiệt lực mà chết rồi. Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái đi tới U Minh quỷ bà trước người, nghiêng người tránh đi nàng hướng tự mình đánh tới một trường, vung lên vỏ kiếm đưa nàng đánh bay ra ngoài. U Minh quỷ bà phun ra một ngụm tiên huyết, chống đất muốn bỏ dậy, lại hẹ ra một ngụm máu đến, vô lực nằm trên đất. Nô Tuấn đi đến trước, xuất ra một bình sứ nhỏ đập ra nhiều thuốc bột, hướng về phía mặt của nàng thổi, nhường U Minh quỷ bà đục ngầu nhãn thần chậm rãi khôi phục thần thái. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi đã nắm lấy Triệu tiểu thư bả vai đưa nàng mang theo tới, hướng trên mặt đất đẩy, nói ra, chuyện gì xảy ra, nói một chút đi. Triệu tiểu thư nhãn thần né tránh mắt nhìn bị đánh nằm sấp sư phụ, do dự một lát, mở miệng nói ra, kỳ thật đã không còn gì để nói, ta muốn vì mẹ ta báo thù, giết cha ta cưới trở về cái này hồ ly tinh. Sư phụ tìm được ta, nói có thể giúp ta báo thù, để cho ta theo kế hoạch của nàng giả điên, vạch trần Lý thị chân diện mục, đưa nàng dọa đi. Nô Tuấn khẽ thở dài một cái, nói ra, muốn báo thù ngươi vì sao không trực tiếp báo con đây, dạng này không phải hơn bất việc sao? Triệu tiểu thư ha to miệng đi, không nói gì. Tần Nguyệt Nhi nói, nếu như dẫn tới tu hành giả, có khả năng bại lộ giếng nước bên trong bí mật, cho nên ngươi mới khiến cho cha ngươi thỉnh làng trung, mà không phải đi báo quan, ta nói đúng không? Triệu tiểu thư khẽ run lên, tiếp lấy gật đầu, ừm, sư phụ ta muốn lấy ra trong giếng đồ vật hiến cho giáo chủ, dạng này ta liền có thể tiến nhập thánh địa, tu luyện tiên gia công pháp. Tần Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, người trong ma giáo ngươi cũng tin, chỉ sợ đồ vật vừa đến tay, chính là cả nhà các ngươi mệnh về hoàng tuyển thời điểm. Triệu tiểu thư tranh luận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, sư phụ ta nàng đối ta tốt như vậy, làm sao lại giết ta? Nô Tuấn nhìn xem nàng có chút lắc đầu, nói ra, mẹ ngươi căn bản không phải hồ ly tinh giết, 10 năm trước sư phụ ta cho nàng nhìn qua bệnh, lúc ấy nàng liền đã không có thuốc chữa. Triệu tiểu thư sắc mặt đại biến, một bộ không tin bộ dáng lắc đầu, các ngươi nói bậy, khẳng định là các ngươi nói bậy, sư phụ ta làm sao lại gạt ta? Lúc này, U Minh Quỷ Bà bỗng nhiên ho khan vài tiếng, trong miệng phát ra một trận tiếng cười âm trầm, Tiểu Phương, bọn hắn không có lừa ngươi, là ta lừa ngươi nha. Triệu tiểu thư như bị sét đánh, tại chỗ sắc mặt trắng bệch hóa đá ở. U Minh Quỷ Bà tựa hồ rất hài lòng nét mặt của nàng, phát ra một tiếng khặc khặc tiếng cười quái dị, mặt không đổi sắc hướng Tần Nguyệt Nhi nói, hôm nay lão bà tử ta nhận thua, bất quá các ngươi cũng không cần đắc ý, sẽ có người báo thù cho ta. Nói xong, đông nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, trên mặt nụ cười quỷ quệt nhắm mắt lại. Nô Tuấn khẽ nhíu mày, tiến lên xem xét một phen về sau, ngửa mặt lên nói ra, đã chết hẳn. Tần Nguyệt Nhi nói, ma giáo quen dùng mánh khóe, bọn hắn sợ hãi tự mình rơi vào người trong chính đạo trong tay, thổ lộ ra liên quan tới ma giáo bí mật, dạng này kết quả của bọn hắn sẽ chỉ thảm hại hơn. Nô Tuấn một mặt thổn thức thở dài, ngay cả người mình tính mệnh đều không đáng tiền, ma giáo danh tự này thật đúng là không có gọi sai. Tần Nguyệt Nhi nói bổ sung, bọn hắn tự xưng thiên mệnh giáo, cho là mình là thiên mệnh chọn chúng người, làm việc không kiêng nể gì cả, kỳ thật chính là một đám giết người không chớp mắt ma đầu. Nô Tuấn gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía giếng nước, trong giếng đến tột cùng có cái gì đồ vật, có thể để cho cái này U Minh Quỷ Bà như thế đại phí khổ tâm. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa sáng mà nói, năm đó Phật môn ba đại thánh địa cùng một chỗ đuổi bắt cái kia đại yêu, phái ra người bên trong có cái thần long La Hán, hắn nuôi một cái giao long, nghe nói đã ngưng tụ ra Long Châu. Theo trong giếng vớt ra thần long ngọc bội, chính là thần long La Hán để dùng cho giao long che lấp yêu khí pháp bảo, nếu như ta không có đoán sai, giao long thi thể hẳn là ngay tại giếng nước phía dưới. Di Đà tự bên trong Xá Lợi, giếng nước bên trong Long Châu, cũng nghiệm chứng cái kia đại yêu tới qua Kim Hoa. Nô Tuấn nhìn xem thần thái sáng láng Tần Nguyệt Nhi, không khỏi khẽ lắc đầu, có thể hắn sớm đã đi đây, dù sao sự tình đều đi qua 50 năm. Tần Nguyệt Nhi ánh mắt kiên định mà nói, vô luận hắn bỏ chạy chỗ nào, ta đều sẽ bắt được hắn. Không nói cái này, ta xuống dưới đem giao long vớt đi lên, chúng ta ngày mai điểm tâm liền ăn nó. Nói xong đoạt lấy Ngô Tuấn trên tay thuốc bột tát miệng, thả người nhảy vào giếng nước bên trong. Ngô Tuấn muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, cái đưa tay bắt lấy đem không khí, một mặt không thể thế nhưng mà nói, coi như giao long thi thể vẫn còn, hẳn là cũng đã sớm xấu đi. Chương 13, sinh tử chi giao. Chương 13, sinh tử chi giao. Phu tử, ta rốt cục tìm hiểu được thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hữu nhan như ngọc chân chính hàm nghĩa. Đây chính là người đem ta tảng thư bán đi, đổi thành tiền tới đây uống hoa tự nguyên nhân. Túy Hương lâu trước, Trần phu tử hung dữ nhìn chằm chằm lên trước mặt một mặt chính khí Ngô Tuấn, tức giận đến mặt đều xanh. Trần phu tử là Ngô Tuấn trên chu tức nhai láng giềng, khi còn bé còn dạy Ngô Tuấn đọc qua 2 năm sách, về sau trong nhà hắn tàng thư càng ngày càng nhiều, sắp nợ rộ không đi xuống, liền đem đến Ngô Tuấn trong nhà tạm tồn. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm qua hắn đi y quán tìm kiếm một bản cổ tịch, lại phát hiện tự mình những cái kia tàng thư tất cả đều không thấy, Ngô Tuấn còn quỷ kéo nói ngậm thấy những sách kia biến thành hồ điệp bay mất, thẳng tức tay hắn cầm thước đuổi theo Ngô Tuấn chạy 2 con đường. Hôm nay tại Túy Hương lâu trước lần nữa nhìn thấy Ngô Tuấn, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai cái này tiểu tử là đem hắn sách bán là tiền chơi gái, chạy đến Túy Hương lâu uống hoa tiểu đến rồi. Nhìn xem lên cơn giận dữ Trần phu tử, Nô Tuấn một mặt vô tội chỉ bên cạnh Tần Nguyệt Nhi, giải thích nói: "Phu tử, ngươi là biết rõ ta căn bản cũng không uống rượu, lần này tới Túy Hương lâu ta chủ yếu là vì bồi bằng hữu." Trần phu tử sắc mặt âm trầm đảo qua nữ giả nam trang Tần Nguyệt Nhi, ánh mắt không khỏi có chút dừng lại: "Ngươi cái này bằng hữu?" Tốt sốc nổi cơ ngực. Nô Tuấn vội ho một tiếng, nói: "Nữ." Trần phu tử biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, quan sát tỉ mỉ vài lần Tần Nguyệt Nhi về sau, hướng phía Ngô Tuấn phát ra một tiếng cười quái dị, à, thật là có ngươi. Ngô Tuấn biểu lộ nghiêm túc nói, nàng gọi Tần Nguyệt Nhi, là kinh thành tới bắt yêu người, nhóm chúng ta lần này tới Túy Hương lâu kỳ thật. Nhưng thật ra là tới bắt yêu. Mấy ngày trước đây Tần Nguyệt Nhi xuống dưới giếng nước về sau, liền như là Ngô Tuấn suy đoán, giao long thi thể đã sớm xấu. Tần Nguyệt Nhi uổng phí một phen công phu, có chút dầu dĩ không vui, vừa vặn trà lâu tin tức cũng thu thập không sai biệt lắm, liền đề nghị muốn đem tìm hiểu tin tức nơi đổi thành thanh lâu. Ngô Tuấn lập tức liền hưng phấn lên, sợ không đủ tiền, không kịp chờ đợi đem trong nhà đống kia rách dưới bán đi đổi tiền, mang theo Tần Nguyệt Nhi cùng đi đến Túy Hương lâu, lại không lưu ý đến Trần phu tử gửi lại thư tịch cũng kẹp ở trong đó. Những sách kia là chuyện nhỏ, chuộc về chính là, nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này trong ngày thường nhìn chữ trạc đàng hoàng Trần phu tử, thế mà cũng tới đi dạo Túy Hương lâu, còn nhường hắn cho chạm thẳng vào nhau, cái này coi như có ý tứ. Trần Phu Tử gặp Ngô Tuấn Nhãn thần ngoạn vị đánh giá tự mình, lập tức liền nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, tức giận nói, một cái lao bằng hưu hẹn ta ở chỗ này gặp mặt. Ngô Tuấn vội vàng thu liễm lại khóe miệng cười xấu xa, lễ nhượng nói, phu tử trước hết mời. Trần Phu Tử hừ một tiếng, cất bước đi Túy Hương lâu, quay lại thu thập ngươi. Ngô Tuấn lặng lẽ cười một tiếng, hướng Tần Nguyệt Nhi vẫy tay một cái, hai người đi theo Trần Phu Tử cùng đi vào. Tiến đến phía sau cửa, Ngô Tuấn lập tức liền nghe đến một cỗ nồng đậm son phấn phấn hoa mùi thơm. Quét mắt nhìn lại, các cô nương mặc hở hang mỏng manh váy dài, có trên bàn buổi tiếp khách nhân uống rượu, có bộ ngực sữa nửa lộ ghé vào lầu hai trên lan can, dùng mê say vũ mị nhãn thần nhìn xem phía dưới cảnh tượng, ngập trong vàng son bầu không khí lượn lờ ở giữa. Ngô Tuấn đang mới lạ đánh giá Túy Hương lâu bên trong hoàn cảnh, một cái hơn 40 tuổi phong vận vẫn còn phụ nhân tiến lên đón, trên mặt còn lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tuyệt sắc dung mạo, đi theo phía sau bốn tên nha hoàn, phô trương mười phần. Phụ nhân rất nhanh liền tới đến Trần Phu Tử trước người, khẽ mỉm cười nói, Trần Phu Tử, thật sự là khách quý ít gặp à, đêm nay nhường Điệp Hương hảo hảo bồi bồi ngài. Trần Phu Tử lắc lắc trong tay quạt xếp, sau đó điểm hướng về phía Ngô Tuấn, ta là tới phó ước, ngươi chiếu cố tốt hai người bọn họ chính là, ân, không nên để lại tốt. Phụ nhân hướng phía Ngô Tuấn bọn hắn nhìn lại, không khỏi che miệng cười một tiếng, nói ra, Phu Tử yên tâm, Điệp Hương biết rõ phân tức. Trần Phu Tử khẽ gật đầu, đi đến lầu hai, thẳng đẩy ra một gian khuê phòng đi vào. Tự xưng Điệp Hương phụ nhân dẫn hai người tới một tấm bàn trống trước, cười mỉm nói ra, uống chút gì? Ngô Tuấn lễ phép cười một tiếng, cho ta đến một chén sữa bò. Điệp Hương nụ cười có chút cứng đờ, khoe miệng co giật hai lần về sau, phân phó nói, đi mua một thùng sữa bò. Sau lưng một cái nha hoàn đội vàng xác nhận, bước nhanh chạy ra ngoài. Điệp Hương lòng tràn đầy im lặng liếc mắt Ngô Tuấn, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ngươi đây. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa sáng nói, ta muốn ăn vịt nướng, nướng gà, ngông nướng, hấp bát bảo heo, gạo nếp nhượng con vịt. Điệp Hương nhìn xem Điệp Hương mở miệng không nói, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ, Tần Nguyệt Nhi không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ vào Ngô Tuấn nói, hắn năng điểm đồ vật, vì sao ta không thể, ngươi là tại xem thường ta sao? Điệp Hương che lấy ngực làm ra một bộ tim đau thắt bộ dáng, một lát sau hít sâu một hơi, hướng bên tay phải nha hoàn khoát tay nói, Tiểu Thúy, đi bắt bảo tầng đặt trước đồ ăn. Nàng xem như xem minh bạch, hai người kia đến thành lâu, thuần túy là tìm thú vui tới, hơn nữa còn là loại kia nghiêm chỉnh về vui. Điệp Hương buồn bực mắt nhìn hai người, nói ra, hai người các ngươi còn muốn chút gì, ta một lần cho các ngươi kiếm đủ. Nô Tuấn kém chút thốt ra cho ta đến hai cái bệnh nhân, lời đến khỏe miệng tranh thủ thời gian nuốt trở vào, tằng hắng một cái nói, không muốn cái gì, Hương Di ngươi bồi nhóm chúng ta nói chuyện đi. Điệp Hương có chút dương mắt ừ nhẹ một tiếng, cảm giác hắn coi như thức thời, thở dài nói ra, từ lúc ta đi vào Kim Hoa kinh doanh nhà này Túy Hương lâu, đến nay đã có hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi dạng này khách nhân. Tần Nguyệt Nhi nói ra, quen thuộc liền tốt, nhóm chúng ta về sau sẽ bồi thường cho. Điệp Hương một trận trầm mặc về sau, Điệp Hương lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cô nương, như ngươi loại này phương thức nói chuyện, để cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Năm đó ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn là một cái không có tiếng tăm gì phổ thông hiệp khách, cùng ngươi đồng dạng nói thẳng đến thẳng đi, để cho người ta ứng phó 10 điểm vất vả. Ai, một cái chớp mắt đã hơn 20 năm đi qua, hắn hiện tại đã là thiên hạ không ai không biết không người không hay hiệp hồi, đáng tiếc ta trước đây quên hỏi tên của hắn. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt như thường nói, hắn gọi Tần Đại Biển, một cái tên rất bình thường. Điệp Hương thần sắc hơi có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn gọi Tần Đại Biển, danh tự này đúng là rất phổ thông. Ngô Tuấn chợt nói, quả nhiên vẫn là hiệp khôi vang dội một điểm. Tiếp lấy nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi nói, Tần cô nương ngươi có tên hiệu sao, có muốn hay không ta cho ngươi lên một cái? Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Ngô Tuấn suy nghĩ một lát, đang muốn mở miệng nói ra, đột nhiên, lầu hai bỗng nhiên vang lên một đạo sông phá mây xanh tiếng thét chói tai. A, toàn bộ Túy Hương lâu bên trong thời gian phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người ngừng lại, trong lầu lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Theo sát lấy, một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử từ lầu hai trong một cái phòng xung ra, lảo đảo đi vào hàng rào trước, kinh hoàng hô, người chết. Không bằng đám người kịp phản ứng, Tần Nguyệt Nhi phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ một cái mặt bàn, đi tới lầu hai phía trên, lách mình xông vào gian kia xảy ra chuyện gian phòng. Cùng lúc đó, Trần Phu Tử cùng một cái râu ria hoa dâm văn sĩ theo trong một phòng khác đi ra, vừa hay nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi nhảy lên thật cao trong ngáy mắt. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi về sau, văn sĩ nhãn thần có chút ngưng tụ, hiệp khôi nữ nhi, ngươi cùng nàng sư tổ tựa như là sinh tử chi giao a. Trần Phu Tử có chút thổn thức thở dài, trước kia là, về sau ta hướng hắn mượn 5 văn tiền, hắn không cho, hai chúng ta liền náo tách ra. Văn sĩ. Chương 14, thê cay đầu thỏ. Chương 14, thê cay đầu thỏ. Túy Hương lâu bên trong người chết, làm cho tất cả mọi người đều là một mộng. Ngay sau đó, khủng hoảng cảm xúc lan tràn ra, có người muốn ra bên ngoài chạy, có hét lên kinh ngạc, các loại ồn ào thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, tràn diện loạn cả một đoàn. Lúc này, đi vào trong phòng xem xét Tần Nguyệt Nhi đã quay người đi ra, hướng phía đám người hỗn loạn hô, đừng hốt hoảng, trong phòng căn bản không có người chết. Đám người nghe vậy, phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận, rối rít tỉnh táo lại, tiếng nói cũng ít đi một chút. Sau đó liền nghe Tần Nguyệt Nhi tiếp tục nói, chết là một cái yêu quái. A, có yêu quái. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên, đám người lại lần nữa hoảng loạn, sợ hai trình độ so lúc trước nghe nói người chết còn muốn lợi hại hơn. Đúng lúc này, một cái hùng hậu ôn nhuận thanh âm trên lầu vang lên, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ăn mặc tiểu văn sĩ trên người lão giả tản mát ra một trận nhu hòa bạch quang, quang mang chiếu rọi chỗ, nhường ở đây tất cả mọi người sinh ra một loại an tâm cảm giác. Nô Tuấn bị quang mang này vừa chiếu, con mắt lập tức phát sáng lên, đây lẩm bẩm nói, nếu có thể học được cái này, hẳn là tiết kiệm xuống không ít dầu thắp tiền đi. Lão giả phảng phất nghe được hắn thấp giọng nỉ non, nhàn nhạt nghiêng đi qua một cái, hướng Trần Phu Tử nói, hắn là đệ tử của ngươi à, tu vi đến cảnh giới gì? Trần Phu Tử có chút tiếc nuối mà nói, ta dạy qua hắn 2 năm, nhưng không thu hắn làm đệ tử, bởi vì ta phát hiện mình đã không có gì có thể dạy hắn. Lão giả trong mắt lập tức buộc phát ra một trận tinh quang. Hắn chuyến này đến Kim Hoa, là vì khảo hạch các nơi thư viện, tuyển chọn ưu tú nho sinh đi kinh thành quốc tử giám bồi dưỡng. Nếu như Trần Phu Tử lời nói làm thật, như vậy kẻ này thiên phú, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, như có thể đem thu làm môn hạ, tương lai nho môn lại thêm một vị đại nho cũng chưa biết chừng. Trần Phu Tử tựa hồ có xem thấu người nội tâm bản lĩnh, sâu kín mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến đem hắn mang đi, sẽ chết người đấy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão giả nao nao, chậm rãi thu liễm lại trên người bạch quang, mỉm cười nói, khắc hủ ta cũng không ăn ngươi một bộ này, dám giết ta Lục Ly người, toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Phu Tử có chút lắc đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay chính là 10 cái, đã không ít. Nhìn xem Trần Phu Tử không giống nói đùa biểu lộ, tên là Lục Ly lão giả sắc mặt có chút biến ảo mấy lần, trầm mặc một lát sau, phát ra một tiếng nặng nề thở dài, ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có thoát khỏi tâm ma à? Hai người nói chuyện khoảng cách, Nô Tuấn đã lặng lẽ lên lầu, đi tới Tần Nguyệt Nhi bên người, thấp giọng tuân hỏi, đến tột cùng cái gì tình huống? Trong phòng chết một cái thỏ yêu. Tần Nguyệt Nhi đem ánh mắt từ trên thân Lục Ly thu hồi, tiếp lấy lại bổ sung, tối thiểu có nặng 80 cân. Nô Tuấn nghe, dùng một loại quái dị nhãn thần xem kỹ lên Tần Nguyệt Nhi, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi ngươi là chiêu yêu thể chất, Kim Hoa huyện 20 năm không có náo quá yêu quái, nhưng là từ khi ngươi đi vào về sau, nơi này yêu quái liền liên tiếp bắt đầu xuất hiện. Tần Nguyệt Nhi phản bác, những này yêu quái vốn chính là nơi này, chuyện này chỉ có thể nói rõ Kim Hoa huyện quần ma vây quanh, cần một cái thưởng chú bắt yêu người bảo hộ các ngươi. Cái kia bắt yêu người, nói liền là chính ngươi đi. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, đi vào xuất thế gian phòng. Trên giường, nằm một cái và táo mở ra thỏ yêu thi thể, Nô Tuấn đi qua kiểm tra, vừa nói, trên thân vô minh hiện vết thương, phách cửa như thường, con mắt sưng đỏ. Ách, đây cũng là bởi vì nó là thỏ duyên cớ, không phải chết bởi chúng độc. Tần Nguyệt Nhi ở một bên nghe được liên tục gật đầu, nhìn xem Nô Tuấn chuyên nghiệp bộ dáng, khóe miệng không tự chủ được câu lên một cái mỉm cười. Lúc này, Trần Phu Tử cùng Lục Ly cũng đi đến, nghe được Nô Tuấn báo cáo, Lục Ly nói tiếp, nhìn ra được nó là thế nào chết sao? Nô Tuấn đứng lên, chắc chắn nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, nó hẳn là tự sát. Tự sát? Lục Ly vô cùng ngạc nhiên, có chút hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Nô Tuấn dạ, giải thích nói, trên người hắn một tia vết thương cũng không có, nhưng hồn phách lại tản, ngoại trừ chính nó tán đi hồn phách, ta nghĩ không ra cái khác giải thích. Lục Ly khỏe miệng có chút co quắp hai lần, ngươi liền không nghĩ tới nó bị người đánh tan hồn phách khả năng sao? Nô Tuấn lắc đầu nói, nếu như là người khác xuất thủ, tóm lại sẽ có một tia hồn phách sẽ lưu lại tại thể nội, nhưng nó trên thi thể lại một tia vết tích cũng không có. Lục Ly có chút kinh ngạc mà nói, như vậy sao? Ta đây vẫn là lần đầu biết rõ. Trần Phu Tử tăng háng một cái, nói ra, nếu là tự sát, vậy liền đem thi thể xử lý đi, lưu tại nơi này quái dọa người. Từ đầu đến cuối, Trần Phu Tử cũng không có vào nhà, thậm chí liền nhìn cũng không có hướng trong phòng nhìn một chút, 10 điểm khả nghi hành vi đưa tới Tần Nguyệt Nhi chú ý, chất hỏi, ngươi tựa hồ rất muốn nhanh lên cái tán. Trần Phu Tử nói, không sai, ta ngất máu. Tần Nguyệt Nhi kiểm chứng hướng Ngô Tuấn nhìn lại, gặp Ngô Tuấn khẽ gật đầu, nói ra, nhân viên không quan hệ có thể đi. Trần Phu Tử có chút thở phào một cái, bước nhanh đi xuống cầu thang, Lục Ly vội vàng đuổi theo, đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu hướng phía Ngô Tuấn nói, 3 ngày sau Tùng Dương thư viện có một trận văn hội, đến thời điểm gặp. Nói xong liền đi đuổi theo Trần Phu Tử đi. Ngô Tuấn cau mày mà nói, người này làm sao chẳng biết tại sao, cũng không phải y sư đại hội, ta trên chỗ ấy làm gì đi a? Tần Nguyệt Nhi nói, hắn là quốc tử giám viện trưởng Lục Ly, tu vi là đại nho cảnh giới, tương đương với Phật môn La Hán, võ đạo cảnh giới tông sư. Ta nghĩ hắn gọi ngươi đi văn hội, chắc là coi trọng ngươi đọc sách thiên phú. Vẫn là làm cái y sư càng thích hợp ta. Ngô Tuấn lắc đầu, nhìn xem thỏ yêu thi thể nói trở lại, cái này thỏ yêu chết xác thực kỳ quặc. Ta thực tế nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, có thể để ngươi một cái yêu quái chuyên chạy đến trong thanh lâu đến từ giết. Tần Nguyệt Nhi suy tư một lát, có chút không xác định mà nói, chẳng lẽ lại là nó biết do nhóm chúng ta không ăn dao long thịt, đặc biệt chạy tới nơi này cho nhóm chúng ta đưa cơm. Nô Tuấn, một dính đến yêu quái thi thể, cái này muội tử liền cho tới bây giờ không có nhường hắn thất vọng qua. Bất quá lần này làm tốt lắm, như thế một cái lớn cái thỏ đầu, làm thành tê tay đầu thỏ. Nghĩ tới đây, Nô Tuấn bỗng nhiên phát hiện mình bị nàng cho mang lệnh, liếc mắt Tần Nguyệt Nhi, nói ra, nếu như không phải cái này thỏ yêu đầu góc có vấn đề, như vậy nhất định chính là Túy Hương lâu có vấn đề. Tần Nguyệt Nhi nghe, không khỏi dùng xem kỹ nhãn thần liếc nhìn dưới lầu trấn an khách nhân Tú Bà Điệp Hương, ta cái này liền vẽ một bức chân dung của nàng, truyền về kinh thành để cho người ta điều tra một cái lai lịch của nàng. Nói xong, đi đến trong phòng lật ra bút mực giấy nghiên, vung bút làm lên vẽ. Một lát sau, Nô Tuấn gặp nàng đem bút lông vừa để xuống, một bộ đại công cáo thành bộ dạng, đối nàng vẽ nhanh như vậy hơi có chút giật mình, nhịn không được đi đến tiến đến quan sát một cái, sau đó liền thấy trắng tinh như tuyết trên tuyến chỉ, dùng màu đen mực nước buộc vòng quanh một cái. Tóc dài diêm người. Chương 15, vẽ yêu. Chương 15, vẽ yêu. Được chứng kiến Tần Nguyệt Nhi tinh xảo họa nghệ về sau, Nô Tuấn không nói một lời đem chân dung đoàn thành viên giấy ném vào đến trên mặt đất, trêu đến Tần Nguyệt Nhi một mặt bất mãn. Sau đó chỉ thấy Ngô Tuấn thở dài một tiếng, nhấc bút lên đến, tại trải rộng ra trên tờ giấy trắng câu lặc. Vẽ nhân vật chân dung, bình thường đều là dùng trắng vẽ, cũng chính là tranh thủy mặc. Đơn giản dùng mấy bút trôi chạy đường cong, liền có thể sẽ bị vẽ người tướng mạo miêu tả ra. Bất quá muốn vẽ tốt tượng người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Họa sĩ ngũ quan phải có phẩm chất nặng nhẹ biến hóa, dùng để biểu hiện sống động cùng độ dày cảm giác, cùng nhân vật sướng vui giận buồn. Ngô Tuấn vừa nói, một bên dùng bút lông tại trên tờ giấy trắng buộc vòng quanh một khuôn mặt, thình lình chính là Túy Hương lâu tú bà Điệp Hương. Tần Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn chăm chú vào chân dung, một mặt chấn kinh mà nói, giống như đơn giản cùng Điệp Hương như lúc, một cái liền có thể nhận ra. Ngô Tuấn lừ một tiếng, tiếp tục nói, vẽ nhân vật vẽ giống rất đơn giản, nhưng khó khăn nhất địa phương là thần vận, người là sống, vẽ là chết, muốn làm được sinh động mới là khó khăn nhất. Như muốn vẽ ra nhân vật thần vận, mấu chốt nhất địa phương chính là con mắt. Ngô Tuấn nói xong nhãn thần ngưng tụ, cho Điệp Hương chân dung thêm vào một đôi câu hồn đoạt phách con mắt. Theo sát lấy, Tần Nguyệt Nhi phảng phất thấy được Điệp Hương cười theo chân dung bên trong đi ra, một cái nhăn mày một nụ cười, sinh động như thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng. Đây không phải ảo giác, Điệp Hương thế mà thật theo chân dung bên trong chạy ra. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhãn thần ngưng tụ, trong tay chạm yêu kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng phía đối diện đi hướng tự mình đi tới Điệp Hương chém tới. Chênh một tiếng tiếng kiếm reo qua đi, Tần Nguyệt Nhi một kiếm xẹt qua Điệp Hương cổ, nhưng mà lại hoàn toàn không có cảm giác được chém trúng đồ vật xúc cảm. Cùng lúc đó, bàn trên giấy trắng xùy một tiếng vỡ ra. Trên bức họa Điệp Hương thân thể một phân thành hai, chỉnh tề theo chỗ cổ cắt ra. Nô Tuấn phảng phất đối bên người chuyện phát sinh không hề có cảm giác, phát hiện giấy trắng vỡ ra, không khỏi có chút khẽ giật mình, có chút giật mình mà nói, à, giấy làm sao đã nứt ra. Tần Nguyệt Nhi lông mày cau lại chất hỏi, ngươi vừa rồi cái gì cũng không thấy. Nô Tuấn đầu góc mơ hồ quay sang, thấy cái gì? Kiếm của ngươi làm sao rút ra? Tần Nguyệt Nhi trên mặt hoang mang giải thích nói, mới vừa từ ngươi vẽ bên trong, chạy ra một cái vẽ yêu. Vẽ yêu? Tần Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, đồng dạng có thể tu luyện thành yêu, phần lớn đều là vật sống, bất quá ngẫu nhiên cũng có tử vật hấp thụ thiên địa tinh hoa, tu luyện thành yêu trường hợp đặc biệt. Tử vật thành yêu điều kiện cực kỳ hà khắc, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nô Tuấn kinh ngạc nhìn về phía trên bàn chân dung, cẩn thận chu đáo lấy nói, cái này giấy có vấn đề vẫn là bút lông có vấn đề, hay là cái này mực? Tần Nguyệt Nhi lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, đem những này đồ vật cùng một chỗ gửi quay về kinh thành đi, hoàng thành ti bên trong có người chuyên môn phụ trách giám định sự vụ. Nói đi đến trước, dùng khăn trải bàn đem bút mực giấy nghiên. Tính cả tấm kia Điệp Hương chân dung gói bắt đầu. Tiếp lấy cầm chỉnh lý tốt bọc quần áo đi vào cửa sổ, thổi lên một cái bén nhọn huýt sáo. Nơi xa chợt vang lên một tiếng chim hót, theo sát lấy một cái bạch ảnh phá phong mà đến, nguyên lai là một cái trắng như tuyết diều hâu. Tần Nguyệt Nhi đem bọc quần áo thắt ở diều hâu trên đùi, sờ lên nó đầu, phân phó nói, đưa về hoàng thành ti bắt yêu người nha môn. Diều hâu gật đầu một cái, bay nhảy hai lần bay ra ngoài cửa sổ, dương cánh hướng phía bầu trời bay đi. Đơn giản hỏi thăm qua hiện trường phát hiện án cái kia liên quan sự tình kỹ nữ, nữ tử hỏi gì cũng không biết, liền thỏ yêu danh tự cũng không biết rõ. Cái biết do hắn họ Trương, không có nói khai ra bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Làm xong đây hết thảy, nha môn nhân tài khoan thai tới chậm, Tần Nguyệt Nhi lộ ra lệnh bài, nhường trong nha môn người đi điều tra cái này thỏ yêu ngụy trang thân phận, sau đó liền khiêng thỏ yêu thi thể, cùng Ngô Tuấn cùng một chỗ trở về nhân tâm đường. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tần Nguyệt Nhi liền không kịp chờ đợi gõ Ngô Tuấn cửa phòng, thúc giục hắn mau dậy thịt hầm. Ngô Tuấn còn buồn ngủ rửa sạch qua đi, đem thịt thỏ xử lý tốt muộn trong nồi, ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh đánh lên chợp mắt. Đang buồn ngủ thời điểm, đột nhiên chợt nhẹ nhất trọng hai cái tiếng bước chân hướng phía sân nhỏ bên trong đi tới, Tần Nguyệt Nhi thanh âm đi theo vang lên, "Tiểu Ngô đại phu, vị này Chu công tử tìm ngươi." Theo sát lấy, một cái phẫn nộ thanh âm nói, "Không phải Chu công tử, là Chu công tử." Ngô Tuấn mở mắt ra quét tới, gặp Tần Nguyệt Nhi bên cạnh đi theo một cái thai to mặt lớn, bộ dáng giống như đầu heo đại bản tử, thể trọng nói ít cũng có 300 cân, một thân thư sinh cách ăn mặc, đỉnh đầu còn mang theo nghiêng lệch khăn trích đầu, có vẻ 10 điểm buồn cười. Nhìn thấy người này, Ngô Tuấn lập tức hai mắt tỏa sáng, "Chu công tử, hôm nay viết cái gì bài tập?" Chu Bân một mặt phiền muộn, đều nói là Chu công tử. Người này tên là Chu Bân, phụ thân là Kim Hoa huyện phú thương, bởi vì dáng dấp cực giống đầu heo, coi như hắn liên tục cường điệu tự mình họ Chu, cuối cùng vẫn là sẽ bị nói sai hô thành Chu công tử, cho tới nay đều để hắn 10 điểm bối rối. Nô Tuấn sở dĩ sẽ cùng hắn nhận biết, chủ yếu là bởi vì y quán sinh ý không tốt, còn kiêm chức cho những người có tiền này nhà thiếu gia viết dùm bài tập. Vị này Chu công tử chính là hắn chủ yếu khách hàng một trong. Hơi phiền muộn một lát về sau, Chu Bân lập tức nghiêm nghị mở miệng nói, "Tiểu Ngô đại phu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo làm một cái bài tập. Lần này quốc tử giám viện trưởng tự mình đến Tùng Dương thư viện tuyển chọn ưu tú nho sinh, lần này ta có thể hay không tiến vào quốc tử giám coi như toàn bộ nhờ ngươi." Nô Tuấn tối hôm qua liền sớm biết rõ tin tức này, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra đề mục là cái gì. Chu Bân cười thầm, một phần thơ văn, một phần tạp văn, không có quy định đề mục. Nô Tuấn gật đầu, vươn hai cây ngón tay. Chu Bân lập tức hiểu ý, móc ra 20 lượng bạc giao cho Nô Tuấn trong tay. Nô Tuấn hài lòng điên trong tay bạc, trên mặt vui vẻ nói, "Giấy bút hầu hạ." Chu Bân vội vàng theo trong ba lô móc ra bút mực tràn giấy, tại bếp lò trên nghiên lên mài tới. Nô Tuấn hơi trầm ngâm một lát, nhấc bút lên đến, bắt đầu ở trên giấy viết. Chu Bân một bên xem, một bên nói ra. thủy lục cỏ cây chi hoa, đáng yêu người rất phiên. Từ Thái Tông đến nay, thế nhân rất yêu mẫu đơn. Dư độc cái liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Một bên Tần Nguyệt Nhi nghe Chu Bân tụng niệm, có chút lên một lớp da gà, lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình khiếp sợ nói, thiên văn chương này. Ta xem không hiểu, nhưng ta lớn tụ rung động, đây tuyệt đối là một phần hảo văn chương A. Chu Bân gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu, tán thán nói, ta cũng đồng dạng. Chỉ cần tiểu Ngô đại phu xuất thủ, thành tích của ta liền không có thấp hơn qua giáp đẳng. Đây tuyệt đối lại là một phần hảo văn chương, bất quá nha. Nếu có thể đem câu này độc yêu sen đổi thành độc yêu tiền, kia liền càng diệu. Nghe hai người đối thoại, Nô Tuấn bỗng nhiên gương mặt vừa rút, một giọt mực nước nhỏ xuống tại giấy trên không trắng địa phương. Chương 16, đoán mệnh. Chương 16, đoán mệnh. Tùng Dương thư viện thời gian qua đi 20 năm lần nữa tổ chức văn hội, chính là Kim Hoa huyện khó gặp hoạt động lớn, nhất là quốc tử giám viện trưởng Lục Ly tự mình trình diện, một chút phụ cận người đọc sách nghe hỏi chạy đến, lập tức nhường Kim Hoa náo nhiệt. Nô Tuấn cũng tham gia náo nhiệt bày lên hàng vỉa hè, muốn kiếm lời hắn một bút. Trên chợ, Nô Tuấn người mặc một thân đạo bào, ngồi ngay ngắn ở quẻ quán trước đó, cằm còn dán hoa dâm râu ria, một bộ giả vẫn trắng kiện, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi tựa ở chỗ thoáng mát trên tường, có chút hăng hái quan sát đến Ngô Tuấn cùng lui tới người đi đường, thỉnh thoảng theo dây dầu trong bọc móc ra một khối lạnh ăn thỏ nhét vào bên trong miệng, ăn say xương ngon lành. Một người thư sinh theo phiên chợ trên đi qua, bốn phía mới lạ dò xem xét chính là nơi khác chạy đến tham gia náo nhiệt người đọc sách. Liếc về Ngô Tuấn quẻ trước sạp mỹ trang, thư sinh hiếu kỳ bu lại, một văn tiền một quẻ, ngươi xem bói chỉ lấy một văn tiền. Ngô Tuấn nhàn nhạt mà nói, tính toán sao? Thư sinh trên mặt ngoạn vị móc ra một văn tiền vỗ lên bàn, ngươi đến cho ta tính toán, nhìn ta có thể hay không thi đậu Trạng Nguyên. Nô Tuấn đem tiền đồng phủi đi tiến vào ki hốt rác bên trong, thuận miệng nói, khảo thi không lên. Thư sinh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vì cái gì a? Nô Tuấn nâng lên híp mí mắt, nói ra, nghĩ biết rõ liền lại cho một văn tiền. Thư sinh nghe vậy, lại móc ra một cái tiền đồng, nói ra, vì cái gì ta khảo thi không lên Trạng Nguyên? Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, ngươi gặp qua một văn tiền quẻ quán sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ ta cái này quẻ quán là giả đi, ngươi cái này đầu óc, trên cơ bản cũng liền chia tay Trạng Nguyên. Nói đem đồng tiền phủi đi tiến vào ki hốt rác, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Thư sinh lập tức nghẹn lời, một lát sau thản nhiên cười, tự nhận xui xẻo hướng phía Tùng Dương thư viện phương hướng đi đến. Tần Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nói, lừa gạt nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ bị đánh sao? Nô Tuấn điên xuống ki hốt rắc bên trong chịu nặng đồng tiền, cười nói, những người này đều là đến tham gia văn hội, vì mấy văn tiền cùng người đánh nhau có nhiều nhục nhã nhận a, chuyến đi chỉ sợ còn có thể ảnh hưởng hoa lộ, bọn hắn mới không có như thế xuân đây. Lúc này, Tùng Dương thư viện bên trong Trần Phu Tử đống nhiên hắt hơi một cái, ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu Kiều Dương, nói ra, rất lâu không có phơi qua như thế thời gian dài mặt trời, bất tình lình còn có chút không quen. Lục Ly thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, ai, nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, thật sự là quá làm ta thất vọng, đây là năm đó cái kia quan lại nho lâm Trần Mục Chi sao. Trần Phu Tử nhãn thần có chút tối sầm lại, nói ra, tiếp tục xem bài tập đi. Lục Ly không nói nữa, tiếp tục lật xem lên đám học sinh nộp lên bài tập, đồng nhiên nhãn thần ngưng tụ, thì thầm, dư độc cái liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Hảo văn chương A, chỉ một câu này, liền có thể truyền tụng thiên cổ. Lục Ly thân ở trong triều, nhiều năm qua thường thấy quan trường hắc ám, đã là thể xác tinh thần đều mệt. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu câu nói này vừa lúc tại lúc này cho hắn cổ vũ, nhường hắn càng thêm kiên định dù cho quan trường hắc ám, chính hắn cũng có thể giống như hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, bảo trì tự mình cao khiết phẩm cách tín nhiệm. Lục Ly yêu thích không buông tay lặp đi lặp lại xem nhìn xem trong tay văn trường, một bên tán thán nói, có thể dạy dỗ loại này học sinh, xem ra sư huynh ngươi những năm này cũng không phải tất cả đều là tại số ngủ thời gian a. Trần Phu Tử đối với trong thư viện học sinh như lòng bàn tay. Đối với có người có thể viết ra loại này văn chương đến, cảm thấy có chút kinh ngạc, khẽ nhíu mày tiếp cận tiến lên xem xét, lập tức lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Lục Ly con mắt nhìn chằm chằm vào ngày đó ái liên thuyết, không có phát giác được hắn biểu lộ biến hóa, đứng lên nói, tốt một cái Chu Bân, coi văn chi kỳ người, cái này Chu Bân định như cái này văn chương, ngày thường một bộ ngâm nên. Như thế nhân vật, ta cũng không kịp chờ đợi muốn ra ngoài gặp được thấy một lần. Đang khi nói chuyện, cầm tấm tiêu ái liên thuyết bước nhanh hướng đi tiền viện hội trường. Trong hội trường, theo các nơi chạy tới đám học sinh đang chi, hồ, giả, giá treo túi sách. Uống rượu làm thơ, một bộ văn sĩ phong lưu tư thái. Nhìn thấy Lục Ly tiến đến, hội trường thanh âm huyên náo vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn tới. Lục Ly trên mặt vẻ kích động dò xét một vòng đang ngồi học sinh, hỏi, ai là Chu Bân? Chu Bân trên mặt thịt mỡ run lên, mắt nhỏ phóng ra quầng mang, đứng lên nói, viện trưởng, ta là Chu Bân. Lục Ly đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, biểu lộ vì đó ngưng tụ, nhìn trước mắt cái này hai to mặt lớn, cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa học sinh, có chút cả lăm mà nói, tốt, tốt văn chương, đỏ thắm Bân, ngươi viết một phần văn chương tốt. Chu Bân trên gương mặt thịt mỡ hung hăng vừa rút, cắn răng nói, viện trưởng, ta gọi Chu Bân. Lục Ly phát giác được tự mình nói sai, vội ho một tiếng che giấu xấu hổ, tiếp lấy nói ra, Chu Bân, ngươi viết thơ từ đây, niệm đi ra cho mọi người nghe một chút. Chu Bân nghe vậy, biết mình làm náo động thời điểm đến, thu thập xong tâm tình, đưa tay cong ở phía sau, nói ra, bài thơ này chính là học sinh nhìn thấy Lục viện trưởng, sinh lòng ngưỡng mộ, hận không thể lưu tại viện trưởng bên người phụng dưỡng, trong lòng bi thống làm. Đã viện trưởng muốn học sinh niệm, học sinh liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Bân nói tằng hắng một cái, tiếp lấy có chút ngóc lên mặt đến, đọc thuộc lòng lên Ngô Tuấn viết dùm thơ văn, Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Vân, Bắc Phong Suy Nhạn Tuyết phân phân. Hai câu này thơ vừa ra khỏi miệng, không khí trong sân lập tức trở nên nhiệt liệt. Mấy cái học sinh phảng phất thấy được một bộ hoàng hôn, tuyết lớn đầy trời cảnh tượng, tại gió bấc cuồng suy bên trong, duy gặp diêu không đoạn nhạn, ẩn hiện lạnh vân, làm cho lòng người bên trong kìm lòng không được sinh ra một cô bi thương chi tình. Lục Ly hô hấp có chút thô trọng nhiều, không kịp chờ đợi thúc giục nói, phía sau đâu? Chu Bân xem xét đám người phản ứng, trong lòng tự nhủ có cửa, duy trì phong độ nhẹ nhàng tư thái, tiếp tục thì thầm, Mạc Sầu, Mạc Sầu. Vừa mới mở miệng, hắn đột nhiên trở nên bắt đầu cà lăm. Mặc dù hắn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước đó đọc thuộc lòng Ngô Tuấn cho thơ văn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Ly thật sẽ kiểm tra thí điểm đến hắn a, cái này đột nhiên ở giữa, vậy mà nhớ không nổi phía sau thơ văn. Nhìn xem mọi người tại đây mong đợi ánh mắt, Chu Bân toát ra một trán mồ hôi lạnh, càng là hoảng sợ thì càng nghĩ không ra, một thời gian lâm vào vô hạn vòng lặp vô hạn bên trong. Đúng lúc này, Trần Phu Tử chẳng biết lúc nào đã đi vào hội trường, nói ra, được rồi, đã nghĩ không ra, vậy liền trước như vậy đi. Những người khác tiếp tục, Chu Bân người đi theo ta. Chu Bân nghe vậy, lập tức thở ra một cái thật dài, nhìn thấy cứu tinh đồng dạng cảm kích nhìn về phía Trần Phu Tử, vội vàng đi theo đi lên. Lục Ly nhướng mày, cũng vội vàng đi theo, đi vào hậu viện bàn trước, nhịn không được hỏi, sư huynh ngươi vì sao đánh gãy ta, ta còn muốn làm lấy đám học sinh mặt thu đỏ thắm vân làm đồ đệ đây. Chu Bân sợ hãi rụt rè nhỏ giọng nói, là Chu Bân. Lục Ly quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại quay lại mặt đến, chờ lấy Trần Phu Tử cho hắn một cái thuyết pháp. Trần Phu Tử mỉm cười cười một tiếng, bản này thơ văn không phải Chu Bân viết, bất quá ngươi muốn thật muốn thu hắn làm đồ đệ, ta cũng không ngăn. Lục Ly bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con mắt như điện nhìn về phía Chu Bân, không phải ngươi viết. Chu Bân bị hắn dọa người nhãn thần dọa đến rụt cổ lại, run rẩy nói ra, không phải do ta viết, cái này hai thiên thơ văn là ta bỏ ra 20 lượng bạc mua được. Lục Ly lập tức giận dữ, tay phải hướng bàn vỗ một cái. Vây một tiếng đem bàn quay sập, nắm lên Chu Bân ngực và táo nói, loại này văn trường, ngươi nói cho ta nó giá trị 20 lượng. Nói cho ta, cái này hai thiên thơ văn đến tột cùng là. Chu Bân dọa đến kém chút liền khóc lên, chặn lại nói, thành bác nhân tâm đường, ngài nếu là chế đắt, đi liền nói là ta giới thiệu, có thể cho ngài đánh 90% giảm giá. Còn có thể lại đánh 90% giảm giá. Lục Ly suýt nữa tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, trong cơn giận giữ lại cười ra tiếng, buông ra Chu Bân, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Phu Tử, nguyên lai là kia tiểu gia hỏa. Sư huynh, ta nhớ được ngươi đã nói hắn không phải đệ tử của ngươi a. Ngọc bất chắc bất thành khí, lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn đem hắn thu làm môn hạ, dẫn dắt hắn đi đến chính đồ. Chương 17, Như Lai thần trưởng. Chương 17, Như Lai thần trưởng. Nguyên bản tại Túy Hương lâu ổn định đám người cảm xúc thời điểm, Lục Ly nhìn thấy Ngô Tuấn không nhận hắn ý chí ảnh hưởng, mà lại thiên tư thông minh, trong lòng đối với hắn sinh ra lòng yêu tài, bởi vậy phát ra mời, nhường hắn đến tham gia hôm nay văn hội. Chuyện này hắn một mực ghi vào trong lòng, lại không nghĩ rằng Ngô Tuấn căn bản liền không có để ở trong lòng, căn bản là không có đến Tùng Dương thư viện. Nhường trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Nhưng mà, bây giờ thấy Ngô Tuấn cái này hai thiên thơ văn về sau, hắn lập tức liền kích động. Ngày đó Ái Liên Tuyết lập ý cao viễn, chí hướng cao khiết, trực tiếp viết đến hắn trong tâm khảm, nhường hắn không kìm được vui mừng. Về phần mặt khác một bài thơ tử, mặc dù chỉ nghe nửa bài, nhưng hắn cũng có thể nhận ra đây là một bài lưu truyền thiên cổ thơ. Trong nháy mắt hắn liền lên thu đồ tâm tư, cảm giác như thế thiên tư tuyệt luân hạng người, nếu là bị tự mình thu nhập trong môn phái, ngày sau khẳng định là nho lâm một đoạn giai thoại. Nhất là đang nhìn xong cả bài thơ về sau, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cảm giác vô luận như thế nào cũng phải đem Ngô Tuấn thu nhập nho môn, mới chuyến đi này không tệ. Lục Ly hưng phấn đi trên đường, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên lưu ý đến bên cạnh Trần Phu Tử, trên mặt kinh ngạc đổi qua mặt, hỏi: "Sư huynh ngươi lần này không ngăn trở ta?" Trần Phu Tử nhàn nhạt trả lời: "Chỉ cần ngươi không động thủ, ta chắc chắn sẽ không cản ngươi." Lục Ly chính là bởi vì mình lập tức liền muốn đến một tốt đồ mà mừng rỡ, chính tâm tình tốt đẹp, cười một tiếng dài nói: "Ha ha, sư huynh cũng thật là biết nói đùa, thu đồ mà thôi, ta động thủ làm gì?" Trần Phu Tử trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc, không tiếp tục đi khuyên hắn. Rất nhanh, hai người liền sóng vai đi tới đi y quán phải qua đường trên chợ. Lúc này, Nô Tuấn đã đổi về bình thường cách ăn mặc, quẻ quán cũng triệt tiêu, đổi thành một cái đồ cổ quán. Vội vàng đi đường, Lục Ly lưu ý đến tại phiên chợ ven đường trên bày quẻ bán hàng Nô Tuấn, không khỏi dừng lại bước chân, xoay mặt hướng phía cái kia vừa nhìn đi. Chỉ thấy hàng vỉa hè đằng sau, Nô Tuấn mặc một thân trường bào màu xám, sau lưng có một thanh huyết hồng sắc bảo kiếm, bày ra một bộ người sống chớ gần thần thái. Hàng vỉa hè phía trên trưng bày các loại đồ cổ thư tịch, trong đó một bản không trọn vẹn võ lâm bí tịch bên trên viết Như Lai thần trưởng bốn chữ lớn, phía dưới còn in Thái Tông hoàng đế con dấu, phía dưới viết Thái Tông hoàng đế tặng cùng Quách Đức Cương. Nhìn thấy cùng Lục Ly đồng hành mà đến Trần Phu Tử, Nô Tuấn bỗng nhiên vẩy một cái lông mày, lập tức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, hô: "Phu tử, sách của ngươi ta chuộc về." Nói kéo ra bên cạnh túi, lộ ra một bộ cao cỡ nửa người thư tịch. Trên cùng quyển kia cây hồng bì bản bên trên, thình lình viết Thiên Mệnh Thuyết ba chữ to. Nhìn thấy bộ này thư tịch, Lục Ly nhãn thần lập tức vì đó ngưng tụ, dùng một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn về phía Trần Phu Tử. Bộ này Thiên Mệnh Thuyết là thánh nhân gì, chính là nho môn bí mật bất truyền, chỉ có đại nho chi thượng cảnh giới nho sĩ mới có tư cách đi đến thánh miếu chiêm ngưỡng, thậm chí lấy hắn quản quốc tử giám viện trưởng thân phận, đều không có tư cách đi xem nội dung trong đó. Như thế mà bảo, hiện tại thế mà xuất hiện ở một cái phiên chợ trên sạp hàng, lập tức liền để hắn sinh ra một loại hoang đường không dám tin cảm giác. Cùng lúc đó, Trần Phu Tử cũng dừng lại bước chân, nghiêng qua mắt bộ kia thư tịch, thản nhiên nói, trả về chỗ cũ đi thôi, còn dám bán đi, xem chừng ta thước. Ngô Tuấn cười hắc hắc, đem kia chồng sách một lần nữa thu vào túi, thuận tay nịt lên má thẳng. Nhìn thấy Ngô Tuấn đem sách thu hồi, Lục Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra, dùng oán trách nhãn thần mắt nhìn Trần Phu Tử, tiếp lấy nghiêm túc lên biểu lộ, gọn gàng dứt khoát hướng Ngô Tuấn hỏi, Ngô Tuấn, ngươi thiên phú dị bẩm, là khỏa đọc sách hẳn giống, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nhập chúng ta bên trong, quốc tử giám tất cả thư tịch cũng đối ngươi mở ra. Ngô Tuấn nói, tốt lắm. Lục Ly khẽ thở dài một cái, tiếp lấy ngự trọng tâm trường nói, ngươi biết rõ đối với người đọc sách tới nói, đây đã là bao lớn may mắn à? Chờ đã, ngươi đáp ứng. Nói đến một nửa, Lục Ly bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, đúng nha, ta đáp ứng, cái này có cái gì kỳ quái? Lục Ly mừng rỡ liên tục gật đầu, phảng phất sợ hắn đổi ý, vội vàng mà nói, tốt tốt tốt. Đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền bái sư đi. Ngô Tuấn lúc này lộ ra một bộ cảm động bộ dáng, mắt ứa lệ nhìn về phía Lục Ly, ta người này trời sinh số mệnh không tốt, sinh ra tới liền chết phụ mẫu, 10 tuổi chết sư phụ, bên người tất cả bằng hữu cũng tại ta 11 tuổi thời điểm chết rồi, từ khi 12 tuổi về sau, liền liền con rắn cũng không dám tới gần ta. Coi bói nói ta là thiên sát cố tình, nhưng ta không tin, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, cuối cùng có một ngày ta cũng có thể giống những người khác đồng dạng có thân thích bằng hữu. Rốt cục trời cao không phụ người có lòng, hôm nay rốt cục bị ta đợi đến. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Ngô Tuấn nghẹn ngào nói, một bộ thanh lệ câu hạ bộ dáng, cung thân liền muốn hướng phía Lục Ly bái đi. Chờ một cái. Nghe Ngô Tuấn giảng thuật, Lục Ly ra đầu cũng tê, lông tơ đứng vững nghiêng người né tránh Ngô Tuấn túi đầu, nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này. Chuyện này trước gáp sau lại nói, ta lần này tới đây. Ân, đúng, ta tới đây là muốn kiện giới ngươi, về sau đừng lại bán văn chương. Sư huynh, đi. Ngô Tuấn gặp hắn muốn đi, rồi xuất thủ muốn giữ lại, Lục Ly lại vượt lên trước hắn một bước hóa thành một đạo bóng trắng, bá một cái, chớp mắt biến mất tại trên chợ. Nhìn xem chật vật chạy xa Lục Ly, Ngô Tuấn khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một cái nụ cười, cười nói, quốc tử giám vị này Lục viện trưởng, tựa hồ có chút mê tín a. Tần Nguyệt Nhi không có sổ bậy, ngược lại là một mặt lo lắng mà nói, ngươi vừa mới nói là sự thật sao, ngươi thật sự là thiên sát cố tinh. Ngô Tuấn phốc phốc vui lên, đương nhiên là lừa hắn. Tần Nguyệt Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt không hiểu hỏi, ngươi vì sao muốn cự tuyệt hắn, nếu là có thể bái nhập Lục Ly môn hạ, ngươi sau này tất nhiên có thể bay vàng lên cao. Ngô Tuấn nghiêng qua nàng một cái, nói ra, nếu như ta để ngươi từ bỏ bạc yêu, đổi đi học thêu hoa, ngươi nguyện ý không? Tần Nguyệt Nhi biểu lộ kiên định mà nói, đương nhiên không được. Ngô Tuấn có chút ngẩng đầu lên, ung dung nhìn phía chân trời đám mây, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không muốn vứt bỏ y theo văn nha. Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt hiểu ra tới, hướng phía Ngô Tuấn gật đầu, sau đó nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta hôm nay liền đi ăn bát bảo lâu gạo nếp nhượng con vịt đi. Ngô Tuấn khỏe miệng phát rút ra nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, ta với ngươi nói lý tưởng, ngươi nói với ta gạo nếp nhượng con vịt. Một bên khác, Lục Ly một thân mồ hôi lạnh đi tới một cái không người hẻm nhỏ, có chút nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía cùng lên đến Trần Phu Tử, sư huynh, Ngô Tuấn nói những cái kia đều là thật. Trần Phu Tử biểu lộ ngưng trọng gật đầu một cái, đều là thật. Nói xong, tại Lục Ly một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại hắn trước mắt, về đến nhà, mặt không thay đổi đóng cửa lại, nhịn không được phát ra tạ tiếng cười. Chương 18, Thiên Sát Cô Tinh chính xác cách dùng. Chương 18, Thiên Sát Cô Tinh chính xác cách dùng. Lòng tràn đầy tiếc nuối Lục Ly trở lại Tùng Dương thư viện, tiếp tục chủ trì lên lần này văn hội. Chỉ bất quá có ngày đó Ái Liên Tuyết Châu Ngọc phía trước, lại nhìn những người khác viết thơ từ văn trường, đều ảm đạm phai mở, không cách nào làm cho hắn hài lòng. Cuối cùng, Lục Ly chỉ tuyển bên trong một người tiến về quốc tử giám vào học, đó chính là Chu Bân. Chu Bân mặc dù đối với thơ từ văn chương không quá am hiểu, nhưng ở binh thư chiến sách trên tạo nghệ lại rõ ràng cao hơn cái khác học sinh một bậc, thậm chí liền rất nhiều quốc tử giám giám sinh cũng so không lên hắn. Nếu là hắn có thể ổn định lại tâm thần khắc khổ nghiên cứu, nhiều nhất 20 năm, nho môn liền sẽ thêm ra một vị nho tướng. Hỏi thăm về sau, Lục Ly biết được Chu Bân binh pháp là cùng Ngô Tuấn chơi hành quân cờ luyện ra được, không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được sinh ra đem Ngô Tuấn mang về kinh thành tâm tư. Mặc dù Ngô Tuấn mệnh phạm thiên sát cố tình, cùng mình không có sư đồ duyên phận, nhưng Ngô Tuấn cùng những người khác chưa hẳn không có sư đồ duyên phận a. Theo sát lấy, một tấm trong triều kẻ thù chính trị danh sách liền hiện lên ở hắn trong đầu. Lại bộ cao thượng thư, hộ bộ Vương Thị Lang, quốc tử giám giám chính. Vì nho môn tương lai, đến bọn hắn nên làm ra cống hiến thời điểm. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là hắn linh quang lóe lên, rất nhanh liền bị hắn cởi trừ. Dù sao cái này thực sự không phù hợp hắn cách đối nhân xử thế nguyên tắc, hắn còn muốn ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ly đem chuyện này xem như trò cười nói cho Trần Phu Tử. Trần Phu Tử nghe xong, khoe miệng không khỏi một trận phát rút ra. Nhìn chăm chăm Lục Ly nhìn hồi lâu, Trần Phu Tử chậm rãi nói ra, cái một đêm công phu, ngươi liền đã đến làn danh đột phá, xem ra ngày đó Ái Liên Thuyết để ngươi thu hoạch không ít. Lục Ly trên mặt nụ cười gật đầu, tiếp lấy bày ra một bộ thỉnh giáo tư thái, hành lễ nói, liên quan tới phá cảnh sự tình, còn xin sư huynh dạy ta. Trần Phu Tử khẽ lắc đầu, nói ra, ta lúc ấy là dùng bí pháp phá cảnh, cảnh giới cũng rất nhanh liền rớt xuống trở về, không có kinh nghiệm gì có thể truyền thụ cho ngươi. bất quá ngươi có thể đi nhìn xem thánh nhân lưu lại kia bộ thiên mệnh thuyết, có thể sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lục Ly nghe vậy, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, Nô Tuấn trong tay kia bộ sách là thật. Trần Phu Tử khẽ bước cằm, nâng chung trà lên uống một ngụm, trên mặt mỉm cười nói, chỉ cần ta không nói, coi như đem sách bày ở mọi người trước mặt, ai lại sẽ tin tưởng nó là thật? Đây duy nhất chỗ xấu chính là dễ dàng bị xem như rách dưới bán đi. Lục Ly hút miệng khí lạnh, khiếp sợ nhìn hắn một lát, thấp giọng nói ra, các ngươi đến tụt cùng đang tính kế ai? Chớ chối, nếu là không có người kia đồng ý, sách này ngươi căn bản mang không ra. Trần Phu Tử nói, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lục Ly chật chật đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến, không tính nói, người kia lời nói thật thật giả giả, coi như ngươi nói cho ta hết thảy, cũng khẳng định là hắn âm mưu một bộ phận. Ra Trần Phu Tử ra môn, hắn đi chưa được mấy bước liền đi tới nhân tâm đường cửa ra vào. Hướng phía trong phòng nhìn lại, Nô Tuấn ngay tại mái thuốc bột, Lục Ly đi đến trước người người, nói ra, đây là thuốc gì, làm sao đủ mọi màu sắc? Nô Tuấn lộ ra một cái biểu tình cổ quái, nói ra, đây là thiên chu hương phấn, có độc. Lục Ly sắc mặt đại biến lui lại một bước, vội vàng dùng nho môn tu hành giả đặc hữu văn khí vận công trừ độc. Nô Tuấn khoát tay nói, đừng hốt hoảng, độc này sẽ không làm người ta bị thương, chỉ có thể để cho người ta mặt biến sắc. Cũng tỉ như ngươi bây giờ mặt là màu xanh lá, ân, rất khỏe mạnh. Lục Ly có chút co rúm hai lần gương mặt, buồn bực nói, Trần Phu Tử sách ở đâu đặt vào, ta là tới đọc sách. Nô Tuấn một chỉ trên lầu, đặt ở lầu hai phía đông thư phòng, tự mình đi tìm đi. Lục Ly gật đầu một cái, ta đọc sách thời điểm cần yên tĩnh, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nô Tuấn ồ một tiếng, tiếp lấy tiếp tục chuyên tâm mài lên thuốc bột. Buổi chiều thời điểm, Tần Nguyệt Nhi tìm hiểu tin tức trở về, nhìn thấy Ngô Tuấn ngay tại nấu cơm, tiến đến trước mặt mắt nhìn, không khỏi nhãn thần ngưng tụ, hôm nay thịt thỏ phóng nhiều 2 cân. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, không hổ là bắt yêu người, cái này cũng nhìn ra được. Chuẩn bị cho Lục Ly, hắn tại phía trên nhìn một ngày sách, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn xuống tới. Tần Nguyệt Nhi hướng trên lầu mắt nhìn, nói ra, phía trên có một cỗ hỗn loạn khí tức, hắn là tại nếm thử đột phá. Ta xem đồ ăn cũng không cần chừa cho hắn, có thể hắn đợi chút nữa đột phá thất bại, chết đây. Ngô Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái đau răng biểu lộ. Lúc này, trên lầu cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Lục Ly trên mặt mỏi mệt đi ra, mở miệng nói, ta còn chưa có chết, để ngươi thất vọng đi. Tần Nguyệt Nhi nói, không có gì tốt thất vọng, bất quá xem ngươi vẻ mặt này, tựa hồ không thành công. Lục Ly thở dài, vừa đi đi xuống cầu thang, ta tại đại nho cảnh giới 30 năm, lần này mượn ái liên thuyết lập ý, nhường bình cảnh có chút buông lỏng, vốn định thừa thế xông lên thiên mệnh cảnh, không nghĩ tới vẫn chưa được. Lục Ly nói, đi vào trước bàn cơ ngồi xuống, nhấp một hớp đại cốt thang, khen, hương vị không tệ. Nô Tuấn cười bới cho hắn một bát đồ ăn, nói ra, Lục viện trưởng, ta cảm giác ngươi cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian hồi thư viện đi, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu như ngươi thật đột phá thất bại, chết tại ta cái này nhân tâm đường bên trong, ngoại nhân khẳng định sẽ nói ngươi là bị ta cho trị chết, ta làm ăn này về sau nhưng là không còn pháp làm. Lục Ly tức giận nghiêng qua hắn một cái, nói ra, không có ngộ ra quyển sách kia trước đó, ta là sẽ không rời đi, dù sao ngươi nơi này rất rộng rãi, mấy ngày nay ta ngay ở chỗ này ở. Nô Tuấn một mặt bất mãn mà nói, ta không có đồng ý đây. Lục Ly móc ra một tỏi vàng, hướng trên bàn vừa để xuống, hướng Nô Tuấn hỏi, hiện đây này, ở mấy ngày đều được. Nô Tuấn cười đem vàng thu hồi, tâm tình thật tốt mà nói, quyển kia thiên mệnh thuyết quả thật có chút khó hiểu, Lục viện trưởng ngươi chậm rãi nghiên cứu, không nên nóng lòng, một ngày 3 bữa cái gì liền toàn bao tại trên người ta. Nhìn xem Nô Tuấn thái độ chuyển biến, Lục Ly híp mắt thử nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng trêu chọc hắn 2 câu, đột nhiên ý thức được Nô Tuấn lời nói bên trong bao hàm nội dung, thân thể run lên bần bật, không dám tin nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi xem hiểu quyển kia thiên mệnh thuyết rồi. Nô Tuấn hơi nghi hoặc một chút mà nói, xem như xem hiểu đi, có vấn đề gì không? Lục Ly hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà nói, vậy ngươi nói một chút, thiên mệnh thuyết hoạch tâm là cái gì? Nô Tuấn nhớ lại một cái, nói ra, tựa như là chế thiên mệnh mà dùng, lúc ấy Trần Phu Tử để cho ta tự học, còn để cho ta đem lĩnh ngộ của mình làm thành bút ký, bất quá thời gian quá lâu, nhớ không Thái Thanh lúc ấy viết cái gì. Lục Ly nhãn thần cực nóng nhìn về phía Nô Tuấn, quyển kia bút ký đặt ở đây rồi. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch là Hà sư huynh không thu Ngô Tuấn làm đệ tử. Liền thánh nhân lưu lại thiên mệnh thuyết đều đã học xong, cái này mẹ nó còn có cái gì có thể dạy. Chương 19, chiêu hồn. Chương 19, chiêu hồn. Trong thư phòng, nhìn xem Ngô Tuấn học tập thiên mệnh thuyết lúc ghi lại bút ký, Lục Ly tê cả da đầu, không tự giác dịn ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên hành có thưởng, ứng chi lấy trị thì cát, ứng chi lấy loạn thì hung. Tu đạo mà không nhị, thì thiên không thể hoạn. Cho nên nước hạn không thể khiến chi cơ, nóng lạnh không thể khiến chi tật, yêu quái không thể khiến chi hung. Từ khi Nho Thánh thuận ứng thiên mệnh, khai sáng ra văn khí phương pháp tu luyện, thiên hạ nho sinh đều là thuận thiên mà làm, tu thân lập mệnh. Nhưng thánh nhân lưu lại bản này thiên mệnh thuyết, lại trái ngược đạo, nghiên cứu thảo luận lên thiên mệnh cái này tồn tại. Thánh nhân nhóm đệ tử đều có sở ngộ, bởi vậy tranh luận không ngớt, nho môn thậm chí bởi vậy chia ra làm 8, trong đó càng là có một ít cực đoan nho sinh thành lập thiên mệnh giáo, trải qua nhiều năm phát triển, biến thành tà ma ngoại đạo. Nhưng Ngô Tuấn từ đó lĩnh ngộ đạo lý, lại cùng nho môn 8 phái lại có khác nhau, nhìn tựa hồ lại trở thành một cái mới lưu phái. Mấu chốt nhất là, lấy tầm mắt của hắn, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Ngô Tuấn ngôn luận bên trong sơ hở, hơn nữa còn cảm giác Ngô Tuấn lý giải mới là chính thống. Nhìn xem Ngô Tuấn bút ký, Lục Ly cảm giác tự mình muốn tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép ngăn chặn tiếp tục nghiên cứu xúc động, hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc khép lại sách vở. Gió mát thổi nhập bệ cửa sổ, Lục Ly lấy lại tinh thần, mắt nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, đánh giá đã đến giờ tuất. Dưới lầu bay tới một cỗ kỳ dị mùi thơm, thỉnh thoảng vang lên một trận lốt bốp tủi đốt âm thanh, đứng dậy nhìn lại, nguyên lai là Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi tại sân nhỏ bên trong đồ nướng. Chừa chút cho ta. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi phong quyền tàn vân bộ dáng, Lục Ly không tự chủ được hô một tiếng. Mặc dù lấy hắn tu vi đã sớm có thể tích cốc không cần ăn, nhưng hắn thế nhưng là giao qua tiền cơm. Nhìn thấy tại nhắc nhở của hắn dưới, Tần Nguyệt Nhi ngược lại làm tầm trọng thêm tăng nhanh tốc độ ăn, Lục Ly con mắt chừng một cái, theo cửa sổ nhảy xuống, đưa tay cầm lên một cái thịt xiên. Tần Nguyệt Nhi nhàn nhạt nghiêng qua hắn một cái, ánh mắt bên trong toát ra một tia xem thường, nhường Lục Ly một trận tức giận, ta kia một thỏi vàng chẳng lẽ còn không mua được dừng lại bữa ăn khuya. Nhìn trước mắt cái này táo bạo lão ca, Nô Tuấn không khỏi vui lên, cười đưa tới một khối xương sườn. Lục Ly lúc này mới theo Tần Nguyệt Nhi trên mặt thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng nói, bản viện trưởng đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi tiểu bối này chấp nhặt. Tần Nguyệt Nhi túi đầu gặm xương sườn, một miệng không rõ mà nói, không sai, ngươi cái cùng tiểu bối đoạt ăn. Lục Ly. Một trận trầm mặc bầu không khí bên trong, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng gáy, ba người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Tần Nguyệt Nhi đưa tin Diều Hâu trở về. Tần Nguyệt Nhi duỗi ra một cái tay, nhường Diều Hâu rơi vào khuỷu tay phía trên, tiếp theo từ phía trên lấy xuống thư tín, móc ra một hạt đan dược đưa đến Diều Hâu bên miệng, vất vả ngươi, gà quay. Gà quay mắt nhìn trước mặt đan dược, nhìn nhìn lại Ngô Tuấn, theo Tần Nguyệt Nhi trên cánh tay nhảy xuống, đung đưa thân thể tiến tới Ngô Tuấn trước người, dùng đầu cọ lên mu bàn tay của hắn. Ngô Tuấn khỏe miệng phát rút ra cắt khối thịt tươi, giải lên một điểm hạt tử hưng phấn, đưa đến bên mồm của nó, chửi bậy nói, cái này gà quay vẫn rất thông minh. Gà quay phảng phất nghe hiểu Ngô Tuấn, nhu thuận phát ra một tiếng gáy gọi, đem thịt tan vào bên trong miệng, nhắm mắt lại, thoải mái sợ run cả người. Tần Nguyệt Nhi lúc này đã mở ra thư tín, một bên xem, một bên nói ra, Túy Hương lâu cái kia địa hương, 25 năm trước là kinh thành huyện thải các hoa khôi, về sau vì chính mình chủ thân, đi vào Kim Hoa mở nhà này Túy Hương lâu. Nàng quan hệ nhân mạch cực kỳ phức tạp, nhận biết không ít quan to hiền quý, lão sư để cho ta tận lực không nên trêu chọc nàng. Lục Ly hơi xuống lắc đầu, nói ra, các ngươi còn tại điều tra chết tại Túy Hương lâu bên trong thỏ yêu. Loại sự tình này có gì có thể tra, không có làm bị thương người không được sao? Tần Nguyệt Nhi nói, Túy Hương lâu bên trong tuyệt đối có vấn đề, cái này mấy ngày ta mỗi ngày cũng đến đó ngồi, trong lầu từ đầu đến cuối có một tia yêu khí từ đầu đến cuối không tiêu tan, đồng thời không phải thỏ yêu trên người. Lục Ly cũng không để trong lòng, thuận miệng nói ra, dạng này à, kia xác thực hẳn là hảo hảo điều tra thêm. Tần Nguyệt Nhi dạ, tiếp tục nói, hơn nữa còn có một sự kiện để cho ta rất để ý, tại Túy Hương lâu xảy ra chuyện vào cái ngày đó, Nô Tuấn vẽ lên một tấm điệp hương chân dung, sau đó người trong bức họa kia liền theo trong giấy đi ra. Lục Ly có chút sững sờ, vẽ yêu. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, ta đem vẽ tranh dùng đồ vật gửi trở về Hoàng Thành Thi, điều tra kết quả là tất cả đồ vật cũng không có vấn đề gì. Nói, nàng đông nhiên khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nô Tuấn, lão sư còn nói, để cho ta tra một chút có phải hay không vẽ tranh người có vấn đề. Nô Tuấn nghe vui lên, cười nói, ta có thể có vấn đề gì, ngươi vị lão sư này lòng nghi ngờ cũng quá nặng. Bất quá ta đã nghĩ đến làm sao dẫn yêu quái kia ra, ngày mai chúng ta đi Túy Hương lâu thử một lần. Nhìn xem hai người vui vẻ bộ dáng, Lục Ly sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm, nho môn bên trong đã từng đi ra một vị họa đạo kỳ tài, họa kỹ chi cao tuyệt, thậm chí có thể vẽ ra vũ nữ, nhường nàng nhóm theo trong giấy đi tới là tiệc rượu bạn nhảy trợ hứng. Đồng thời, dạy qua Ngô Tuấn 2 năm Trần Phu Tử, lúc tuổi còn trẻ đã từng chìm đắm họa đạo, khẳng định đem bản lĩnh kia truyền thụ cho qua Ngô Tuấn. Hắn thấy, Tần Nguyệt Nhi lão sư phỏng đoán cũng không có sai, cái này rất có thể chính là vẽ tranh người có vấn đề a. Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi mơ mơ hồ hồ, Ngô Tuấn cũng một bộ không tự biết bộ dáng. Lục Ly không khỏi rơi vào trầm tư. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Nô Tuấn đổi lại một thân đạo bào, cùng Tần Nguyệt Nhi cùng đi đến Túy Hương lâu. Tiến đến Túy Hương lâu lúc, các cô nương cũng còn không có rời giường, cũng không có khách nhân, Túy Hương lâu bên trong dị thường thanh tịnh. Điệp Hương ngồi tại một tấm bàn bát tiên trước, nhẹ lay động lấy trong tay mỹ nhân phiến, lười biếng mà nói, các ngươi tại sao lại tới, hôm nay muốn ăn chút gì không? Nô Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, nhóm chúng ta lần này tới là vì đuổi bắt Túy Hương lâu bên trong ẩn tàng yêu quái. Nói rút ra phía sau kiếm gỗ đào sắn một cái kiếm hoa, dọc tại trước người. Cái này mấy ngày ban đêm ta trên giường trằn trọc, trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, làm ra một cái vi phạm tổ huấn quyết định dùng ra tổ truyền dẫn hồn thuật, hội tụ thỏ yêu hồn phách, ở trước mặt hỏi một chút hắn, Túy Hương lâu bên trong ẩn tàng yêu quái đến tột cùng là ai. Điệp Hương có chút khẽ giật mình, nhăn đầu lông mày hỏi, Túy Hương lâu bên trong có yêu quái? Tần Nguyệt Nhi gật đầu, trải qua ta cái này mấy ngày cẩn thận quan sát, Túy Hương lâu bên trong xác thực cất giấu một cái yêu quái, thỏ yêu đến Túy Hương lâu, hẳn là vì tìm nàng. Điệp Hương bộ dạng phục tùng suy tư một trận, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói ra, đem nàng tìm ra, ta phối hợp các ngươi. Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi liếc nhau một cái, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp lấy móc ra một khối thỏ yêu xương cốt, hướng Điệp Hương nói ra, ta dùng khối này thỏ yêu xương cốt bày trận, chờ đến 7 canh giờ qua đi, thỏ yêu hồn phách liền sẽ hiện thân. Điệp Hương gật đầu, phân phó nói, truyền lệnh xuống, hôm nay Túy Hương lâu không tiếp tục kinh doanh một ngày. Nha hoàn vội vàng xác nhận, chạy tới viết một tấm bảng hiệu, treo ở Túy Hương lâu cửa ra vào. Chương 20, thỉnh thần. Chương 20, thỉnh thần. Túy Hương lâu bên trong, cửa phòng cửa sổ hết thảy đóng lại. Trong lầu tia sáng lập tức trở nên mờ tối bắt đầu. Nô Tuấn dẫn người đi tới xảy ra chuyện kia gian phòng bên trong, để cho người ta bố trí hương án, đem thỏ yêu một cái xương cốt đặt ở trên hương án, tiếp lấy theo bắt đầu thất tinh phương vị trên mặt đất bày xuống bảy chén nhỏ dài ngọn đèn sáng. Nhìn xem Nô Tuấn tự mô tự dạng tư thái, Điệp Hương không khỏi mang theo một tia hiếu kỳ đánh giá hắn đến, nói ra, nhà ngươi tổ tiên là cái nào môn phái cao nhân, loại này pháp đàn ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nô Tuấn hướng phía phương đông vừa chắp tay, nói ra, ta tổ tiên chính là Hồ Lô Sơn, thải dược lao nhân môn hạ vị trí thứ 8 đệ tử. Điệp Hương nhíu mày, tại trong đầu vơ vét lấy liên quan tới Hồ Lô Sơn tin tức, trên mặt làm ra một bộ cung kính bộ dáng, gật đầu nói, kính đã lâu. Lúc này, một chút cô nương nghe nói có người muốn làm phép chiêu hồn, rối rít chạy tới nơi này nhìn lên náo nhiệt, vây quanh ở cửa ra vào thấp giọng xì xào bàn tán. Nhìn xem người xem đến đông đủ, Nô Tuấn nhìn không chớp mắt, tại hương án trước treo một trang giấy, chân đạp cương bộ vây quanh hương án đi lại, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ Lô Sơn bên trên có chân tiên, mời đến giúp ta đem hồn phán. Vừa mời thiên địa động, hai thỉnh quỷ thần kinh, tam thỉnh mao lão đạo, bốn thỉnh khương thái công, năm thỉnh siêu nhân địa quang, sáu thỉnh tôn ngộ không. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, thỏ yêu còn không mau mau hiện hình. Nô Tuấn nói, nắm lên trên bàn một chén thanh thủy ngậm tại trong miệng, trường kiếm hướng phía trước một chỉ, phất một ngụm nước hướng phía trên giấy phun đi. Hô một tiếng vang lên, phun ra thanh thủy lướt qua thiêu đốt đàn hương, biến thành một đoàn lửa cháy hương hực, hung mạnh hướng phía trên giấy đánh tới. Rất nhanh, hỏa diễm tán đi, tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú, trên tờ giấy trắng thình lình xuất hiện một cái thỏ yêu hình ảnh. Vẽ lên thỏ yêu hai dài lông trắng, sinh động như thật, đơn giản cùng chết tại cái này gian phòng bên trong thỏ yêu như lúc đồng dạng. Tại mọi người biểu tình khiếp sợ bên trong, Nô Tuấn chậm rãi xoay người lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hô, chiêu hồn nghi thức đã làm xong, hiện tại chỉ chờ thần tiên đem thỏ yêu hồn phách câu đến, liền có thể trực tiếp hướng nó tra hỏi. Điệp Hương nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Ngô Tuấn nói, đà tạ nhỏ. Tiểu đạo tướng mạo trợ, nếu có thể đem dấu ở Túy Hương lâu yêu nghiệt cầm ra, Điệp Hương sẽ làm thâm tạ. Ngô Tuấn tươi cười nói, Hương Di khách khí, tất cả mọi người lui ra, yên lặng chờ bảy canh giờ qua đi, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Nhớ kỹ đem cửa sổ đóng kỹ, nếu để cho tiểu miêu tiểu cầu trộm đi vào, điều đi thỏ yêu xương cốt, cái này pháp thuật coi như mất linh. Điệp Hương gật đầu, tiếp lấy phân phó người tướng môn cửa sổ đóng kỹ, lại phái hai người hộ viện trấn giữ tại cửa ra vào, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nô Tuấn thì là bị Điệp Hương thỉnh đi xuống lầu, tại đại sảnh bên trong bày một bàn phong phú tiệc rượu, vừa ăn vừa chờ đợi bắt đầu. Nói chuyện phiếm bên trong, Nô Tuấn hứng hờ hỏi, "Hương gì, nghe nói ngươi là theo kinh thành tới, kinh thành hẳn là so nơi này phồn hoa có thêm đi, ngươi tại sao lại chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc kim hoa đến?" Điệp Hương nghe vậy khẽ thở dài một cái, kinh thành tốt thì tốt, nhưng cũng là cái nơi thị phi, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, không để ý, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết rõ, vẫn là loại này thật yên lặng địa phương càng khiến người ta an tâm. Nô Tuấn suy tư nói, tranh hai. Điệp Hương cầm đũa đầu ngón tay khẽ run lên, hơi có vẻ bất đắc dĩ mà nói, không cần phải nói đến như thế minh bạch đi, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Nô Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, vậy ta liền không nói. Điệp Hương trên mặt toát ra một tia thổ thức, nói ra, kỳ thật bây giờ nói ra đến cũng không có gì, dù sao ta trước đây đắc tội người kia, hiện tại đã bị Chu Cựu Tộc. Tần Nguyệt Nhi bưng lấy canh hạt sen, theo bắt trên dơ lên mặt đến, năm gần đây Chu Cựu Tộc bản án chỉ có như nhau, người đắc tội người là tiền nhiệm tể tướng Triệu Hành. Điệp Hương gật đầu, năm đó Triệu Hành nhi tử coi trọng ta, muốn mạnh mẽ đem ta bắt đi. Cái kia hôn trướng, bị hắn bắt đi nữ nhân, không có một cái có thể sống quá nửa tháng. Ta nắm quan hệ, lo lắng để phòng né qua Kim Hoa, sau đó không có qua mấy tháng, liền truyền đến Triệu Hành một nhà bị Chu Cựu Tộc tin tức. Mặc dù nguy cơ đã giải trừ, nhưng ta cũng bị dọa phá lá gan, không còn dám trở về. Tần Nguyệt Nhi nói, có thể giúp ngươi tổng quyền thế ngập trời tể tướng trong tay đào thoát, ngươi tìm người kia thế lực hẳn là cũng không nhỏ đi. Điệp Hương cười lắc đầu, tựa hồ nhớ tới trước kia vui vẻ thời gian, che miệng lại cười nói, người kia chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, liền lên thanh lâu đều muốn ta lấy lại tiền, chớ nói chi là cái gì thế lực. Tần Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, khốn hoặc nói, chẳng lẽ là vị kia người xương tính toán không bỏ sót ứng tiên sinh? Nhưng ứng tiên sinh đã thành danh mấy chục năm, cùng ngươi nói người kia tựa hồ đối với không lên. Điệp Hương trong mắt lộ ra một tia bi thương, không đề cập tới hắn, ăn cơm đi. Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, túi đầu xuống tiếp tục ăn. Nô Tuấn có chút lắc đầu, qua nét mặt của Điệp Hương bên trong phát giác được, nàng trong miệng người kia đại khái dẫn đầu là đã chết. Một bữa cơm ăn xong, Nô Tuấn đứng lên nói, ta đi trên lầu nhìn xem, đừng có lại ra cái gì sai lầm. Nói xong liền cất bước lên lầu, đi đến hộ viện trông coi trước cửa phòng, đem cửa mở ra. Rõ. Một cái hộ viện lên tiếng tướng môn đẩy ra, trong phòng hương án cùng thất tinh đèn vẫn còn, nhưng bày ra tại trên hương án cây kia thỏ yêu xương cốt lại không cánh mà bay. Cùng lên đến Điệp Hương biến sắc, phát ra một tiếng kinh hô, a, xương cốt đâu? Nô Tuấn nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên mỉm cười, hẳn là bị người trộm đi, Hương gì, đi đem tất cả mọi người kêu đi ra. Điệp Hương sắc mặt khó coi gật đầu một cái, vội vàng để cho người ta đi làm, không bao lâu, tất cả cô nương cùng phục vụ nha hoàn, nô bộc cũng đi xuống lầu dưới đại sảnh, đám người châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận lấy ngoại trừ chuyện gì. Nhìn xem đám người đến đông đủ, Nô Tuấn cầm trong tay kiếm gỗ đảo vô vô thủ trưởng, nói ra, ta đã tìm tới cái kia dấu ở Túy Hương lâu bên trong yêu quái. Đám người nghe vậy, lập tức ngừng thảo luận, ánh mắt thẳng tắp hướng phía Ngô Tuấn xem ra, toàn bộ Túy Hương lâu bên trong tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Nô Tuấn trong tay kiếm gỗ đào vung lên, chỉ hướng một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử, chính là ngươi.
Mẫu đơn.
Mẫu đơn là yêu quái. Xoát một cái, người chung quanh trong khoảnh khắc cách xa cô gái mặc áo vàng kia, nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tên là mẫu đơn nữ tử lộ ra một mặt bị oan uổng biểu lộ, khỏe mắt rơi lệ, hướng phía Điệp Hương khóc kể lể, Hương Di, ta không phải yêu quái à? Điệp Hương con mắt nhắm lại, trong con ngươi lộ ra một cỗ lạnh lùng chi sắc, nghiêm nghị quát, sắp chết đến nơi, còn dám giả biện. Mẫu đơn gặp Điệp Hương căn bản không nghe nàng giải thích, không khỏi có chút không rõ, tiếp lấy cắn răng, hướng phía Ngô Tuấn nói, ngươi cái này giang hồ phiến tử, ăn không răng trắng liền nói ta là yêu quái, ngươi có chứng cứ sao?
Chứng cứ ngay tại ngươi trên mặt ta.
Ngô Tuấn mặt mỉm cười, theo bách bảo nang bên trong móc ra một chiếc gương nhắm ngay mẫu đơn. Mẫu đơn có chút sửng sốt một cái, ngay sau đó, liền trong gương thấy được tự mình tấm kia trong trắng lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra đen, đen thui, xanh bên môi, lung tung biến sắc gương mặt.
Chương 21, cửu mệnh miêu yêu.
Chương 21, cửu mệnh miêu yêu. Chính nhìn xem biến ảo khó lường mặt, mẫu đơn trong lòng một trận không rõ. Ngay sau đó, nàng đột nhiên kịp phản ứng, con ngươi co rụt lại, biến thành mèo đồng đồng dạng đường dọc, ngươi tại xương cốt trên động tay chân. Ngô Tuấn cười gật đầu, không sai, ta tại thỏ yêu xương cốt trên lao thiên chu hưng phấn, phàm là chạm đến nó người, làn da đều sẽ biến sắc. Nói nhãn thần mãnh liệt, cao giọng hô, thần cô đương, chuẩn bị bắt yêu. Không cần hắn đầu hàng kêu gọi, Tần Nguyệt Nhi đã một kiếm đâm ra, kiếm khí ngưng tụ thành một cái cự kiếm phá không đâm ra.
A,
mẫu đơn phát ra một tiếng cười lạnh, đầu ngón tay vung lên, kiếm khí trong nháy mắt liền bị đập tan. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần ngưng tụ, nói ra, khó trách ta nhìn không ra ngươi chân thân, nguyên lai là đã vượt qua hóa hình lôi kiếp. Mẫu đơn trong con ngươi hiện lên một đạo xanh biếc quang mang, biểu lộ âm lãnh nói, lúc đầu ta ở chỗ này hảo hảo địa, tối đa cũng liền hít khẽ hấp những nam nhân xấu kia dương khí, ngươi không phải nhiều chuyện, nhường lao nương ta rất không thoải mái à? Đang khi nói chuyện, mẫu đơn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Tần Nguyệt Nhi trước người, một chảo hướng phía trên mặt nàng chảo đi. Tần Nguyệt Nhi nghiêng người tránh đi, cổ tay chuyển một cái, giơ kiếm quét ra. Một đạo kiếm khí chém trúng mẫu đơn, lại là một cái bóng mờ, tiếp lấy bỗng nhiên phát giác được nguy hiểm, toàn thân căng cứng, một bước nhảy lên ra bà trượng có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mẫu đơn từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng lúc trước đứng thẳng chỗ, vang một tiếng, một cước đem mặt đất đoán ra một cái che kín dạng nứt đường vân hồ sâu. Tần Nguyệt Nhi rút kiếm lên tiếp, một bên hướng phía Ngô Tuấn bọn người hô, đi. Ngô Tuấn hít vào một hơi, vội vàng chào hỏi mọi người nói, chạy mau a. Thanh âm vang lên, đám người lúc này mới theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, hoảng sợ thét chói tai vang lên, một mạch hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Ngô Tuấn đi theo Túy Hương lâu bên trong các cô nương cùng một chỗ rút ra Túy Hương lâu, hướng phía trong lầu nhìn lại, hai đạo thân hình xuyên tới xuyên lui, những nơi đi qua ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, toàn bộ Túy Hương lâu không ngừng sụp đổ, trong khoảnh khắc liền trở nên lung lay muốn đổ. Gặp tất cả mọi người rút khỏi về sau, Nô Tuấn hướng phía Điệp Hương nói, nhanh đi nhân tâm đường tìm lục ly. Điệp Hương cuống quýt gật đầu, phân phó một cái hộ viện nhanh đi viện binh. Nô Tuấn thì là tại Túy Hương lâu ghế trước mà ngồi, móc ra một đống bình bình lọ lọ suy tư bắt đầu. Mẫu đơn con mắt là thụ đồng, đại khái không phải xà yêu chính là miêu yêu. Gián còn dễ nói, nếu như là mèo, cho nàng đến điểm mèo bạc hà.
Không đúng, mèo bạc hà sẽ chỉ làm nàng hơn hưng phấn.
Nô Tuấn lắc đầu xua tan trong đầu phân loạn ý nghĩ, bỏ mặc mọi việc, đem một chút thuốc bột bôi lên tại kiếm gỗ đào bên trên, đứng dậy hướng phía Túy Hương lâu bên trong ném đi.
Tần cô nương, tiếp kiếm.
Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm gỗ đào nhẹ nhàng bay vào cửa phòng, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh bắt lấy chuôi kiếm, phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười duyên, ha ha ha, kiếm bị ta cướp được. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt khó coi mà nói, cướp được thì sao, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Mẫu đơn trong tay sắn một cái kiếm hoa, cười đáp ý nói, có biết một hai. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng đỗng nhiên phát giác một cỗ tê tê dại dại xúc cảm theo trên tay truyền đến, lập tức biến sắc, vung tay đem kiếm gỗ đào ném ra ngoài, nén giận cửa trước bên ngoài quát, làm sao trên chuôi kiếm cũng có độc. Nô Tuấn một mặt tay nấy mà nói, không có ý tứ, nhất thời chủ quan. Nếu không ngươi qua đây một cái, ta trước giúp ngươi giải độc. Mẫu đơn cắn răng nói, ngươi đùa bỡn ta đây. Nói xong đống nhiên hướng phía ngoài cửa đánh tới. Lúc này, một đạo kinh thiên kiếm ý từ trên trời giáng xuống, giáng lâm đến Tần Nguyệt Nhi trên thân. Theo nàng một kiếm đâm ra, vang một tiếng bạo hưởng, vô số khí kiếm theo nàng trong kiếm chảy ra mà ra, như mưa rông gió bao trụt vào mẫu đơn.
Hừ.
Đối mặt đầy trời rơi xuống kiếm khí, mẫu đơn tránh cũng không thể tránh, phát ra rên lên một tiếng. Linh hồn xuất khiếu đồng dạng tại chỗ lưu lại một bộ thể xác, phân ra một cái hư ảnh hướng phía Ngô Tuấn mà đi. Tại kiếm khí đẩy trời công kích đến, mẫu đơn thân thể hóa thành một cái màu trắng cái đuôi, rơi xuống trên mặt đất. Hư ảnh ngưng thực, chớp mắt đi tới Ngô Tuấn trước người, tay phải nắm chảo, hướng phía Ngô Tuấn ngực móc đi. Mắt thấy là phải bắt được Ngô Tuấn, nàng trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, bản năng thân thể lộn một vòng, thân thể vượt qua Ngô Tuấn đỉnh đầu, rơi vào Túy Hương lâu đối diện quán rượu trên nóc nhà. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí từ trên thân Ngô Tuấn bắt ra, chậm rãi tăng ra, quanh thân mười bước bên trong, phiến đá khe hở bên trong sinh ra cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới. Mẫu đơn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tức giận nhìn chằm chằm Ngô Tuấn nói, đừng cho là ta không đi qua không thể giết ngươi. Ngô Tuấn nhìn xem nhân tâm đường phương hướng, bình tĩnh tự nhiên nói, mười trượng bên trong, ta cả thế gian vô địch. Trong gió đêm, Ngô Tuấn đạo bào có chút cổ động, một bộ tiên phong đạo cốt, di thế độc lập bộ dáng. Cái này mây trôi nước chảy bộ dáng, nhường mẫu đơn không khỏi sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tại trên mặt hắn tuần sát một trận, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Nô Tuấn tiếp lấy nói ra, cái kia thỏ yêu là ngươi giết. Mẫu đơn cố nén trong lòng ý sợ hãi, nói ra, nó nhận ra thân phận của ta, bị ta hút ra hồn phách. Nô Tuấn khẽ gật đầu, xem ra ngươi thật đúng là hung danh hiển hách ta. Mẫu đơn vừa muốn mở miệng, trong lòng đống nhiên phát giác không đúng, Nô Tuấn nếu quả thật giống chính hắn nói lợi hại như vậy, vì sao ngay từ đầu không xuất thủ? Linh quang hiện lên, mẫu đơn lập tức giận dữ nói, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Nô Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, chỉ hoãn thời gian thì thế nào, ngươi căn bản giết không được ta, quốc tử giám viện trưởng Lục Ly ngay tại trên đường chạy tới, ta đánh cược hắn nhanh hơn ngươi. Đang khi nói chuyện, nhân tâm đường phương hướng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn chí cương khí tức, mẫu đơn không tự chủ được hướng bên kia nhìn thoáng qua, quay sang nói, lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá Lục Ly cũng sẽ không ở chỗ này cả một đời, lần sau ta lại đến lấy ngươi mạng chó. Tiếng nói rơi xuống đất, mẫu đơn thân ảnh hóa thành một đạo hoàng quang, tại trên nóc nhà nhảy vọt mấy lần, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, một thân hắc khí đều thu liễm. Tần Nguyệt Nhi tựa hồ là tiêu hao quá độ, sắc mặt có chút tái nhợt, xa xa đứng ở một bên, trong tay cầm mẫu đơn rơi xuống cây kia cái đuôi nhìn kỹ một chút, nói ra, cái này mẫu đơn là cựu mệnh miêu yêu, lúc trước phát triển tại tây bắc một vùng, không nghĩ tới thế mà lưu thoán tới nơi này. Lúc này, Lục Ly cũng chạy tới nơi này, một thân thật lớn khí tức thông thiên triệt địa, hướng phía mẫu đơn biến mất mắt nhìn, nói ra, xem ra ta đến chậm một bước nha. Nô Tuấn thở dài một tiếng, trên mặt sầu lo nói ra, cái này cựu ván là kết, đến nghĩ cái biện pháp mới được. Lục Ly nhãn tỉnh sáng lên, không bằng ngươi đi với ta kinh thành đi, kinh thành có trọng binh trấn giữ, cao nhân vô số, coi như lại cấp cho miêu yêu chín đầu mệnh, nàng cũng không dám đuổi theo nơi đó tìm ngươi trả thù. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, không cần, ta đã nghĩ đến biện pháp. Lục Ly nao nao, cái gì biện pháp? Nô Tuấn lười biếng nói ra, nàng không phải nói muốn lấy ta mạng chó à, vậy ta nuôi con chó không phải. Lục Ly. Chương 22, Hương Hỏa Cường Thịnh. Chương 22, Hương Hỏa Cường Thịnh. Màn đêm phía dưới, một đạo thoăn thoắt thân ảnh tại trong núi sâu xuyên thẳng qua, không bao lâu, đi tới một chỗ bí ẩn hang động trước, lách mình chui vào. Cái này bóng người, chính là trước đó bị Ngô Tuấn nhìn thấu thân phận cựu mệnh miêu yêu, Mẫu Đơn. Tiến đến hang động về sau, Mẫu Đơn thở dốc một hơi, vận công điều tức bắt đầu. Lần này nàng tổn thất nặng nề, đầu tiên là bên trong Ngô Tuấn độc, lại bị Tần Nguyệt Nhi dùng kiếm khí gây thương tích, đành phải thi triển huyết mạch của nàng thần thông, gãy mất một cái đuôi, thay nàng chết một lần, vừa rồi tránh thoát một kiếp. Đang nghĩ ngợi như thế nào báo thù thời điểm, đột nhiên một trận vù vù tiếng vang lên, một cái bóng đen to lớn đẩy ra cửa lỗ dây leo đi đến. Mẫu Đơn mở to mắt, nhìn thấy một cái dáng vóc to lớn trắng hán, dáng dấp đầu báo vào mắt, tóc vàng râu quai nón. Thấy rõ người tới khuôn mặt, Mẫu Đơn có chút buông lỏng một hơi, nguyên lai là báo thống lĩnh, ta còn tưởng rằng là Lục Ly đổi tới. Báo thống lĩnh dò xét một cái Mẫu Đơn, nói ra, ngươi làm sao cũng bại lộ. Mẫu Đơn giải thích nói, ta gặp một cái bắt yêu người, bên người nàng có một cái am hiểu dùng độc tiểu tử, kia tiểu tử 10 điểm giàu hoạt, ta dưới sự khinh thường bên trong hắn cái bẫy, bại lộ thân phận. Báo thống lĩnh tiếc nuối thở dài một tiếng, lần này ta ngàn chọn và tuyển, chọn chúng ngươi cùng cốt trùng, không nghĩ tới vừa mới vừa đến, hai người các ngươi liền liên tiếp bại lộ. Mẫu Đơn nao nao, cốt trùng cũng bại lộ. Báo thống lĩnh buồn buồn gật đầu một cái, cốt trùng đã chết, hẳn là bị Liên Hoa Tự Tuệ Khả lão hòa thượng xem thấu sau chém giết, ai, trước đó ai có thể nghĩ tới Liên Hoa Tự hòa thượng sẽ đến Kim Hoa, này liền cứ gọi người tính toán không bằng trời tính đi. Trước đó không lâu, Lay Động đạt được một tin tức, nói là thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh địa phương ngay tại Kim Hoa. Yêu Hoàng biết được tin tức về sau, cắt cử hắn theo Thập Vạn Đại Sơn đi ra, đến đây Kim Hoa tìm kiếm Phượng Hoàng tung tích. Hắn nguyên bản dự định là muốn cho cốt trùng ngụy trang thành Phật tổ, dùng hắn mê hoặc nhân tâm pháp thuật, phát động nơi đó Phật môn tín đồ đi khắp nơi nghe ngóng. Mẫu Đơn thì là đi đến Thanh Lâu, khống chế nơi đó thân hảo nông thôn phú hảo, mượn dùng bọn hắn tài lực cùng thế lực. Nhưng mà, kế hoạch này vừa mới bắt đầu chấp hành, liền đã tuyên cáo chết yểu, nhường hắn một trận bất đắc dĩ, không khỏi than thở. Mẫu Đơn làm tình trạng hôm sau cũng là một trận phát sầu, nghĩ nghĩ nói ra, bằng không chúng ta đi tìm bản địa yêu quái tìm kiếm trợ giúp đi. Báo thống linh nghe xong, không khỏi lắc đầu, cái này biện pháp ta đã sớm thử qua, vừa tới chỗ này ta liền liên hệ nơi này yêu quái đầu mục Vạn Yêu Vương, muốn tìm kiếm trợ giúp của hắn, nhưng là bị hắn cho quả quyết cự tuyệt. Mẫu Đơn nghe vậy nhíu nhíu mày, tiếc nuối thở dài nói, cái này Vạn Yêu Vương cũng là cổ quái, thế mà ước thúc thủ hạ không thể gây tổn thương cho người, loại này yêu quái ta còn là lần đầu nhìn thấy. Báo thống linh cười lạnh một tiếng, thử, một cái không rõ ràng thân phận của mình ngu xuẩn, chờ đến yêu hoàng đại nhân nhất thống thiên hạ, hắn mới có thể biết mình đến tột cùng bỏ qua cái gì. Cùng lúc đó, nhân tâm đường bên trong, Tần Nguyệt Nhi cũng tại phân tích tập hợp tới tay tin tức. Mẫu Đơn là 25 ngày trước tới Túy Hương Lâu, nàng nói mình là theo Tô Châu tới sông Thuyền Nữ, bị một cái nhân tình nam nhân bắt cóc đến nơi đây, lại không nghĩ rằng nam nhân kia chỉ là đổ tiền của nàng, cướp đi tiền của nàng sau liền vứt xuống nàng chạy. Điệp Hương nhìn nàng đáng thương, liền chứa chấp nàng. Chết đi thỏ yêu dùng tên giả Đông Tam, tại Kim Hoa mở một nhà tơ lụa cửa hàng, một mực tiện trí giúp người, nhân duyên không tệ. Tần Nguyệt Nhi nói, đem ghi chép thỏ yêu tin tức vứt xuống một bên, phía dưới phán đoán suy luận nói, nó cùng Triệu Gia cái kia hồ yêu, đều là bản địa yêu quái. Đại khái thật chỉ là bởi vì nhận ra Mẫu Đơn mới chết oan. Mẫu Đơn cùng Di Đạt tự bên trong trùng yêu là kẻ ngoại lai, căn cứ bọn hắn xuất hiện tại Kim Hoa thời gian đến xem, có thể là cùng một bọn, chỉ là không biết rõ bọn hắn tới đây đến tột cùng có mục đích gì. Lô Tuấn ngồi tại nàng đối diện, trên mặt lo lắng mà nói, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, xem ngươi sắc mặt tựa hồ là bị nội thương, nhanh rối xuất thủ để cho ta vì ngươi trần bệnh một cái. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên thân thể run lên, mắt nhìn Ngô Tuấn chẳng biết lúc nào chuẩn bị xong thuốc tê châm, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ta chỉ là chân khí tiêu hao quá độ mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Ngô Tuấn chưa từ bỏ ý định mà nói, vẫn là để ta xem một cái tương đối tốt. Tần Nguyệt Nhi quyết định thật nhanh đứng dậy, nói ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ta trở về đi ngủ. Nói xong, bước nhanh hướng đối diện đến nhà trọ đi đến. Ngô Tuấn đưa mắt nhìn có linh hoạt lễ pháp danh giới cuối cùng Tần Nguyệt Nhi đi xa, không khỏi tiếc nuối thở dài, tiếp lấy xoay mặt nhìn về phía một bên Lục Ly, Lục viện trưởng, ta xem ngươi khí sắc cũng không tốt lắm, nghĩ đến là gần nhất bởi vì đột phá sự tình hao phí tâm thần quá nhiều, nếu không ta giúp ngươi mở sẽ vợ thuốc uống. Lục Ly gật đầu, nói ra, ta gần nhất hoàn toàn chính xác có chút tình trí tích tụ, cần mở sẽ vợ thuốc uống. Ngươi đi bắt gan rồng cỏ 3 tiền, thanh liên bệnh lên 5 tiền, làm sinh địa 5 tiền, trước xe tử 4 tiền, vàng nhạt cầm 3 tiền, dùng lửa nhỏ sắc một canh giờ, ba chén nước ngao thành một bát nước, lấy ra cho ta phục dụng. 3. Nô Tuấn lập tức trừng mắt lên châu, nhìn trước mắt Lục Ly, trong lòng tự nhủ lão nhân này là mẹ nó chạy tới đập phá quán a. Sáng sớm ngày thứ hai, Nô Tuấn như thường ngày đồng dạng mở ra nhân tâm đường cửa tiệm, đem nước sạch dội tại trước cửa bàn đá xanh bên trên, sau đó dùng một lồng bánh bao hối lộ Tần Nguyệt Nhi, mang lên nàng hướng phía trong núi xuất phát. Điều chế đối phó miêu yêu độc dược, vẫn cần muốn một vị tên là Lam Hạt cỏ thảo dược, cái này chủng thảo thuốc cái sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên, Tần Nguyệt Nhi vừa vặn cử đi đất dụng võ. Bởi vậy, Nô Tuấn đặc biệt dẫn chiếm hữu nàng cùng một chỗ. Ra khỏi thành, hai người vượt qua hai tòa sơn núi nhỏ, đi tới Bạch Vân Sơn bên trên. Xa xa, Nô Tuấn liền thấy Di Đà tự bên kia vây quanh một đám người, có tại xây gạch ngói, có tại khiêng gỗ, lại là tại cho chùa miếu xây dựng thêm. Lão hòa thượng Tuệ Khả mắt sắp thấy được Nô Tuấn bọn hắn, trên mặt nụ cười đi đến trước, ân cần thăm hỏi nói, hai vị thí chủ, hồi lâu không thấy. Nô Tuấn trả lời, là có chút thời gian không thấy, lão phương trưởng ngươi đây là tại đổi mới chùa miếu. Lão Tuệ Khả cười mỉm gật đầu, nơi đây non xanh nước biếc, đằng sau còn có cái hồ nước, thật sự là khối phong thủy bảo địa. Vừa vặn thừa dịp là Phật tổ tái tạo kim thân cơ hội, hảo hảo cho cái này chùa miếu sửa chữa một phen. Nô Tuấn chợt chợt nói, lão phương trưởng thật sự là có tiền, bất quá kim hoa bách tính cũng rất nghèo, muốn hồi vốn thế nhưng là có chút khó khăn. Tuệ Khả không thèm để ý cười một tiếng, thí chủ thật biết nói đùa. Đúng, mới chùa miếu còn không có lấy tên rất hay, thí chủ nơi đó có thích hợp danh tự sao? Nô Tuấn mắt nhìn bị tháo ra bảng hiệu, nói ra, nơi này hoàn cảnh thanh lưu, phiên dịch thành phạn ngữ chính là lan nhược, ta xem không bằng liền gọi nó lan nhược tự đi. Tuệ Khả có chút nhíu mày, vui mừng nói, lan nhược tự, đó là cái tên rất hay nha. Nô Tuấn lộ ra một tia nụ cười cổ quái, ta đặt tên, đương nhiên là tốt. Lão phương trưởng ngươi còn có thể tại phụ cận loại này nhiều cây hoẹ, cam đoan ngươi cái này chùa miếu hương hỏa cường thịnh. Chương 23, Vạn Yêu Vương. Chương 23, Vạn Yêu Vương. Cáo biệt cần giám sát xây dựng chùa miếu Tuệ Khả về sau, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến vào núi, thở hồng hộc leo lên đến một mặt vách núi treo leo phía trên. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, nhìn xuống đi là một mảnh quần quần biển mây, căn bản thấy không rõ dưới vách núi đến tột cùng có cái gì. Theo dốc đứng trên vách núi đá thu tầm mắt lại, Nô Tuấn lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Tần Nguyệt Nhi, dặn dò, lam hạt cỏ liền dài cái dạng này, hoa là màu lam, có một loại kỳ dị mùi thơm, bình thường lam hạt cỏ thảo dược sinh trưởng phương sẽ tụ tập mấy cái bọ cạp, người hái thuốc thời điểm cẩn thận một chút, đừng bị bọ cạp ngủ đông đến. Tần Nguyệt Nhi tiếp nhận bản vẽ cắm vào trong dây lưng, hỏi, còn có cái khác phải chú ý sao? Nô Tuấn suy nghĩ một lát, đột nhiên linh quang lóe lên, nói, à, nếu như ngươi thấy cái gì ngàn năm linh chi, vạn niên chu quả các loại, cũng có thể thuận tay ngắt lấy trở về, ta có thể cho thêm ngươi một lồng bánh bao làm thù lao. Tần Nguyệt Nhi khỏe mắt có chút co lại, không nói một lời xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy lên nhảy xuống vách núi. Nô Tuấn túi đầu mắt nhìn bên hông dây thừng, kinh ngạc mà nói, còn giống như không cài dây thừng à? Tần Nguyệt Nhi thanh âm theo mây mù phía dưới truyền đến, không cần. Tiếp lấy vang lên khanh một tiếng, tựa hồ là dùng kiếm đâm vào vách đá. Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, tán dương, thân thủ giỏi như vậy, không làm hái dược đồng tử chân là đáng tiếc. Nói xong, hắn an tâm tại vách núi bên trên chờ đợi lên, một bên bắt đầu nghiên cứu miêu yêu nhược điểm, chuẩn bị gặp được đột phát tình trạng lúc bảo mệnh đối sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn nửa canh giờ về sau, Nô Tuấn theo suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại, nhìn chu vi, gặp Tần Nguyệt Nhi còn chưa có trở lại, không khỏi có chút lo lắng tiến tới vách núi trước, cao giọng la lên bắt đầu, Tần cô nương, tìm không thấy liền lên tới đi. Ta bằng lòng cho ngươi bánh bao một cái cũng không phải ít. Cho ngươi thêm một đạo bá vương biệt cơ, so gạo nếp nhưỡng con vịt còn ăn ngon. Trong sân gốc, quanh quần Nô Tuấn tiếng hô hoán. Đợi đến thanh âm tán đi, như cũng không có bất kỳ đáp lại nào, Nô Tuấn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Liên đồ an dụ hoặc đều không cách nào nhường Tần Nguyệt Nhi đáp lại, đây cũng là xảy ra chuyện. Nô Tuấn không dám thất lễ, đem dây thừng cột vào trên lưng, bên kia thắt ở một khối cự thạch phía trên, từng chút theo vách núi treo leo tuột xuống. Ước chừng xuống 200 mét khoảng chừng, Nô Tuấn thình lình dưới chân không còn, hô một tiếng, đột nhiên rơi xuống 2 mét, đặt ngông ngã sấp xuống trên mặt đất. Nô Tuấn giật nảy mình, chưa tỉnh hồn đứng dậy, phát hiện tự mình vậy mà lọt vào một cái cửa hang, đằng sau là vách núi treo leo, phía trước một mảnh đen như mực, thâm thúy không thể gặp thực chất, không biết thông hướng nơi nào. Lúc này, một trận gió theo hang động chỗ sâu thổi tới, lại là gió nóng. Cảm thụ được chạm mặt tới gió nóng, Nô Tuấn trong lòng một trận hoang mang. Tại trong ấn tượng của hắn, kề bên này nhưng không có cái gì núi lửa dung nham. cái này gió nóng rõ ràng là có gì đó quái lạ, Tần Nguyệt Nhi đoán chừng cũng là đã nhận ra điểm này, đi vào trong huyệt động xem xét. Đang do dự thời điểm, đột nhiên hai đạo xanh biếc ánh đèn sáng lên, một cái sập ngực cánh cung, đầu chó thân người yêu quái đi ra, hướng phía Ngô Tuấn mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cậu yêu, Ngô Tuấn thân thể run lên, lo lắng kêu lên, vừa rồi cái cô nương kia đâu? Cậu yêu tựa hồ rất nóng bộ dáng, thẻ lưỡi, nói ra, ngươi nói nàng nha, bị nhóm chúng ta đại vương bắt lại, ngươi tới được vẫn rất xảo, vừa vặn cùng với nàng tiếp cận thành một đôi, cùng một chỗ cho nhà chúng ta đại vương ngay lập tức thiệt rượu. Ngô Tuấn liếc mắt sau lưng vách đá vạn trượng, nhìn lại trước người nhìn chằm chằm cậu yêu, không khỏi lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ, nói ra, các ngươi những này chưa thấy qua việc đời yêu quái biết làm đồ ăn sao, biết hay không chiên xào nấu nổ, biết không biết rõ thuộc, xuyến, trưng, hầm. Cậu yêu lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Ngô Tuấn nói loẹ loẹt, vậy ngươi biết sao? Ngô Tuấn lãnh nạo gật đầu một cái, đương nhiên. Cậu yêu lúc này đem miệng một phát, khép mắt lại, lộ ra một cái mười điểm buồn cười khuôn mặt tươi cười, vậy thì thật là tốt, đem ngươi bắt về cho nhóm chúng ta đại vương làm đồ ăn, đại vương nhất định sẽ vui vẻ. Nói đi đến đây, bắt lại Ngô Tuấn cánh tay, sợ hắn chạy. Ngô Tuấn bị hắn áp lấy hướng sơn động chỗ sâu đi đến, một bên nói ra, khắc khẩn trương như vậy, ta về sau liền đầu nhập vào đại vương, có thể đại vương ăn ta làm đồ ăn về sau một cao hứng, còn thưởng ta cái đầu dẫn làm đây. Cậu yêu nghe vậy, trên tay có chút núi lỏng điểm lực khí, trên mặt coi nhẹ nói ra, ngươi cũng đừng nằm mơ, chúng ta trên núi tổng cộng chỉ có ba cái đầu dẫn, liền cậu ra ta cũng không tới phiên, chớ nói chi là ngươi. Ngô Tuấn ồ một tiếng, tiếp tục đáp lời nói, chúng ta cái này trong sơn động làm sao nóng như vậy đây, cùng cái hỏa lô giống như. Cậu yêu nghe không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, ha ha, chúng ta đại vương 10 năm trước đạt được một chút phượng huyết cùng một cái phượng hoàng lông vũ, đang tại trong sơn động luyện đan đây đợi đến tiên đan luyện thành, chúng ta tốt thời gian liền đến. Chờ đến đại vương xưng bá giang nam, chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thịt xương ăn một cái ném một cái. Ngô Tuấn một mặt kính nể mà nói, cậu ra thật sự là ngang tàng a. Bất quá nghe cậu ra lời này, ngươi trước kia giống như không ăn qua thịt người a. Cậu yêu kiêu ngạo ngóc lên đầu chó, nói ra, cậu ra ta sở dĩ không ăn qua thịt người, là bởi vì lớn vương tưởng muốn tranh thủ luyện đan thời gian, tại 10 năm trước cùng bản địa nhân loại đạt thành hiệp định, tất cả yêu quái không còn ăn người. Cậu ra ta 9 năm trước mới tu luyện thành yêu, tự nhiên là không ăn qua thịt người. Bất quá ngươi cũng đừng bởi vậy coi thường ta, cậu ra pháp lực của ta, tại trên núi nói ít cũng có thể đứng vào. Trước 50. Cậu ra huy vũ a. Nô Tuấn cười khen câu cái này ngốc chó, đã đạt được mình muốn tin tức. Trên núi có một cái lợi hại yêu vương, ba cái yêu quái đầu lĩnh, tiểu yêu số lượng không nhiều không ít, số nguyên 50. Ai, Tần Nguyệt Nhi lần này thật đúng là thọ cổ yêu tinh. Nô Tuấn trong lòng một trận sầu mượn, khổ tư lấy cứu ra Tần Nguyệt Nhi phương pháp, thuận miệng nói, đúng rồi cậu ra, chúng ta đại vương kêu cái gì danh hào a? Cậu yêu tự hào hết sụp đổ bộ ngực, nói ra, chúng ta đại vương thế nhưng là giang nam tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, vạn yêu vương Tất Phương. Nô Tuấn một bộ bị hù dọa bộ dáng, liên tục gật đầu nói, vương Tất Phương, cái này danh hào vang dội a. Cậu yêu dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té theo thế chó đức ức, một mặt buồn bực nhìn về phía Ngô Tuấn nói, là vạn yêu vương Tất Phương, không phải vương Tất Phương. Ta liền quá ngu, không nghĩ tới ngươi so ta còn ngu. Ngô Tuấn một mặt ủy khuất mà nói, xuân là trời sinh, ta có thể có cái gì biện pháp, ta cũng rất tuyệt vọng à. Cậu yêu có chút lắc đầu, nhìn trước mắt Ngô Tuấn, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên tán đồng cảm giác, tiếp lấy trên mặt thương hại vô vô bả vai hắn, thở dài nói, ai, về sau tại trên núi cố gắng làm tốt đi, cậu ra ta bảo kê ngươi. Chương 24, Long Phượng Kim Đan. Chương 24, Long Phượng Kim Đan. Đi theo cậu yêu hướng sơn động chỗ sâu đi tới, Ngô Tuấn phát hiện toàn bộ ngọn núi cơ hồ cũng bị đào rỗng, biến thành một cái to lớn địa cung. Trên đường đi, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái thiếu cánh tay cụt chân yêu quái, vết thương cũng còn không có khép lại, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Tần Nguyệt Nhi tổn thương. Không bao lâu, Ngô Tuấn liền được đưa tới cung điện trước đó, tại cửa ra vào chờ đợi lên gọi đến. Cậu yêu đi vào một lát sau rất nhanh đi ra, trên mặt ý cười nói, ngươi vận khí không tệ, đại vương nghe nói ngươi chủ động tìm nơi nương tựa, để ngươi đi vào trả lời. Đa tạ cậu ra. Ngô Tuấn hướng phía hắn gật đầu một cái, cùng đi theo tiến vào trong cung điện. Trong cung điện thiêu đốt lên hừng hực bó đuốc, trung ương bày ra một đỉnh tạo hình cổ phác lò luyện đan, trên lò luyện đan khắc dấu minh văn, mơ hồ có thể thấy được Dược Vương hai chữ. Rất phía trước chính giữa, có một tòa bạch ngọc vương tọa, một người mặc áo đen, bộ dáng hơn 30 tuổi trung niên nhân ngồi tại trên đó, mặt trắng không râu, con mắt híp lại, dáng dấp cực giống Lý Vinh Nhiều. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, tựa hồ không thể động đậy, nhìn thấy Ngô Tuấn đến, liền âm thanh cũng không phát ra được, chỉ là hung hăng con mắt khoảng trừng đong đưa, lo lắng ra hiệu hắn mau trốn. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi còn sống, Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước nói, đại vương, ngài là muốn đem nàng hấp vẫn là đồ nướng? Vạn yêu vương Tất Phương nhiều hứng thú mà nói, ngươi muốn đầu nhập vào ta? Ngươi một cái nhân loại, làm sao lại nghĩ muốn đầu nhập vào nhóm chúng ta yêu quái? Ngô Tuấn nghe vậy, làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, tiểu nhân bản ở tại Kim Hoa bên cạnh thành, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Ai ngờ kia Trần phu tử, hắn ngang ngược không lưu tình, cấu kết quan phủ con mắt vô thiên, chiếm ta phòng lớn đoạt ta ruộng. Ta đầu nhập vào đại vương đem thù báo, chính tay đâm kẻ thù ý chí kiên. Tất Phương sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, thế nhưng là ta làm sao nghe nói, ngươi xuống tới là tìm đến nàng. Nói đưa tay một chỉ hướng một bên Tần Nguyệt Nhi. Ngô Tuấn khẽ run lên, trong lòng hô to ngốc chó chuyện xấu, len lén quan sát một cái Tất Phương sắc mặt, nói ra, lúc đầu ta là muốn dựa vào nàng báo thù cho ta, đã đại vương mạnh hơn nàng, ta đương nhiên là muốn đầu nhập vào ngài. Tất Phương cười lạnh một tiếng, coi như ngươi nói là sự thật, có thể ta chỗ này cũng không cần nấu bếp, nếu là ngươi không có cái khác bản sự, liền đi đem tự mình nấu đi. Nô Tuấn nghe vậy, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Vốn còn nghĩ tại bọn hắn trong thức ăn hạ độc, đem những này kỳ chân dị thú giết chết, ăn một bữa tốt. Kết quả chỉ trước mắt, liền muốn đi hầm tự mình, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đầu óc cực tốc vận chuyển đồng thời, khóe mắt của hắn bỗng nhiên quét đến đan lô bên trong theo hỏa diễm nhấp nhô màu vàng phượng hoàng máu, lập tức nói, đại vương, tiểu nhân ngoại trừ biết làm cơm, đối luyện đan cũng sơ lược thông một hai. Tất Phương con mắt trong khe toát ra một đạo tinh quang, nói ra, ngươi thật hiểu luyện đan. Nô Tuấn gật đầu nói, đại vương, y kinh bên trong có ghi chép, phượng hoàng máu chính là chí dương chi vật, dùng nó đến luyện chế đan dược, cần dùng chí âm chi vật đến âm dương điều hòa. Ngài dạng này luyện, coi như thật có thể luyện được đan dược đến, cũng là không cách nào phục dụng. Tất Phương hài lòng gật đầu, ngươi nói không tệ, chí âm chi vật khó cầu, cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp, dùng nữ tử nguyên âm chi thể đến luyện đan, một cái không đủ liền hai cái, luôn có bắt đủ số một ngày. Nô Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, nhà ta có một bộ tổ truyền lão phương, có thể vì đại vương luyện hóa phương huyết. Tất Phương hơi có chút động dung, nói ra, ngươi lời ấy thật chứ? Nô Tuấn gật đầu một cái, tiểu nhân tuyệt vô hương ngôn, chỉ cần đại vương tìm đến Long Châu một khỏa liền có thể. Cái này Long Châu chính là chí âm chi vật, tiểu nhân có biện pháp nhường Long Châu cùng phượng huyết tương dùng, luyện chế ra Long Phượng Kim Đan, là đại vương tăng thêm ngàn năm đạo hạnh. Tất Phương nghe, lập tức lộ ra một cái tiết khí biểu lộ, thở dài nói, Long Châu mặc dù so phượng huyết dễ kiếm, nhưng cái này nhất thời hồi lâu, gọi ta đi đâu mà tìm đây à? Nô Tuấn mỉm cười nói, nhắc tới cũng xảo, vị này tần cô nương liền có một khỏa Long Châu, còn xin đại vương cởi ra trên người nàng cấm chế, nhường nàng nói ra Long Châu tung tích. Ồ. Tất Phương mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía Tần Nguyệt Nhi nhìn lại, chỉ tay một cái, mở ra trên người nàng cấm chế. Tần cô nương, vừa rồi có nhiều đắc tội, vừa mới không thoải mái đều là hiểu lầm, tại hạ đã sớm cải tà quy chính, không còn ăn người, việc này có Trấn Nam tướng quân là ta bảo đảm, không tin ngươi có thể tiến đến hỏi thăm. Hiện tại làm phiền ngươi đem Long Châu giao ra, ta lập tức liền thả ngươi đi. Tần Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới không phải còn nói muốn đi bắt nữ tử luyện đan sao? Cái này khiến ta như thế nào tin ngươi? Nhìn xem Tần Nguyệt Nhi không hề bị lay động bộ dáng, Tất Phương nụ cười dần dần lạnh xuống. Uy hiếp nói, Tần cô nương, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nô Tuấn cũng nói giúp vào, Tần cô nương, đem Long Châu giao ra đi, đại vương nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả ngươi. Nói hướng Tần Nguyệt Nhi chen lấn phía dưới mắt, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Tần Nguyệt Nhi ngóng nhìn Nô Tuấn một cái, có chút trầm mặc một lát, móc ra một cái vẽ lấy phủ chú màu vàng cầm nang, tiếp lấy ngưng ra một tia chân khí rót vào cầm nang, đem phong ấn mở ra, từ bên trong móc ra một khỏa xanh biết hạt châu. Hạt châu xuất hiện tại trong cung điện trong nháy mắt, lập tức một cỗ khí lạnh bốn phía ra, nóng bức đại điện tổn thất trở nên mát mẻ rất nhiều. Tất Phương thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói, thật sự là Long Châu. Nô Tuấn cười đi đến trước, đem Long Châu theo Tần Nguyệt Nhi trong tay nhận lấy, nói tiếp, thỉnh đại vương khai lò, tiểu nhân cái này liền vì ngài luyện đan. Tất Phương không kịp chờ đợi đi đến trước, trên mặt cổ vũ vô vô bờ vai của hắn, nói ra, nếu có thể luyện ra Long Phượng Kim Đan, bản vương tất nhiên sẽ không keo kiệt tiếp khen thưởng. Còn có kia cái gì Trần Phu Tử, đến lúc đó bản vương tự mình đi giúp ngươi giết. Nô Tuấn cười tủm tỉm nói, vậy liền đa tạ đại vương. Tất Phương gật đầu một cái, tiếp lấy đi tới trước lò luyện đan, tuân hỏi, cần ta làm cái gì? Nô Tuấn nói, đại vương chỉ cần đem phượng huyết dọn trên Long Châu, cái khác giao cho tiểu nhân là đủ. Tốt. Tất Phương bằng lòng một tiếng, hai tay tách ra, yêu lực ngưng ra một đôi bàn tay vô hình đặt tại trên lò luyện đan, phát ra con một tiếng trầm đủ, ngay sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, đem đan lô xốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba dọn phượng huyết bỗng nhiên bay ra, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Tất Phương tay phải vươn ra, hư không nắm tay, ba dọn phượng huyết lập tức ngưng kết tại không trung, theo ý chí của hắn, chậm rãi hướng về Ngô Tuấn trong tay Long Châu trên lướt tới. Ngô Tuấn nín hơi ngưng thần, dùng tông khí bao lấy Long Châu, liên đối thổi qua tới phượng huyết cũng cùng nhau cho bao vào. Tại Ngô Tuấn dẫn dắt phía dưới, phượng huyết chậm rãi dung nhập Long Châu bên trong, chí âm chí dương hai cỗ lực lượng lấy tông khí làm hạt tâm, không xâm phạm lẫn nhau tại Long Châu bên trong xoay tròn, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Tất Phương cũng phát giác được phượng huyết bên trong kia cỗ sao động lực lượng dần dần yên tĩnh trở lại, nhãn thần càng ngày càng sáng, hỏi, là được rồi. Xong rồi. Ngô Tuấn gật đầu một cái, tiếp lấy đưa tay ra đến, lộ ra yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay Long Châu, tuân hỏi, đại vương, có cần hay không ta trước là ngài thử xuống độc? Tất Phương tay phải vung lên đem Ngô Tuấn bắn đi ra, đoạt lấy ném không trung Long Châu, nghiêm nghị quát, lan đi. Ngô Tuấn lảo đảo mấy bước, đi tới Tần Nguyệt Nhi bên người, thấp giọng nói ra, ngươi còn có thể đánh sao? Tần Nguyệt Nhi biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Tất Phương, nhỏ giọng hồi đáp, có thể, bất quá Tất Phương dù cho bên trong ngươi độc, ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại hắn, nếu là bị hắn nuốt Long Châu, chỉ sợ liền một thành nắm chắc cũng không có. Ngô Tuấn trong mắt lóe lên một tia sắc khí, nói ra, không cần phải để ý đến hắn, hắn lập tức liền muốn quen. Hai người đang khi nói chuyện, Tất Phương đã mừng rỡ như điên nuốt xuống viên kia Long Châu, hăng hái ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha. Ẩn nhẫn 10 năm, hôm nay cuối cùng đại công cáo thành, từ nay về sau, cái này Giang Nam chi địa chính là ta Tất Phương. Tại Tất Phương tiếng cười càn rỡ bên trong, Nô Tuấn nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, ngay sau đó, một tiếng tiếng phượng hót đống nhiên theo Tất Phương trong thân thể vang lên, trong nháy mắt đem hắn tiếng cười đè ép tới. Tất Phương sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về Ngô Tuấn nhìn lại, muốn hỏi thăm hắn đây là cái gì tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay mặt trong nháy mắt, một cú cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên theo Long Châu bên trong phát ra, vang một tiếng đem hắn thân thể nổ chia năm xẻ bảy. Xông ra hỏa diễm thế đi không ngừng, hóa thành một cái màu vàng vượng hoàng, hòa tan phía trên cung điện trùng điệp nham thạch, không trở ngại chút nào xông lên mây xanh. Chương 25, Chiến Thần Quyết. Chương 25, Chiến Thần Quyết. Trên bầu trời, một cái màu vàng vượng hoàng thiêu đốt màu vàng diễm hỏa, vũ mị yêu kiều, tư thái ôn nhu bay lượn chân trời. Nhìn xem phóng lên tận trời hỏa phượng, toàn bộ kim hoa vì đó xôn xao, một chút bách tính rối rít dập đầu quỳ lạy, khẩn cầu hỏa phượng chúc phúc. Lục Ly đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua Bạch Vân Sơn phương hướng, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Phu Tử đứng tại trong sân, nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Lan Nhược tự trước, giám sát Tuệ Khả lão hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, trên mặt một chút đắng chát. Mặt phía nam bên trong dãy núi, Cửu Mệnh Miêu yêu mừng rỡ như điên, hướng phía bên người báo tin nói, "Báo thống lĩnh, Phượng Hoàng thật tại Kim Hoa." Báo thống lĩnh cười lớn một tiếng, lần này coi là thật không có uổng phí đến, nhanh chóng truyền tin thông chi yêu hoàng. Đám người loạn cả một đoàn thời điểm, hỏa phượng trên không trung bay lượn một vòng, sau đó bỗng nhiên quay đầu, cực tốc tung tích, một lần nữa hóa thành hỏa diễm về tới Long Châu bên trong. Lô Tuấn đi đến trước đem viên kia Long Châu nhặt lên, thật chặt bóp tại trong tay, trên mặt lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ. Long Phượng Kim đan cái gì, là hắn dùng để lừa dối Tất Phương. Phượng huyết bên trong lực lượng 10 điểm cuồng bạo, cần dùng một cỗ lực lượng khác đến áp chế, Nô Tuấn vốn là muốn dùng Long Châu bên trong giao long lực lượng đến cân bằng, đặt tới tùy tâm sử dụng kích phát Phượng huyết chi lực hiệu quả. Đáng tiếc là, cái này giao long lực lượng thực tế quá yếu, chỉ dùng một lần liền bị tiêu hao hầu như không còn. Vừa nghĩ tới bên ngoài còn có mấy chục con hung ác yêu quái, hắn tâm liền không tự chủ được chìm đến đáy cốc. Nghe được trong cung điện động tĩnh, giữ ở ngoài cửa cầu yêu kinh hoàng tiến đến xem xét. Phát hiện đại điện bên trong chỉ còn lại có Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, lúc này chính là một được, trợn mắt hốc mồm nói, chúng ta đại vương đâu? Ngô Tuấn liếc mắt Tất Phương sau khi chết rơi là tả trên đất, đã chín mọng thi thể, phát hiện hắn nguyên lai là một con chim sẻ thành tinh, thản nhiên nói, giải lên gia vị liền có thể ăn. Cậu yêu hơi sững sờ, bản năng kéo ra cái mũi, không tự chủ được mà nói, Trần Hương. Không đúng, đại vương chết rồi. Lời nói đến một nửa, cậu yêu đông nhiên kịp phản ứng, dọa đến hồn bay lên trời, một bên cứ gọi một bên hướng phía ngoài cửa chạy tới. Theo sát lấy, mười mấy con yêu quái cấp tốc tụ tập tới. Tiếp lấy yêu quái càng tụ càng nhiều, cuối cùng hơn 30 con yêu quái ngăn ở đại điện cửa ra vào, đem Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đường đi hoàn toàn ngăn chặn. Tại đám yêu quái nổi giận cảm xúc bên trong, toàn bộ kim hoa yêu khí tận trời, mây đen dày đặc, đem toàn bộ bầu trời cũng cho che khuất. Trong chốc lát ngày đêm điên đảo, yêu phong cuồng loạn. Nhìn xem trước mặt dáng dấp hình thù kỳ quái, từng cái cũng hung thần ác sát yêu quái, Ngô Tuấn cầm trong tay một cái bình sứ, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Cùng lúc đó, bị hắn một mực ngăn ở phía sau Tần Nguyệt Nhi nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, đối mặt nhiều như vậy yêu quái, ngươi không sợ sao? Nô Tuấn tâm thần căng cứng nhìn chằm chằm trước mắt ngo ngoe muốn động một đám yêu quái, nói ra, hơi có chút. Bất quá ta lúc trước đáp ứng ngươi sau này trở về muốn làm bánh bao hấp cho ngươi ăn, cho nên vô luận như thế nào, ta hôm nay đều sẽ đem ngươi mang về. Tần Nguyệt Nhi trên mặt hốt nhiên mà tách ra một cái chói lọi như hoa nét mặt tươi cười, ha ha, nhìn như vậy đến, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này đây. Lúc trước quên nói cho ngươi một sự kiện, ta tu luyện công pháp gọi Chiến Thần Quyết, công pháp này rất tà môn, chiến ý càng mạnh, phát triển lực lượng liền càng mạnh. Năm đó cha ta vì bảo hộ mẹ ta, đã từng trong vòng một ngày liền phá tam cảnh, tại Quan Sơn hẻm núi trước đó, một người đánh lùi 10 vạn yêu binh. Tần Nguyệt Nhi nói, chậm rãi đứng lên đến, tay phải một nắm, đem Trảm Yêu kiếm triệu hoán đến trong tay, nhãn thần kiên định nói, tại trước hôm nay, ta chiến ý bắt nguồn từ ta muốn chính chứng minh là một cái hợp cách bắt yêu người. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta bỗng nhiên tìm được so chính chứng minh chuyện trọng yếu hơn. Tại một đám yêu quái vẻ mặt sợ hãi bên trong, Tần Nguyệt Nhi trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, chậm rãi một kiếm đâm về phía trước người chúng yêu. Một đạo sáng chói tinh hà hoành không xuất thế, kiếm khí gột rửa hoàn vũ, ngăn tại Ngô Tuấn trước người đám yêu quái thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thoáng qua ở giữa hóa thành cho bụi. Kiếm khí trường hà thế đi không ngừng, xuyên thấu lòng núi xéo xuống bầu trời đâm tới, đâm rách tầng mây, thẳng lên trời cao. Trong gai võ đạo phía trên, lại thêm một vị tông sư. Nhìn trước mắt đạo này chói lọi kiếm khí trường hà, Ngô Tuấn lộ ra một mặt rung động biểu lộ, đây lẩm bẩm nói, cho nên nói, ngươi đến tột cùng tìm được cái gì mục tiêu mới, vậy mà so chính chứng minh còn trọng yếu hơn. Tần Nguyệt Nhi trên mặt nụ cười, nhìn xem Ngô Tuấn cũng không cao lớn bóng lưng, chậm rãi thu hồi trong tay Trảm Yêu kiếm. Về sau sẽ nói cho ngươi biết, thần bí như vậy. Ngô Tuấn ném qua đi một cái liếc mắt, đưa tay đưa ra trong tay Long Châu, ngươi Long Châu. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn hắn trong tay Phượng Hỏa lưu chuyển Long Châu, khẽ lắc đầu nói, là ngươi Long Châu, tự mình cất kỹ đi. Ngô Tuấn kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiếp lấy đem Long Châu nhét vào bách bảo nang bên trong, mắt nhìn thân tản mát ở bên cạnh to lớn chim sẻ đầu, Tuấn hỏi, Tất Phương thi thể xử lý như thế nào? Tần Nguyệt Nhi một bộ đương nhiên bộ dạng, ưỡn ngực nói, đương nhiên là ăn, bỏ ở nơi này thật lãng phí. Nô Tuấn ánh mắt phức tạp mắt nhìn bên cạnh chân to lớn chim sẻ đầu, thế nhưng là thịt này cũng ố vậy à. Tần Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật mà nói, mẹ ta kể qua, chỉ cần đồ ăn rơi trên mặt đất không cao hơn một khắc đồng hồ, là tuyệt đối sẽ không bẩn. Ngươi xác định đây là mẹ rồi sao? Nô Tuấn có chút lật lên xem thường, trong lòng không nhịn được chửi bậy một câu. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc tường, đốt ngón tay lại lần nữa phát lực cầm chuôi kiếm. Nô Tuấn theo tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện một cái trắng đen xen kẽ tiểu hoa cầu run lẩy bẩy co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, nước tiểu theo dưới thân thể của nó chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy cái này tiểu hoa cầu, Nô Tuấn không khỏi nở nụ cười, "Cậu ra, ngài sợ cái gì đây?" Tiểu hoa cầu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, run rẩy miệng nói tiếng người nói, "Ra ra, ngài tha cho ta đi, ta thật không có hại qua người, thật một cái cũng không có." Nô Tuấn đi đến trước đem tiểu hoa cầu chộp vào trong tay, cười sờ lên nó đầu chó, "Ta còn thiếu chó chân, ngươi về sau liền theo ta đi." Tiểu hoa cầu thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giao lên cái đuôi nói, "Ra ra ngài về sau có việc cứ việc phân phó ta, ta núi đao biển lửa không chối từ." Tần Nguyệt Nhi nhíu mày mà nói, "Không tốt à, nhân yêu khác đường, nuôi một cái yêu quái ở bên người, cuối cùng có chút không tốt." Nô Tuấn quay mặt lại, trên mặt nghi ngờ nói, "Kia thần long la hán chẳng phải nuôi một cái giao long à?" Tần Nguyệt Nhi có chút nghẹn lời, giải thích nói, "Có thể hắn là Phật môn cao tăng." Nô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, "Hòa thượng nuôi đến, ta nuôi không phải. Đây là cái gì đạo lý?" Tần Nguyệt Nhi nao nao, đương nhiên cảm giác Nô Tuấn 10 điểm chiếm lý, mắt nhìn Nô Tuấn trong tay hoa chó, tiếp lấy gật đầu ừ một tiếng, theo bách bảo nang bên trong lấy ra thần long ngọc bội, thắt ở trên cổ của nó. Chương 26, Phượng Dực Thiên Tường. Chương 26, Phượng Dực Thiên Tường. Đeo lên thần long ngọc bội về sau, cậu yêu trên người yêu khí đều thu liễm, nhìn cùng bình thường tiểu hoa cậu không khác. Nô Tuấn cho nó lấy tên vượt tài, để nó dẫn đường, tiến về Vạn Yêu Vương phòng bảo tàng. Ba lửa gạt hai lửa gạt về sau, vượt tài mang theo hai người tới một gian rộng rãi thạch thất. Thạch thất chính giữa trưng bày một cái bệ đá, một cái phượng hoàng lông đuôi lơ lửng tại trên bệ đá, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Quang mang chiếu dọi xuống, mấy cái hòm gỗ an tĩnh nằm trong góc. Nô Tuấn trên mặt hưng phấn đi đến trước, mở ra trong đó một cái hòm gỗ, phát hiện bên trong nở rộ lấy mấy quả yêu đan, lập tức liền như nhưng không bị. Mở ra một cái khác cái dương, bên trong là mấy món binh khí. Nô Tuấn lúc này nhíu mày, đảo mắt một vòng thạch thất, ở trên vách tường tìm tòi gõ. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem hắn quái dị cử động, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đang tìm cái gì?" Nô Tuấn nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Đương nhiên là tìm mật thất, cái này phòng bảo tàng một văn tiền cũng không có, khẳng định là giả." Vương Tài nghiêng đầu chó, làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, "Phòng bảo tàng tại sao muốn thả tiền, loại kia đồ vật có làm được cái gì?" Nô Tuấn liếc mắt Vương Tài, nói ra, "Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, còn có thể mua cho ngươi đếm không hết thịt xương, ngươi nói có hữu dụng hay không?" Vương Tài nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dùng sức quất lấy cái mũi bốn phía loạn người, cùng nhau gia nhập tìm kiếm mật thất đội ngũ. Tần Nguyệt Nhi đi đến Phượng Hoàng Long Vũ trước, đưa tay đem giữ tại trong tay, một bên nói ra, "Khác uổng phí công phu, cái này phòng bảo tàng tuyệt đối là thật." Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Nô Tuấn đông nhiên hướng trên vách đá nhấn một cái, xoạt xoạt một tiếng vang lên, một cái hộp đá tử chậm rãi theo trong vách tường đưa ra ngoài. Thật là có đồ vật. Tần Nguyệt Nhi an giật mình, đi đến trước xem xét, phát hiện hộp đá tử bên trong thế mà nở rộ lấy một khỏa kim quang sáng chói xá lợi tử. Nô Tuấn nhìn chằm chằm viên kia xá lợi tử, trong mắt tách ra một trận tinh quang, nói ra, "Ngươi nói ta nếu là đem khỏa này xá lợi tử bán cho Tuệ Khả Phương Trượng, có thể bán bao nhiêu tiền?" Tần Nguyệt Nhi dùng một loại quái dị nhãn thần nhìn về phía Nô Tuấn, "Ngươi có thể sẽ bị hắn đánh chết. Xá lợi tử là Phật môn thánh vật, bên trong ẩn chứa cao tăng suốt đời tâm huyết, các hòa thượng là sẽ không dùng tiền đến mua. Bất quá đem nó cầm tới trên chợ đen bán đi, hẳn là có thể bán không ít tiền." Nô Tuấn nghe xong, lập tức liền xì hơi, "Nhóm chúng ta nơi này quá nhỏ, căn bản cũng không có hạ thị." Tần Nguyệt Nhi nói, "Vậy trước tiên tu đi, đeo xá lợi tử có thể phòng ngừa quỷ hồn cận thân, nghe nói đối với tu hành cũng có trợ giúp." Tuệ Khả trước đó khẩn trương như vậy di đạt tự bên trong viên kia xá lợi tử, khả năng chính là cái này nguyên nhân. Nô Tuấn lừ một tiếng, đem xá lợi tử để vào bách bảo nang bên trong, chuẩn bị chờ sau này có cơ hội đi nơi khác đến khám bệnh tại nhà thời điểm, lại đem cái này xá lợi tử cầm đi hắc thị đổi tay. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là, vừa mới đem xá lợi tử để vào bách bảo nang, Long Châu bên trong sao động phượng huyết chi lực lập tức liền yên tĩnh trở lại, nhường Ngô Tuấn không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều. Đang muốn nghiên cứu một cái thời điểm, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhãn thần ngưng tụ, nói ra, "Có người đến." Tiếng nói rơi xuống đất, một cái rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Tuệ Khả lão hòa thượng theo trong bóng tối đi ra. Phát hiện Phượng Hoàng tung tích về sau, hắn lập tức liền chạy tới xem xét, kết quả chỉ có thấy được một cái nướng chín tức yêu thi thể, một phen tìm kiếm về sau, đi tới căn này phòng bảo tàng bên trong. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi trong tay Phượng Hoàng lông vũ, Tuệ Khả chạy ra có chút tiếc nuối, tiếp lấy tuân hỏi, "Hai vị thí chủ, vừa mới kia hỏa phượng là chuyện gì xảy ra?" Nô Tuấn chứng trạc đàng hoàng ôn quyền, "Vừa mới ta đang diễn luyện một môn tên là Phượng Dực Tiên Tưởng quyền pháp," nhường lao phương trượng chê cười. Tuệ Khả khỏe miệng có chút co lại, nhãn thần sâu kín nhìn về phía Nô Tuấn, "Thí chủ chớ có nói đùa." Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Nô Tuấn, cảm giác hắn nói láo kỹ thuật còn chờ đề cao, tiếp lấy xoay mặt nhìn về phía Tuệ Khả, nói ra, "Thật sự là hắn tại nói đùa đại sư, vừa mới diễn luyện quyền pháp người là ta." Tuệ Khả. Một trận chết đồng dạng yên tĩnh về sau, Tuệ Khả thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nói ra, "Đã hai vị thí chủ không muốn nói, bần tăng liền không miễn cưỡng. Chỉ là cái này thần long ngọc bội chính là ta Phật môn chi vật, hai vị thí chủ hẳn là đem nó trả lại cho bần tăng a." Nói, nhãn thần nhìn chằm chằm về phía vượng tài trên cổ ngọc bội. Nô Tuấn vừa muốn mở miệng phản bác, Tần Nguyệt Nhi nhân tiện nói, "Thần Long La Hán là pháp nghiêm chùa cao tăng, coi như phải trả, cũng nên còn cho bọn hắn mới đúng." Tuệ Khả không nghĩ tới Tần Nguyệt Nhi đối với mấy cái này chuyện hiểu như thế rõ ràng, nhíu nhíu mày, nói ra, "Đã như vậy, kia bần tăng liền thư tín một phòng, cáo chi pháp nghiêm chùa các sư huynh tới lấy đi." Nô Tuấn càng phát ra cảm giác xem cái này lão hòa thượng không vừa mắt bắt đầu, đột nhiên nhãn châu xoay động, nói ra: "Lão phương trượng, chùa miếu trùng tu cần tái tạo Phật tổ kim thân đi, thợ thủ công tìm kỹ không?"
Tuệ Khả nao nao, đáp: "Tinh thông Phật pháp thợ thủ công khó tìm, bần tăng đang chuẩn bị thỉnh Kim Lăng thợ khéo tới sửa đúc."
Nô Tuấn có chút lắc đầu: "Đại sư làm gì bỏ gần tìm xa đây, tại hạ từ nhỏ nghiên cứu Phật pháp, ngày đêm quan tưởng Phật tổ pháp tướng, đối điêu khắc cũng có nhất định tạo nghệ. Việc này liền giao cho ta đi, tiền công chỉ lấy ngươi 50 lượng bạch ngân."
Tuệ Khả dùng hoài nghi nhãn thần tại Nô Tuấn trên mặt tuần sát, lộ ra một bộ không tin bộ dáng.
Nô Tuấn thấy thế, theo trên cổ gỡ xuống một cái ngọc Phật rơi, đưa tay đưa ra ngoài: "Lão phương trượng mời xem."
Tuệ Khả nhìn thấy kia Phật rơi, lập tức liền có chút thất thần, ôn nhuận ngọc Phật mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười làm nghiêm hoa hình, một cố đại từ đại bi Phật ý lộ ra khuyên thai ngọc, nhường hắn như địch thanh tuyển.
Nửa ngày về sau, Tuệ Khả từ từ thanh tỉnh lại, dùng một bộ như thấy quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm Nô Tuấn, thanh âm mang theo kích động mà nói: "Ngọc này Phật là xuất từ tay ngươi?"
Nô Tuấn gật đầu cười: "Trước kia luyện tập chi tác."
Tuệ Khả yên lặng tụng niệm vài tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ mừng rỡ mà nói: "Thí chủ xảo thủ tự nhiên, càng hiếm thấy hơn có một khỏa hướng Phật chi tâm, Lan Nhược tự bên trong Phật tổ kim thân liền xin nhờ thí chủ."
Nô Tuấn nhận được một món làm ăn lớn, trong lòng vui vẻ, không khỏi nhuyễn miệng cười, nhất định khiến đại sư hài lòng.
Nhìn xem hai người trò chuyện vui vẻ bộ dáng, Tần Nguyệt Nhi có chút lắc đầu, tự mình thu hồi Phượng Hoàng Long Vũ cùng yêu đan. Đợi đến bọn hắn ba người theo Vạn Yêu Vương động phủ ly khai, hai thân ảnh trong đại điện hiện ra thân thể, chính là Cửu Mệnh Miêu yêu cùng vị kia báo thống lĩnh. Nhìn xem trên mặt đất Vạn Yêu Vương thi thể, báo thống lĩnh sắc mặt u ám phát ra hừ lạnh một tiếng: "Hừ, khó trách hắn không nguyện ý cùng nhóm chúng ta hợp tác, nguyên lai là đã tìm được Phượng Hoàng manh mối, muốn nuốt một mình chỗ tốt."
Mẫu đơn cũng một bộ tức giận bộ dáng, nói: "Lê Tẩm Tất Phương, kém chút hỏng yêu hoàng đại sự.
Báo thống lĩnh, nhóm chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?"
Báo thống lĩnh nói: "Ta đem thi thể đưa đi yêu hoàng đại nhân trước mặt xem qua, ngươi lưu lại tiếp tục thu thập Phượng Hoàng tin tức, chờ đợi chỉ thị của ta."
Mẫu đơn gật đầu, trên đường tất cả đều là nhân loại địa bàn, báo thống lĩnh một đường xem chừng.
Chương 27, án bạn.
Chương 27, án bạn.
Bạch Vân Sơn, Lan Nhược Tự.
Một trận im bặt mà dừng tiếng pháo nổ qua đi, vô số khách hành hương một mạch tràn vào mới xây tạo Phật điện bên trong, tranh đoạt lấy muốn đi trên đệ nhất nén nhang, lấy cái điểm tốt lắm.
Một đám đến đây ăn mừng tân khách đứng tại cửa ra vào, nhìn qua trước mắt hương hỏa cường thịnh Lan Nhược Tự, trên mặt lộ ra khác nhau nụ cười.
Nhìn xem nối liền không dứt khách hành hương, Tuệ Khả cười không ngậm mồm vào được, trên mặt vui sướng hướng phía Ngô Tuấn nói lời cảm tạ nói: "Này tôn Phật tổ kim thân chính là bần tăng cuộc đời ý thấy, từ bi bên trong mang theo uy nghiêm, so với ta tại Liên Hoa tự thấy qua đông đảo pháp tướng cũng không kém bao nhiêu, lần này thật sự là đa tạ tiểu Ngô cư sĩ thành toàn."
Ngô Tuấn cười vừa chắp tay, không khách khí.
Được mời đến đây Lục Ly nghe được Tuệ Khả đối Ngô Tuấn xưng hô, không khỏi lộ ra một cái biểu tình cổ quái, hướng phía trong đại điện tượng Phật nhìn một cái, hiếu kỳ nói: "Phật tổ trong tay cầm là cái gì?"
Ngô Tuấn thần sắc trang nghiêm nhìn về phía tôn này tay trái niêm hoa, tay phải nắm chặt A cờ 47 tượng Phật, nói ra: "Đây là Phật tổ pháp khí, có thể siêu độ thế nhân, khiến cho vãng sinh cực lạc.
Phật tổ pháp khí nhiều như trường hà bùn cát, có vô cùng vô tận số lượng, ngươi chưa thấy qua cũng là như thường."
Lục Ly có chút nhíu mày, nhìn xem tôn này mặt mũi hiền lành pho tượng, luôn cảm giác cái này tượng Phật mang theo một tia như có như không sắc ý, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như cái này tượng Phật là muốn đem tín đồ lừa gạt tiến đến giết giống như.
Kỳ thật không chỉ là Phật tổ, liên liên trước điện tứ đại kim cương cũng làm cho Lục Ly cảm giác có chút cổ quái.
Mặc dù Phật môn có nộ mục kim cương thuyết pháp, nhưng đại điện này trước bốn tôn kim cương hướng lại không chỉ là trận mắt, mỗi người hoàn thủ cầm một cái mang theo cán cây gỗ thiết đồng tử, duy trì một bộ ném mạnh tư thái, thật sự là nhường hắn không nghĩ ra.
Lục Ly đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đau khổ khí tức đánh tới, thình lình lấy lại tinh thần, hướng phía trên sơn đạo nhìn lại.
Trên sơn đạo, một cái quần áo rách dưới vá chẳng vá đụng hòa thượng theo dưới núi đi tới, trong tay cầm một cái phá bát sứ, thân thể gầy trơ cả xương, nhìn sắp chết đói.
Nhìn thấy hòa thượng này, Lục Ly biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, pháp nghiêm tự thế mà cũng tới người.
Tuệ Khả lộ ra một kinh hỉ nụ cười, vị này là pháp nghiêm tự Kính Minh đại sư, bần tăng cũng không nghĩ tới người tới sẽ là hắn.
Kính Minh hòa thượng tu vi cũng sớm đã đến kim thân la hán cảnh, tại Tuệ Khả từ nhỏ đã là nghe Kính Minh cố sự dáng rất lớn, lần này nhìn thấy là hắn đến cho tự mình giữ trước mặt bài, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Một bên khác, Kính Minh hòa thượng phảng phất nghe được đỉnh núi đám người thảo luận, chậm rãi hé mồm nói: "May mắn gặp dịp, đến đây lấy bữa cơm ăn."
Lô Tuấn liếc mắt người khoác cầm lan cà sa, đầy người phục trang đẹp đẽ Tuệ Khả, nhìn nhìn lại kia Kính Minh hòa thượng, không khỏi nghi ngờ nhăn nhăn lông mày, hiện tại hòa thượng giàu nghèo phân hóa cũng lợi hại như vậy.
Lục Ly trên mặt thổn thức giảng giải, pháp nghiêm tự hòa thượng theo đuổi chính là Phật tổ lúc ban đầu quyết định giới luật, khắc kỷ thủ luật, không xin tiền tài, chùa miếu bên trong tất cả tăng nhân đều là khổ hành tăng, liền liền vương trượng cũng không ngoại lệ.
Ngươi tốt nhất đừng gây bọn hắn khởi sướng điên tới là thật không muốn sống.
Lô Tuấn có chút vui lên, cười nói: "Ta không sao gây bọn hắn làm gì, Liên Hoa tự cùng pháp nghiêm tự hòa thượng ta đều gặp, cái này Phật môn ba đại thánh địa ta đã gặp hai cái, một cái khác là cái gì chùa?"
Lục Ly nói: "Còn có cái Thiên Đài tự, bất quá bọn hắn từ trước đến nay thần bí, trong chùa đệ tử cực ít hiện thân."
Tiếng nói rơi xuống đất, Kính Minh hòa thượng đã đi tới đám người trước mặt, hướng phía Ngô Tuấn nói: "Thí chủ, chính là ngươi được ta chùa Thần Long ngọc bội."
Ngô Tuấn không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trực tiếp, có chút khẽ giật mình, lập tức trở lại thần đạo: "Đại sư, trong cái này sự tình quá mức phức tạp,
còn xin nghe ta tinh tế nói đi. Kính Minh ngắt lời nói, không cần, đã thí chủ cùng ta chùa Thần Long La Hán hữu duyên, ngọc bội kia liền tặng cùng thí chủ. Nô Tuấn hơi có chút kinh ngạc, vừa muốn nói lời cảm tạ, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, thí chủ ngươi chờ một chút liền theo ta trở về Pháp Nghiêm tự quy y xuất ra, kế thừa Thăng Long La Hán y bắt đi. Nô Tuấn lập tức trừng mắt lên châu, mở miệng liền bức người làm hòa thượng, cái này còn có vương pháp sao? Kính Minh mặt không chút thay đổi nói, Phật độ người hữu duyên, đã ngươi đạt được Thần Long La Hán ngọc bội, chính là cùng ta Pháp Nghiêm tự hữu duyên, nên đến ta Pháp Nghiêm tự tu hành. Nô Tuấn nhìn chằm chằm hắn người chết đồng dạng mặt nhìn ra ngoài một hồi, cảm giác hắn chính là khối chết đầu góc du một cú cục, cùng hắn giảng đạo lý là nói không thông. Nhãn Châu xoay động nói, kỳ thật đạt được Thần Long ngọc bội cũng không phải là tại hạ, mà là ta thu dưỡng một con chó, đại sư nếu muốn kiên trì, tại hạ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đưa nó đưa đi Pháp Nghiêm tự xuất ra. Kính Minh, một trận trầm mặc bầu không khí bên trong, Lục Ly tằng hắng một cái, mở miệng nói ra, Nô Tuấn cùng ta có bán sư tình nghĩa, còn xin Kính Minh đại sư không muốn cùng hắn chấp nhận. Kính Minh hồi phục thần trí, miệng tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, như vị thí chủ này lời nói làm thật, con chó kia phải đi ta Pháp Nghiêm tự xuất ra. Lục Ly, tại Kính Minh hòa thượng kiên trì dưới, Nô Tuấn lòng tràn đầy im lặng dẫn hắn về tới Nhân Tâm Đường, thổi cái huýt sáo, đem Vượng Tài gọi tới. Vượng Tài đong đưa cái đuôi đi vào Nô Tuấn trước người, đầu dùng sức cọ sát mấy lần bắp chân của hắn, hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi lời nhắn nhủ bài tập ta đã chép xong, chúng ta lần này kiếm lời bao nhiêu bạc, có thể mua mấy cây thịt xương. Nô Tuấn sờ lên đầu của hắn, nói ra, ngươi đã là một cái thành thục chó, hẳn là học chính sẽ chắc chắn. Chúng ta lần này, ân, kiếm lời 2 cây thịt xương. Vượng Tài vui vẻ trên mặt đất lộn một vòng, cái bụng hướng lên trời, phun ra đầu lưỡi làm ra một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Hắc 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 hắc. Nhìn xem Vượng Tài ngốc dạng, Kính Minh khỏe miệng có chút co rúm 2 lần, nói ra, ngươi nói chính là con chó này. Nô Tuấn gật đầu, chính là nó, ngươi nhìn nó thông minh hơn, ta một mực đã cảm thấy trời sinh nó tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên, đại sư ngươi cảm thấy thế nào? Kính Minh nhiều năm giếng cổ không gợn sóng Phật tâm lật lên một tia gợn sóng, hít sâu một hơi, cố nén giận dữ nói, tha thứ bẩn tăng mắt vụ về, hoàn toàn nhìn không ra con chó này có một tia Phật tính. Nô Tuấn cười trêu chọc nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm? Phật tính vốn là không, đại sư ngươi quá mức chấp nhất trước mắt nhìn thấy đồ vật, ngược lại là lấy lẫn nhau. Nghe được Nô Tuấn lời nói, gương sáng thân thể không tự chủ được run lên. Sư phụ của hắn cho hắn lấy tên gương sáng, ý là nhường hắn một lòng hướng Phật, lúc nào cũng cần quét trong lòng gương sáng, vụ muốn để nó dính dáng tới một tia bụi bặm. Hắn đi lại hồng trần nhiều năm, một mực theo đuổi lấy sư phụ dạy bảo, một lát không dám thất lễ. Lúc này nghe được Nô Tuấn Phật kệ, cảm giác trước mặt phảng phất mở ra một cái mới cửa lớn, nhường hắn thấy được tự mình con đường này điểm cuối cùng. Trong một chớp mắt, Kính Minh như thể hồ quán đỉnh, cảm giác cơ duyên đã tới. Quanh chân ngồi ngay ngắn ở bàn đá xanh bên trên, tiến vào trước nay chưa từng có đốn ngộ bên trong. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi theo trong khách sạn đi ra, nhìn thấy ngăn chặn cửa ra vào Kính Minh hòa thượng, hiếu kỳ hỏi, ở đâu ra hòa thượng? Nô Tuấn nhìn chằm chằm ngồi tại cửa ra vào một hơi một tí Kính Minh, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhìn giống chức nghiệp văn vạn, xem xét chính là lao giang hồ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng hắn. Chương 28, một mực nhân trực. Chương 28, một mực nhân trực. Theo Nô Tuấn, trước mắt cái này Kính Minh hòa thượng quần áo tả tơi, một bộ ốm yếu bộ dáng, còn có chút không nói đạo lý. Nhìn hoàn toàn chính là cái chức nghiệp ăn vạ. Đồng thời, trên tay mình còn có Thần Long Ngọc bội cùng Xá Lợi Tử, hắn liền đe dọa mục tiêu cũng có. Tần Nguyệt Nhi gặp Nô Tuấn một bộ bộ dáng như lâm đại địch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu một chút, cẩn thận trên người Kính Minh dò xét một lát, cuối cùng rơi vào hắn chùi lùi trên trán, bừng tỉnh hiểu ra nói, Pháp Nghiêm tự hòa thượng nha. Nô Tuấn gật đầu, cẩn thận nghiêm túc vòng qua Kính Minh thân thể, đem Tần Nguyệt Nhi kéo tiến đến, vương lòng một hơi nói, không cần phải để ý đến hắn, chờ hắn ngồi mệt mỏi tự nhiên sẽ đi, dù sao trời đang chuẩn bị âm u, cũng sẽ không có người đến khám bệnh. Tần Nguyệt Nhi nói, ban ngày cũng không người đến xem bệnh. Nô Tuấn bị nàng chẹn họng một cái, khỏe mắt hơi rút ra nói, kia là ta không tại y quán, ta ở đây khẳng định có sinh ý. Tần Nguyệt Nhi dạ, mang theo vẻ mong đợi hỏi, hôm nay ăn cái gì? Nô Tuấn liếc mắt bên chân giao cái đuôi Vượng Tài, nói ra, thịt hầm xương cốt đi. Vượng Tài vui sướng gâu gâu gào thét 2 tiếng, thân thể nhào tới trước một cái, nhu thuận ghé vào chân bàn bên cạnh, lẻ lưỡi, lộ ra một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nấu xong thịt xương thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Ngoại trừ đối diện Duyệt Lai khách sạn, trên đường cái khác cửa hàng đã đóng cửa lại. Lúc này, một cái dáng vóc thấp bé, còn lưng eo tiểu lão đầu đi tới Nhân Tâm Đường trước, trong tay còn cầm đèn lồng cùng gõ mõ cầm canh công cụ, xem bộ dáng liền biết hắn là cái gõ mõ cầm canh người. Tiểu lão đầu tại Kính Minh trên mặt nhìn mấy lần, lắc đầu nói, ở đâu ra giã hòa thượng, làm sao ỉ lại người cửa. Nói xong vòng qua hắn bên cạnh thân, đi vào Nhân Tâm Đường bên trong. Nhìn thấy tiểu lão đầu tiến đến, Nô Tuấn trong mắt lập tức buộc phát ra một trận tinh quang, lão hứa, rất nhiều thời gian không có tới a. Lão hứa cười mắng, ngươi cái này thối tiểu tử, còn trông nóng ta mỗi ngày sinh bệnh a. Vẫn là như cũ. Cho ta xoa bóp eo, cầm lên mấy uống thuốc. Được rồi. Nô Tuấn rút ra 2 tấm ghế dài, đắp lên 2 khối cánh cửa, lôi kéo Lao Hứa, nhường hắn ghé vào trên ván gỗ, không nhẹ không nặng tại hắn trên lưng bóp nhẹ bắt đầu. Tần Nguyệt Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Nô Tuấn cho Lao Hứa chữa bệnh, rung động trong tay xương cốt cũng quên ăn, đây lẩm bẩm nói, đây là tới bệnh nhân sao, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nô Tuấn quay đầu trừng nàng một cái, nói ra, ta cái này y quán vẫn là có mấy cái mối khách cũ, Trần Phu Tử bệnh say máu cùng thỉnh thoảng tính run rẩy, đối diện Lưu trưởng quỹ sợ lạnh trứng, còn có lão Hứa đau thắt lưng bệnh cũ, luôn có một ngày ta sẽ hết thảy cho bọn hắn trị tốt. Tần Nguyệt Nhi gặm miệng trong tay xương cốt, một mặt cổ quái gật đầu, tiếp lấy túi đầu xuống uống lên canh tới. Nô Tuấn quay mặt lại, cười nói ra, lão Hứa, thừa dịp hôm nay lúc rảnh rỗi, ta đem ngươi lưng gù này cũng chưa khỏi à? Lão Hứa run lên bần bật, hoảng sợ bắt lấy cánh cửa bên dưới, ngươi cũng chớ làm loạn, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Nói nghiêng đầu qua, Bi vẫn nhìn về phía Nô Tuấn, ta có thể nhớ kỹ rõ ràng ra đây, ngươi trước kia cho nhà ta gà trống chữa bệnh, nói có thể để cho nó ban đêm không còn gáy minh, kết quả gà trống ban đêm gáy minh mà bệnh là chữa khỏi, có thể ngươi liền cái phao câu gà cũng không cho ta lưu lại, một người đem gà toàn bộ ăn sạch. Ta lưng gù này nếu là chữa cho ngươi, chỉ sợ là một mực nhân trực, bỏ mặc người chết đi. Chị không chết ngươi. Nô Tuấn nói, có chút không vui dùng bàn tay tại hắn thắt lưng vỗ một cái, đứng dậy đứng lên. A. Lão Hứa bị đau thử nhai răng, đứng người lên hoạt động một cái eo, hoán giận nói, thôi tiểu tử, nghĩ chụp chết ta nha. Nói xong từ bên hông cởi xuống túi tiền, lấy ra một khối nát bạc đập vào Nô Tuấn trên thân. Nô Tuấn đem tiền cất kỹ, tiếp lấy đi bắt mấy uống thuốc, gói kỹ đưa tới, đưa mắt nhìn Lão Hứa đi ra cửa. Sượt qua người trong nháy mắt, Kính Minh Hòa thượng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt có thần nhìn qua Nô Tuấn, đứng người lên hành lễ nói, bần tăng có thể có lần này đốn ngộ, toàn bộ dựa vào thí chủ kia một bài Phật kệ, hôm nay ân tình, Kính Minh ghi nhớ trong lòng. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần ngưng tụ, giật mình nhìn sang, hắn là Kính Minh La Hán. Ngươi không phải nói hắn là an vạ sao? Nô Tuấn tăng háng một cái, nói, cái này cũng không xung đột đi. Tần Nguyệt Nhi nghe, có chút suy tư một cái, gật đầu nói, đích thật là không xung đột. Kính Minh nhuyễn động mấy lần bờ môi, có chút bình phục một cái có chút ba động tâm cảnh, nói ra, Thần Long Ngọc bội liền đưa cho thí chủ, coi như cùng thí chủ kết cái phận duyên, có nó là bằng. Pháp Nghiêm tự cửa lớn bất cứ lúc nào là thí chủ rộng mở. Nói xong, sợ hai người này nói ra lời gì đến, nhường hắn vừa mới đột phá tâm cảnh có thay đổi nữa, cũng như chạy trốn biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Nhìn thấy hắn rốt cục rời đi, Nô Tuấn thật dài nhẹ nhàng thở ra, hướng Tần Nguyệt Nhi nói ra, cuối cùng đi, không biết rõ vì cái gì, tại hắn trước mặt, ta luôn cảm giác trong lòng có chút chít đông. Tần Nguyệt Nhi nói, cái này rất bình thường, La Hán cảnh có thể cảm giác được bên người nguy hiểm, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Vừa mới hắn hẳn là phát giác được ngươi đối với hắn ôm lấy ý, thân thể tự phát làm ra phản ứng. Nô Tuấn bừng tỉnh hiểu ra nói, dạng này a, xem ra La Hán cảnh thật là có nhiều môn đạo. Đúng, lần trước Miêu Yêu cũng là sớm phát hiện nguy hiểm, tránh đi ta độc, như thế nói đến, cái kia cửu mệnh Miêu Yêu cũng tương đương với La Hán cảnh giới. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, Miêu Yêu đã vượt qua hóa hình lôi kiếp, dùng chiến lực để cân nhắc, không sai biệt lắm là La Hán cảnh giới. Bất quá Kính Minh La Hán trăm năm trước cũng đã là La Hán cảnh giới, công lực thâm hậu, Miêu Yêu khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, nói, nếu như ta cũng có thể phát triển La Hán cảnh chiến lực, vậy hai ta hợp lực bắt được Miêu Yêu hẳn là không có vấn đề à? Tần Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng cái này sao có thể? Theo ta được biết, Phật môn không có bất kỳ cái gì công pháp có thể để cho một người bình thường trong vòng một đêm đạt tới La Hán cảnh giới. Nô Tuấn mỉm cười, lấy ra Xá Lợi Tử cùng Long Châu đến, hai cái này đổ vật chung vào một chỗ, coi như không đạt được La Hán cảnh giới đứng thẳng, hẳn là cũng kém không xa đi. Tần Nguyệt Nhi nhớ lại địa cung bên trong nhìn thấy cái kia hỏa phượng, nói ra, nếu như ngươi có thể triệt để trưởng khống phượng huyết bên trong lực lượng, không sai biệt lắm có thể đạt tới nửa bước La Hán cảnh giới. Lại thêm ta, đủ để chém giết Miêu Yêu. Nô Tuấn nhuyễn miệng cười, nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi liền nhìn tốt ta. Nô Tuấn nói xong, cầm Xá Lợi Tử cùng Long Châu đi đến hậu viện, một lát sau, trong hậu viện liền vang lên khanh âm vang bang rèn sắt âm thanh. Tần Nguyệt Nhi hiếu kỳ nhìn sân nhỏ bên trong liếc mắt nhìn, gặp Nô Tuấn đang dùng truy chế tạo cái gì đồ vật, đi đến nhìn đằng trước chỉ chốc lát, phát hiện hắn nguyên lai là đang đánh tạo một bộ thiết thủ bộ. Lại qua một lát, một bộ bao tay chế tạo xong xuôi, Nô Tuấn đem Long Châu cùng Xá Lợi Tử phân biệt khảm nạm đi lên. Hai viên hạt châu ở trong màn đêm lưu chuyển cái này màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ, bị màu trắng bạc quyền sáo sơn thác, nhường cả phó quyền sáo có vẻ 10 điểm hoa lệ. Chương 29, con chuột lớn. Chương 29, con chuột lớn. Xanh um tươi tốt mây trắng bên trên, Nô Tuấn dùng dây thừng nắm một cái to mọng trúc thử, bên cạnh là có chút không đánh nổi tinh thần Tần Nguyệt Nhi, bên chân còn đi theo hoa chó vừa tài. Trong núi đi dạo một vòng về sau, Nô Tuấn đi hơi một chút, dừng lại bước chân nói, "Ai, xem ra Miêu Yêu cũng không ở chỗ này a." Tần Nguyệt Nhi liếc mắt co quắp tại trên đất. Cái kia bị vượng tài dọa đến run lẩy bẩy chút thử, nói ra, muốn dùng nó đem Miêu Yêu giận ra, hẳn là không quá đủ. Nô Tuấn gật đầu, ngày mai lại nhiều bắt mấy con đi. Xa xa trên một cây đại thụ, Miêu Yêu mẫu đơn tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Dùng một cái béo con chuột liền muốn dẫn nàng hiện thân. Cái này mẹ nó là coi nàng là thành ngốc đại tỷ a. Tại nàng âm thầm phẫn hận thời điểm, Nô Tuấn đã đi đến tiểu khê bên cạnh, thuần thục xử lý lên chút thử, sau đó dựng lên đống lửa đổ nướng. Tần Nguyệt Nhi nhu thuận ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhãn thần lửa nóng nhìn chằm chằm trên đống lửa chậm rãi xoay chuyển chút thử nướng. Cảm giác tự mình có thể đem một ngụm nuốt vào. Vượng Tài cũng ngồi xổm ở một bên, lẻ lưỡi không ngừng hướng trong bụng nuốt nước miếng, nheo lại mí mắt lộ ra một cái vẻ hạnh phúc, trong lòng cảm giác cho Ngô Tuấn là chó, nhưng so sánh tại trong sơn động là yêu quái trôi qua thoải mái hơn. Sau nửa canh giờ, hai người một chó ăn như gió cuốn bắt đầu ăn, Miêu Yêu tại trên cây thấy thẳng nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói, có thơm như vậy à? Lại qua một lát, Ngô Tuấn bọn hắn ăn no về nhà, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, Miêu Yêu đi tới bọn hắn đồ nướng địa phương, nghe còn chưa tan đi mùi thịt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật là thơm. Ngày thứ hai thời điểm, Nô Tuấn bọn người lại tới nơi này, lần này mang nhiều mấy cái trúc thử, giống như ngày hôm qua muốn dùng cái này xuẩn biện pháp dẫn nàng hiện thân. Miêu Yêu cắn răng nghiến lợi đợi đến ly khai, đột nhiên phát hiện hôm nay bọn hắn còn lại nửa cái trúc thử nướng, không khỏi thân thể khẽ động, đi tới phụ cận. Mắt nhìn kia nửa cái bị cắn qua hai cái trúc thử nướng, Miêu Yêu đưa tay tóm lấy, cắn một cái dưới, bốc lên dầu chân trúc thử nướng thịt nuốt vào trong miệng, cảm giác mềm đánh ngon miệng, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tại vị giác trên nổ tung lên. Miêu Yêu lập tức hưởng thụ híp mắt lại đến, hài lòng nói ra, tìm cơ hội đem cái này tiểu tử bắt về, ban ngày hít hắn dương khí, ban đêm nhường hắn cho lão nương nướng con chuột ăn. Mấy ngụm đem trúc thử ăn xong, Miêu Yêu rũa ra đầu lưỡi liếm liếm trên tay dầu trơn, liền muốn ly khai. Bất tình lình, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ choáng váng, không khỏi chính là sững sờ. Không tốt, là trúng độc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên đã nhận ra không ổn, xoay mặt chung quanh, lập tức đã nhận ra một đạo kiếm khí từ trong rừng rậm đánh tới. Kiếm khí sắc bén và phần, những nơi đi qua, cây cối cỏ dại nhao nhao chặt đứt, sắc bén kiếm khí chớp mắt mà tới, hướng phía nàng ngực đâm tới. A! Miêu Yêu gặp tránh cũng không thể tránh, phát ra quát to một tiếng, toàn thân yêu lực bỗng nhiên tăng vọt, mở miệng phun ra một ngụm màu đỏ sẫm tấm lụa, cùng kia kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang qua đi, một cuộn gợn sóng hướng phía chu vi nổ nạo lên, trong chốc lát cắt bay đá chạy, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ gò núi trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn. Kiếm khí qua đi, Tần Nguyệt Nhi cầm trong tay trảm yêu kiếm, phi thân đi tới Miêu Yêu trước mặt, nhãn thần lăng lệ quát, "Miêu Yêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Miêu Yêu ngăn chặn trong thân thể độc, trong mắt chứa sát khí nói, "Mấy ngày không thấy ngươi thế mà đột phá, dạng này thì càng không thể lưu ngươi." Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Miêu Yêu trên người yêu khí bỗng nhiên bộc phát, sau lưng đột nhiên toát ra chín đầu cái đuôi, trên tay cùng trên mặt cũng mọc ra màu trắng lung cọng lông, màu đen móng tay như là 10 cái lưỡi dao, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra tử sắc hàn mang. Tần Nguyệt Nhi tay phải vung lên, một đạo kiếm khí chặn ngang chém tới. Miêu Yêu một cái linh xảo xoay người né qua kiếm khí, nhảy lên thật cao nhào tới. Bay ở không trung, Miêu Yêu đột nhiên cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, trong lòng không khỏi run lên, quả quyết thi triển huyết mạch thần thông gãy mất một cái đuôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng phượng hót đột nhiên trong núi vang lên, một cái hỏa phượng dương cánh mà đến, trong chốc lát đem đầu kia cái đuôi mèo đốt cháy khét. May mắn thoát thân, Miêu Yêu sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hai hướng vừa rồi đứng thẳng địa phương nhìn lại, phát hiện cái kia hỏa phượng đã tiêu tán, xa xa địa phương đứng đấy một cái tay mang màu bạc bao tay thiếu niên, thình lình chính là cái kia ghê tởm nhỏ Lan Trung. Nô Tuấn hai tay nắm tay, đưa tay bộ đụng vào nhau một cái, hướng phía một mặt kinh ngạc biểu lộ Tần Nguyệt Nhi hô, sững sờ cái gì thần, tranh thủ thời gian động thủ a. Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng phía Miêu Yêu đưa ra một kiếm, Miêu Yêu nghiêng người lóe lên, con một tiếng vang lên, hỏa phượng lại lần nữa đánh tới. Miêu Yêu né tránh không kịp, bị ngọn lửa đốt chạm đến thân thể, vang một tiếng qua đi, thân thể trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. A! Miêu Yêu hét thảm một tiếng, trong chớp mắt bị đốt thành một bộ xác chết cháy, mang theo lẻ tẻ hỏa diễm, ầm vang mới ngã trên mặt đất. Nô Tuấn thấy thế, lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Nói ra, Tần cô nương, lại bổ mấy kiếm. Tốt. Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, một kiếm hướng phía Miêu Yêu chỗ cổ chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản cháy rủi thi thể bỗng nhiên nhảy lên, tránh đi Tần Nguyệt Nhi cái này chí mạng một kiếm, phân ra ba cái bóng, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhìn xem ba đạo thân ảnh, Nô Tuấn hơi sững sờ, va chạm lần nữa quyền sáo kích phát phượng huyết chi lực. Một quyền vung ra về sau, một cái hỏa phượng bay lượn bay ra, chớp mắt thôn phệ trong đó một cái Miêu Yêu. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Nhi cũng một kiếm đâm ra, vô cùng sắc bén kiếm khí tướng đến phía tây chạy Miêu Yêu xuyên thủng. Tại hai người mang theo kinh ngạc vẻ mặt, hai cái Miêu Yêu nhau nhau hóa thành cái đuôi mèo, mà chân chính Miêu Yêu đã sớm trốn được vô tung vô ảnh. Nô Tuấn cao mày tiếp cận tiến lên, nhìn xem trên mặt đất một cái đốt cháy khét Miêu Yêu cái đuôi, nói ra, tam tuyển hai cũng tuyển không trúng, vận khí của chúng ta cũng quá kém đi. Tần Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu, nói ra, vừa mới ba cái kia đều là chân chính Miêu Yêu, vô luận lưu lại cái nào, nàng đều sẽ không chết. Cái này Miêu Yêu là thượng cổ dị chủng hậu đại, bảo lưu lại huyết mạch thần thông, rất khó bị giết chết. Cho nên nhóm chúng ta mới quan tâm nàng gọi cựu mệnh Miêu Yêu. Kỳ thật cũng không cần quá để ý bị nàng chạy mất, sau lần này nàng nguyên khí đại thương, không có mấy chục năm công phu không cách nào trở lại cảnh giới bây giờ, thời gian ngắn bên trong là không còn dám ra. Nô Tuấn nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, mấy chục năm sau, đoán chừng ta đã là danh mãn thiên hạ thần y, đến thời điểm nhiều cao thủ như vậy cầu ta xem bệnh, ta tùy tiện tìm người liền có thể giết chết nàng. Tần Nguyệt Nhi dùng một loại cổ quái nhãn thần nhìn về phía Nô Tuấn, một lát sau, nhãn thần kiên định mà nói, kỳ thật ngươi không thành được thần y cũng không cần gấp. Ta sẽ ở đoạn này thời gian bên trong đột phá đến võ thần cảnh giới, đến thời điểm ngươi cũng không cần lo lắng nàng đến trả thù. Nghe hai người hào ngôn chí khí, trốn ở một bên vượng tài trận to trong mắt nhìn phía trước người hai người, không tự chủ được lộ ra một bộ vẻ mặt sùng bái. Âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hào hào đi theo bên cạnh bọn họ, học tập bọn hắn làm sao khoác lác. Chương 30, chắc mỹ án. Chương 30, chắc mỹ án. Bạch Vân Sơn bên trên, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh nhanh như điện chớp tiến lên, chính là mới vừa rồi theo Ngô Tuấn hai người trên tay chạy trốn Miêu Yêu. Lần này nàng liên tục thi triển huyết mạch thần thông, nguyên khí đại thương, kém chút liền thật chết tại trên tay bọn họ, đối Ngô Tuấn hai người đã hận tới cực điểm. Bất quá cũng may nàng nỗ lực là đáng giá. Nàng nhận ra Ngô Tuấn sử dụng chính là Phượng Hoàng lực lượng, mặc dù không biết rõ hắn là làm được bằng cách nào, nhưng có lực lượng này là không cách nào làm bộ. Hiện tại nàng đã có thể xác định, Phượng Hoàng tại Kim Hoa Niết Bàn tin tức là thật, lần này rốt cục có thể hướng yêu hoàng đại nhân phục mệnh. Đang nghĩ ngợi tìm an toàn địa phương báo cáo tin tức, đột nhiên một cơn gió lớn bình địa mà lên, hướng nàng cuốn tới. Miêu yêu con ngươi co rụt lại, trong mắt cuồng phong kia đã hóa thành thương lâm kiếm mưa, chớp mắt mà tới. Nho ra pháp thuật, đánh võ mồm. Đối mặt vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, miêu yêu một trận sợ hãi, lại nghĩ né tránh đã tới không kịp, đành phải cắn răng một cái, lần nữa thi triển ra chết thay chi thuật, tại nguyên chỗ lưu lại một cái đuôi, chân thân xa xa lướt ngang ra trăm bước có hơn. Lúc này, hai nam một nữ ba người đội ngũ từ nhỏ trên đường chậm rãi đi tới, cầm đầu một người ăn mặc kiểu văn sĩ, một thân màu xanh nhạt trường bào, mặt trắng hơi râu, chừng 30 tuổi bộ dáng, nhìn nho nhã hiền hòa. Miêu yêu trừng mắt cả giận nói, các ngươi là người phương nào, vì sao muốn đánh lén? Thanh niên văn sĩ ôn hòa cười một tiếng, chúng ta là qua đường người, trong lúc rảnh rỗi, cùng cô nương chỉ đùa một chút. Còn tốt cô nương né tránh, nếu là cô nương bất hạnh bỏ mình, tại hạ thế nhưng là sẽ khổ sở buổi sáng. Miêu yêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên nghĩ đến một đám người, lông mày nhăn lại nói, các ngươi là thiên mệnh giáo người. Thanh niên văn sĩ trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, à, cô nương cũng biết rõ nhóm chúng ta thiên mệnh giáo. Miêu yêu nghe hắn thừa nhận, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cũng chỉ có thiên mệnh giáo mới có thể bồi dưỡng được như ngươi loại này hại người không lợi mình hỗn đản. Tiếng nói rơi xuống đất, miêu yêu đông nhiên hướng phía trong rừng cây chui vào, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Văn sĩ bên cạnh thiếu nữ nhìn chằm chằm hoa hoa tác hưởng rừng cây, hỏi, hộ pháp muốn đuổi theo sao? Văn sĩ lắc lắc trong tay quạt xếp, nói ra, không cần, chúng ta lần này là đến là U Minh bà báo thủ, làm việc vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Thiếu nữ muốn nói lại thôi, nhìn hắn vài lần, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, trong lòng tự nhủ trên con đường này cũng không có gặp ngươi có nửa điểm thu liễm bộ dạng a. Văn sĩ dùng ánh mắt còn lại lườm nàng một cái, nói ra, theo giáo chúng tin tức truyền đến phân tích, U Minh bà là bị một cái bắt yêu người cùng một cái lang trung giết chết, hồng tụ ngươi trước đi qua sở sở bọn hắn thực chết. Thiếu nữ lập tức ôm quyền nói, hồng tụ tuân mệnh. Trăng sáng sao thưa, Nô Tuấn ngồi tại nhân tâm đường cửa ra vào, dùng chày giã thuốc đảo lấy quả sơn trà cao. Tần Nguyệt Nhi ở một bên thanh tẩy lấy sọt bên trong quả sơn trà, thỉnh thoảng hướng bên trong miệng nối liền một quả, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Nô Tuấn có chút phát sầu nhìn bên kia một cái, nói ra, ta nhớ rõ ràng mua 20 cân quả sơn trà, làm sao hiện tại liền chỉ còn lại không tới 2 cân. Tần Nguyệt Nhi có chút dừng lại, nhíu mày suy nghĩ một lát, nói ra, có thể là sưng có vấn đề đi. Đúng, ngươi mua nhiều như vậy quả sơn trà là muốn làm gì đồ ăn? Nhìn xem trong mắt chứa mong đợi Tần Nguyệt Nhi, Nô Tuấn có chút lật lên một cái lưỡi mắt, làm tam thần định thở hoàn, chuyên môn trị liệu thở khó khẻ, còn có thể khỏi ho tiêu đàm. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần sáng lên, a, kia nhanh làm ra cho ta nếm thử. Nô Tuấn có chút nghẹn lời, chửi bậy nói, không phải ăn cái chủng loại kia viên thuốc à, ngươi đến tột cùng có nghe hay không đến nửa câu sau. Đang nói chuyện phiếm thời điểm, đống nhiên một cái rồn dập tiếng bước chân trên đường vang lên. Nhìn ra ngoài cửa đi, một cái thiếu nữ hốt hoảng chạy tới nhân tâm đường cửa ra vào, nhìn hai bên một chút, lách mình núp ở phía sau cửa. Hướng về phía Ngô Tuấn hai người dùng sức lắc đầu, làm ra một bộ khẩn cầu bộ dáng. Theo sát lấy, 4-5 cái tráng hán theo cửa ra vào chạy qua, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ngô Tuấn dò xét một cái này thiếu nữ, gặp nàng mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, quần áo cách gan mặc cũng lộ ra đáng tiền khí tức, xem xét chính là nhà giàu sang tiểu thư, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Tần Nguyệt Nhi mở miệng nói, ngươi là tại tránh người. Thiếu nữ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, gặp người theo đuổi nàng chưa có trở về, vuốt ngực thở dài ra một hơi, đem thân thể tựa vào trên ván cửa. Ta gọi Hồng Tụ, nhà ở sát vách huyện thành. Huyện Thái Gia Nhi tử bức ta gả cho hắn, ta vụng trộm theo trong nhà chạy ra. Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, ta tại trà lâu nghe qua cố sự này. Tiếp xuống ngươi gặp được một người thư sinh, cùng hắn tình đầu ý hợp, kết làm phu thê. Về sau thư sinh kia cao trung chẳng nguyên, lại cưới hoàng đế nữ nhi, ngươi trong cơn tức giận lên lương sơn vào rừng làm cướp, về sau bị triều đình chiêu ăn, ngồi lên kinh thành phụ doãn, cuối cùng dùng đầu chó chắt một đao đem kia người phụ tâm chắc. Hồng Tụ có chút sững sờ, ta cuộc sống sau này đặc sắc như vậy. Lô Tuấn cũng là có chút sững sờ, tiếp lấy nghi hoặc nhăn nhăn lông mày. Có chút không xác định tự mình trước đây bán đi chát mỹ an có phải hay không như thế viết. Hồng Tụ dẫn đầu lấy lại tinh thần, vô cùng đáng thương nhìn về phía Ngô Tuấn, ta hiện tại người không có đồng nào, các ngươi có thể thu lưu ta mấy ngày sao? Ta có thể cho các ngươi giặt quần áo nấu cơm, may vá quần áo, sẽ không ăn không các ngươi. Tần Nguyệt Nhi lập tức nghiêm túc, hai con mắt như điện nhìn về phía nàng, nhường Hồng Tụ trong lòng một trận bối rối. Nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, cẩn thận nghiêm túc hỏi, không được sao? Tần Nguyệt Nhi nghiêm túc mà nói, giặt quần áo có thể, nấu cơm thì không cần. Hồng Tụ có chút nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại. Ngô Tuấn cười gật đầu, vậy liền ở mấy ngày đi, tự mình đi trên lầu thu dọn cái gian phòng đi. Hồng Tụ vội vàng nói tạ, đa tạ công tử. Nói xong nhấc lên mép váy, nện bước bước nhỏ đang đăng lên lầu. Đợi đến nàng đi lên sau lầu, Ngô Tuấn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hướng phía Tần Nguyệt Nhi nói, ngươi vừa mới không có nhìn ra vấn đề sao? Tần Nguyệt Nhi nghiêng đầu một chút, vấn đề gì? Ngô Tuấn nói, một cái nhà giàu sang tiểu thư, chạy tới ta cái này nhỏ y quán bên trong, hướng ta cái này vốn không quen biết người xin giúp đỡ. Nàng liền không sợ ta là người xấu, bán đứng nàng. Tần Nguyệt Nhi trầm tư một trận, nói, tựa như là có chút vấn đề, vậy ngươi nói nàng là ai? Nô Tuấn cười lạnh một tiếng, theo ta thấy đến, chỉ sợ không bao lâu, người trong nhà của nàng liền sẽ tìm tới cửa, nói ta hỏng danh tiết của nàng, cuối cùng đại náo một phen, để cho ta bồi thường tiền xong việc. Tần Nguyệt Nhi bừng tỉnh hiểu ra nói, thiên nhân khiêu. Ngô Tuấn tự tin gật đầu, không sai, chính là tiên nhân khiêu. Bất quá bây giờ ta chỉ là đang hoài nghi giai đoạn, còn không có chứng cứ xác thực, chờ ta thí nghiệm một cái, nếu thật là tiên nhân khiêu, nhóm chúng ta liền đem nàng đưa đi quan phủ, nhường nàng ngồi tù mục xương. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Hồng Tụ đi vào gian phòng kia, nói ra, tốt, đến thời điểm ta làm chứng cho ngươi. Chương 31, Hồng Tụ Thiêm Hương. Chương 31, Hồng Tụ Thiêm Hương. Hộ pháp, nhanh động thủ giết hai người kia đi, ta đã không chịu nổi. Một tòa trang nhã sân nhỏ bên trong, Hồng Tụ tay cầm giỏ rau, sắc mặt kích động đứng tại Thiên Mệnh Giáo hộ pháp Tư Mã Nguyên trước người, trong mắt ngậm lấy nước mắt, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. Tư Mã Nguyên tại Hồng Tụ trên mặt dò xét vài lần, gặp nàng con mắt sưng đỏ, hình dung tiểu thụy, nhìn xem cái này ly khai ba ngày thánh nữ dự khuyết, không khỏi lộ ra một cái trêu chọc biểu lộ, chẳng lẽ Tiêu Ngô Tuấn là cái sắc bên trong quỷ đói, đã để ngươi không chịu nổi tiếp nhận rồi. Hồng Tụ thanh âm bên trong mang theo vẻ bị thương, lên án nói, hắn nếu là cái sắc bên trong ác quỷ, ta có 100 loại này phương pháp có thể trị ở hắn, có thể hắn căn bản cũng không phải là người. Bắt đầu thời điểm, hắn hoài nghi ta là lừa đảo, cố ý đem đáng tiền đồ vật đặt ở ta dễ dàng cầm tới địa phương, muốn thăm dò ta. Tư Mã Nguyên dùng quạt xếp gõ gõ trong lòng bàn tay, mặt mỉm cười nói ra, ừm, xem ra cái này tiểu tử vẫn còn có chút tâm cơ, ngươi không có bại lộ à? Ai sẽ bắt hắn những cái kia quỷ đồ vật ta? Hồng Tụ buộc phát ra một tiếng phẫn hận giống to, cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói ra, dùng củ cải giả mạo nhân sâm, phía trên củ cải dây tua cũng không có hao sạch sẽ. Đem mười mấy tấm một vạn lượng ngân phiếu thả tại trên mặt bàn, nhìn ngược lại là rất mê người, có thể triều đình cho tới bây giờ liền không có phát hành qua một vạn lượng ngân phiếu nha. Mà lại hắn trong thư phòng thế mà còn thả một bộ trong giáo thánh điển thiên mệnh thuyết, liền ba tuổi tiểu hài cũng không gạt được đồ vật lấy tới gạt ta, cái này rõ ràng chính là coi ta là đồ đần đi. Phúc. Nghe Hồng Tụ huyết lệ lên án, Tư Mã Nguyên nhịn không được cười ra tiếng, lập tức liền thấy được nàng bất thiện biểu lộ, vội vàng thu liễm lại nụ cười, an ủi, loại này thăm dò duy trì không được mấy ngày, nhịn một chút liền đi qua. Hồng Tụ đỏ hồng mắt nói, nếu như chỉ là như vậy, ta đương nhiên có thể chịu, có thể hắn thế mà còn để cho ta đi ngược lại đêm hương, nói ta cái này gọi Hồng Tụ Thiêm Hương. Hộ pháp, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể nhịn được sao? Nói, Hồng Tụ tươi đẹp động lòng người trong con ngươi bịt kín một tầng thật mỏng sương mù, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thấy Tư Mã Nguyên đều có chút đau lòng. Tư Mã Nguyên khó xử nhìn nàng hai mắt, có chút thở dài một tiếng nói, ai, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tham dò trước hết đến nơi đây đi, ban đêm ngươi đem hắn lừa gạt tới đây, bắt lấy về sau mặc cho ngươi xử trí. Hồng Tụ trong mắt buộc phát ra một trận tinh quang, lập tức ứng tiếng nói, tốt, đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, hối hận đi đến thế này. Tại Hồng Tụ vụng trộm đi gặp Tư Mã Nguyên thời điểm, nhân tâm đường bên trong, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi cũng thừa dịp nàng ra ngoài mua thức ăn công phu đụng phải đầu. Nô Tuấn trên mặt một tia vẻ u sầu phân tích nói, cái này Hồng Tụ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ nhiều cái gì đây? Mười mấy vạn lạng ngân phiếu đặt ở trước mặt nàng, nàng thế mà chỉ nhìn một cái, mà lại liền vạn năm nhân sâm bày ở trước mắt cũng không động tâm, đồng dạng lừa đảo cũng không có loại này sự nhẫn nại nha. Tần Nguyệt Nhi suy tư nói, có lẽ nàng thật là đào hôn ra đây này. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, ngươi gặp qua có thể theo trong giếng nhấc lên 50 cân thùng nước nhà giàu tiểu thư sao? Tần Nguyệt Nhi trên mặt hoang mang nói ra, gặp qua nha, mẹ ta 10 tuổi thời điểm, liền đã có thể một tay giơ lên 500 cân khóa đá. Mẹ ngươi thật sự là trời sinh thần lực. Nô Tuấn khỏe miệng có chút co quắp hai lần, có chút hoài nghi mẹ nàng là ăn hóc môn kích thích lớn lên, dừng một lát sau, lục lọi cái cằm, tiếp tục nói ra, ta có thể khẳng định, cái này Hồng Tụ tuyệt đối có vấn đề, chỉ là không biết rõ nàng đến tột cùng mưu đồ gì. Chẳng lẽ nàng là thèm ta thân thể? Lấy nàng tướng mạo cùng dáng vóc, thật muốn sắc dụ ta, ta chưa hẳn có thể đem cầm ở a. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần hơi đổi, biểu lộ lập tức trở nên lạnh lùng, cái này nữ nhân không thể lưu lại. Nô Tuấn lừ một tiếng, nói ra, là nên nghĩ cái biện pháp đem nàng đuổi đi, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, vẫn là đuổi đi thanh tịnh. Tần Nguyệt Nhi thần sắc hơi thư hoán một chút, chém đinh chặt sắt nói, ta đến xử lý đi, ta có thể đem cầm ở. Nô Tuấn quan sát tỉ mỉ một cái Tần Nguyệt Nhi thả tại trên bàn nằm đấm, cảm giác cái tay này giống như cũng không có hắn lớn a. Đang muốn cầm lấy tay của nàng cùng mình so một lần thời điểm, Hồng Tụ vác lấy giỏ dao đi đến, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười, "Nô công tử, ngươi muốn đồ ăn tất cả đều mua về." Nô Tuấn gặp nàng cười như thế vui vẻ, ngạc nhiên nói, "Gặp được chuyện tốt gì, hôm nay bán món ăn đại thẩm không thu ngươi tiền." Hồng Tụ cười nói, "Ta mua thức ăn thời điểm gặp được một cái người quen, hắn nói biểu ca của ta tại trong kinh làm quan, lần này ta rốt cục có thể không cần lại lo lắng huyện lệnh nhi tử bức hôn." Nô Tuấn có chút kinh ngạc, nói ra, "Kia thật là chúc mừng, ngươi cái gì thời điểm đi?" Hồng Tụ trong mắt chứa mong đợi nhìn qua Ngô Tuấn, nói ra, ăn xong bữa cơm này muốn đi. Tiểu nữ còn có cái yêu cầu quá đáng, sau bữa ăn có thể hay không thỉnh công tử đem ta đưa đi thành Đông Liễu gia đại viện, nơi đó là biểu ca ta tòa nhà. Ngô Tuấn dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi bên kia, gặp nàng khẽ gật đầu, nói ra, gặp lại là duyên, ta liền đưa Hồng Tụ cô nương đoạn đường đi. Hồng Tụ nghe vậy, cười nói xinh đẹp hướng phía Ngô Tuấn thi cái lễ, đa tạ Ngô công tử, biểu ca ta nhất định sẽ hậu tạ ngài. Một bữa cơm ăn xong, Ngô Tuấn đỉnh đầu kiêu dương mặt trời, dẫn Hồng Tụ hướng thành Đông mà đi. Đi trên đường, Nô Tuấn ẩn ẩn có thể cảm giác được Tần Nguyệt Nhi ngay tại âm thầm hộ vệ, trong lòng cũng tỉnh không khẩn trương, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ Hồng Tụ đến tột cùng đang có ý đồ gì, thử thăm dò hỏi, "Hồng Tụ cô nương, biểu ca ngươi là tại trong kinh cái nào nha môn người hầu a?" Hồng Tụ cười cười, nói ra, "Biểu ca ta là trong hoàng thành ti người hầu, trước đó không lâu thăng nhiệm giám định ti nha môn chủ bộ, chính cửu phẩm chức quan. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng dù sao cũng là tại trong kinh, huyện lệnh lao ra là không dám đắc tội. Nô Tuấn một mặt kinh ngạc mà nói, biểu ca ngươi cùng Tần cô nương là đồng liêu a?
Hồng Tụ lắc đầu, không tính, Hoàng Thành Ti có 72 nha môn, phần lớn là sử dụng giám sát chức năng.
Bắt yêu người nha môn địa vị cực kỳ đặc thù, mỗi cái bắt yêu người đều trực tiếp thụ chỉ huy sứ quản hạt, nói tới Hoàng Thành Ti nha môn thời điểm, bình thường đều là nắm vững yêu nhân đơn độc liệt ra.
Nô Tuấn nghe vậy, đối cái này Hồng Tụ lai lịch càng phát ra kinh ngạc lên.
Liên Hoàng Thành Ti nội bộ sự tình cũng biết đến như thế rõ ràng, tuyệt đối không phải phổ thông giang hồ phiến tử có thể làm được, tự mình lần này có thể là bị một cái lợi hại lừa đảo tổ chức để mắt tới nha.
Nghĩ tới đây, Nô Tuấn nhịn không được cẩn thận lục lọi một cái trên thân, xác định trên thân chỉ dẫn theo 5 văn tiền, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra.
Hồng Tụ gặp hắn cử chỉ quái dị, khẽ nhíu mày nhìn lại, hỏi: "Nô công tử ngươi thế nào?"
Nô Tuấn nhẹ nhõm trả lời: "Không có việc gì, kiểm tra một cái mệnh căn của ta mang không mang tới."
Hồng Tụ một mặt khiếp sợ dừng lại bước chân. 3.
Chương 32, thành ngữ đặc nhân.
Chương 32, thành ngữ đặc nhân.
Thành Đông Liễu gia đại viện, tọa lạc tại Bích Thủy Hồ bên cạnh, trước cửa còn cắm hai hàng cây liễu, cùng đại viện danh tự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vẻ 10 điểm hợp với tình hình.
Nô Tuấn trước kia từ nơi này quá hạ, nghĩ tới chờ sau này có tiền cũng mua lấy như thế một tòa đại viện, ở trước cửa cắm trên hai cái cây, một gốc là cây dụ tiền, một cái khác quả, cũng là cây dụ tiền.
Nhìn xem đại khí đoan trang trạch viện, Nô Tuấn trên mặt thổn thức đi tới cửa lớn, tại một cái người hầu dẫn đầu phía dưới đi qua ba tiến vào sân nhỏ, cùng Hồng Tụ sóng vai đi vào hậu viện trong hoa viên.
Dương mắt chiêu hoa trong viên nhìn lại, cả vườn mẫu đơn nở rộ, vây quanh một cái đỉnh nghỉ mát, một cái giữ lại sợi râu văn sĩ ngồi tại cái đỉnh bên trong uống rượu ngắm hoa.
Nhìn thấy hai người về sau, văn sĩ đứng lên đến, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói: "Tại hạ Tư Mã Nguyên, gặp qua Ngô công tử, đa tạ ngươi mấy ngày liên tiếp đối tại hạ biểu muội chiếu cố, nếu không chê, còn xin tiến vào đỉnh nghỉ ngơi một lát, uống mấy chén rượu nhạt."
Ngô Tuấn mắt nhìn trên bàn bầu rượu, lắc đầu nói: "Ta không uống rượu, uống rượu sẽ để cho ta cầm châm tay chân tay máy."
Tư Mã Nguyên cười cười, nói ra: "Vậy liền uống trà đi, uống trà ngắm hoa, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn."
Nói vô vô thủ trưởng, lập tức có người hầu triệt hồi bầu rượu, pha lên trà tới.
Nô Tuấn nói lời cảm tạ một tiếng, tiến đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, hiếu kỳ đánh giá Tư Mã Nguyên nói: "Viện này không phải Liễu gia sao, khi nào biến thành Tư Mã đại nhân sản nghiệp rồi?"
Tư Mã Nguyên mỉm cười: "Trước đó không lâu vừa mới mua, Liễu gia thế nhưng là hung hăng làm thịt ta một bút."
Nô Tuấn cảm giác bọn hắn nhóm này lừa đảo vì gạt người, thật đúng là đủ dốc hết vô liếng, không khỏi chợt chợt hai tiếng, thấp giọng nói ra: "Chó nhà giàu."
Tư Mã Nguyên nao nao: "Ngươi nói cái gì?"
Nô Tuấn tươi cười nói: "Không có gì, chính là cảm giác các ngươi loại này gia đình giàu có, hoa lên tiền đến vung tay quá chán."
Trong lương đình, Nô Tuấn hai người chuyện trò vui vẻ, bên ngoài viện một gốc lớn trên cây liễu, Tần Nguyệt Nhi cầm thật chặt chuôi kiếm, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.
Hơi một đôi hảo, Tần Nguyệt Nhi liền nhận ra cùng Nô Tuấn ngồi cùng một chỗ người này.
Ma giáo ba đại nho một trong, thiếu hộ pháp Tư Mã Nguyên.
Tên ma đầu này chạy thế nào kim hoa tới?
Mặc dù nàng đã đột phá đến cảnh giới tông sư, cùng Tư Mã Nguyên xem như ngang nhau cảnh giới, nhưng Tư Mã Nguyên thế nhưng là uy tín lâu năm đại nho, sớm tại vài thập niên trước liền đã danh dương thiên hạ. Nếu không phải hắn năm đó bị đồng môn hãm hại, nản lòng thoái chí mưu phản nho ra, chỉ sợ Lục Ly quốc tử giám viện trưởng vị trí đều là hắn.
Như thế nhân vật, coi như nàng liều chết một trận chiến, cũng không có bao nhiêu lớn phần thắng, huống chi Ngô Tuấn còn tại bên cạnh hắn, bị hắn cho bắt.
Tần Nguyệt Nhi âm thầm ảo não, hối hận lần này không nên như thế đại ý, nhường Ngô Tuấn rơi vào đến hiểm địa, một bên âm thầm vận lên chân nguyên, làm xong bất cứ lúc nào xông đi lên cùng Tư Mã Nguyên liều mạng chuẩn bị.
Một bên khác Ngô Tuấn lại không chút nào phát giác được nguy hiểm, nhìn xem một thân tư cách người bề trên Tư Mã Nguyên, chỉ cảm thấy người khác mô hình cậu dạng, giả y như thật.
Tư Mã Nguyên cũng không có gấp lấy đạo thủ, mà là thật tại ngắm hoa, phẩm một ngụm trong chén rõ ràng trà, lo lắng nói: "Mẫu đơn, hoa chi phú quý người đoàn trang xinh đẹp nho nhã, có thể xưng trăm hoa chi vương."
Nô Tuấn lắc đầu nói ra: "Mẫu đơn tuy tốt, nhưng lại chịu không được gian nan vất vả."
Tịch mịch héo đỏ thấp hướng mưa, cách khoác phá diễm tán theo gió.
Trời trong xanh rõ ràng rơi xuống đất còn phiền muộn, huống chi phiêu linh trong đất bùn.
Nghe Nô Tuấn thuận miệng nói ra câu thơ, Tư Mã Nguyên không khỏi một trận tâm thần hoảng hốt. Nghĩ năm đó hắn cao trung trạng nguyên thời điểm, tại một đám đi thi cử tử bên trong hạc giữa bầy gà, giống như trăm hoa chen trúc ở dưới mẫu đơn, nhất chi độc tú. Hiện nay lại lưu lạc giang hồ, thành người người kêu đánh kêu giết ma đầu, liền như là Ngô Tuấn thơ từ bên trong lời nói mẫu đơn, một trận mưa gió qua đi, cánh hoa theo gió héo tàn, phiêu linh bùn đất bên trong.
Thơ hay.
Tư Mã Nguyên chậm rãi lấy lại tinh thần, không nghĩ tới Ngô Tuấn lại có như thế tài văn, dùng một loại mới lạ ánh mắt một lần nữa xem kỹ lên Ngô Tuấn, nói ra: "Nô công tử tốt tài văn, không bằng gia nhập nhóm chúng ta, đồng lưu đại nghiệp."
Ngô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, trong lòng tự nhủ cái này lừa đảo là nhìn ra tự mình không có tiền, muốn phát triển tự mình trở thành hắn lò gặp nha, thật đúng là vật tận kỳ dụng, trộn không đi không.
Sửng sốt một lát sau, Nô Tuấn dùng một loại thuyết phục ngữ điệu nói ra: "Làm người hay là muốn làm đến nơi đến chốn, cả ngày nghĩ những thứ này vai môn tà đạo, không có kết cục tốt."
Tư Mã Nguyên Niệm Mai cười một tiếng: "Ha ha, cái gì là chính nói cái gì là tà đạo? Giống trong triều những người đọc sách kia đồng dạng dối trá, mặt ngoài chính đại quan minh, phía sau nam đạo nữ sướng, đây chính là chính đạo sao?
Loại kia chính đạo, không đi cũng được."
Nô Tuấn nghe khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người này thế mà còn là cái lao phân thanh, cũng không còn tiếp tục thuyết phục,
mở miệng nói ra, "À, ngươi nói đúng, nói một chút cũng đúng." Tư Mã Nguyên không đợi được Ngô Tuấn phản bác, không khỏi sửng sốt một cái thần, nói ra, "Nói như vậy, ngươi đồng ý gia nhập nhóm chúng ta Thiên Mệnh giáo rồi?" "Thiên Mệnh giáo?" Ngô Tuấn một mặt cổ quái nhìn về phía hắn, không nghĩ tới cái này lừa đảo gặp giả dạng làm quan không lừa được tự mình, lại kéo lên Thiên Mệnh giáo đại kỳ. Tư Mã Nguyên không biết Ngô Tuấn suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn còn đang do dự, hắn giọng một cái, hướng phía Ngô Tuấn giải thích nói, "Nhóm chúng ta Thiên Mệnh giáo chính là nho gia chính thống, tuân theo thánh nhân Thiên Mệnh chí cao lý niệm, sinh tử từ mệnh thành bại tại thiên. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập ta giáo, có thể nhập môn hạ của ta, ta ổn thỏa dốc lòng dạy bảo cùng ngươi, để ngươi như gió xuân ấm áp." Tư Mã Nguyên nói, đã dùng ra nho gia pháp thuật, muốn đem ngôn ngữ hóa thành một trận gió xuân, nhường Ngô Tuấn kiến thức một cái thực lực của hắn. Nhưng mà, chờ chỉ chốc lát về sau, trong lương đình lại không chút nào bất kỳ biến hóa nào, trận kia gió xuân chậm chạp cũng không có thổi lên. Tư Mã Nguyên phát giác được cổ quái, trên mặt nghi hoặc lặp lại bắt đầu, "Như gió xuân ấm áp, như gió xuân ấm áp, như gió xuân ấm áp." Ngô Tuấn dùng một loại xem đồ đần nhãn thần nhìn về phía hắn, nói ra, "Vị này Tư Mã huynh, lỗ tai ta không có, ngươi không cần một mực lặp lại." Tư Mã Nguyên dừng lại miệng đến, uống ngụm nước trà làm trơn hết hầu, tiếp lấy đổi từ ngữ, tiếp tục hướng phía Ngô Tuấn thi triển ra, như uống mưa rào. Xuân phong hóa vũ, thể hồ quán đỉnh. Ngô Tuấn nhìn xem cái này kiệt lực đọc thuộc lòng thành ngữ, lấy biểu hiện hắn tài học quen bác Tư Mã Nguyên, không khỏi khóe miệng có chút phát rút ra, lên tiếng ngắt lời nói, "Được rồi, ta biết rõ ngươi là người đọc sách, có thể ngừng." Tư Mã Nguyên bị hắn chẹn họng một cái, miệng đắng lười khô nhấp một ngụm trà, tiếp lấy sắc mặt trướng hồng hướng phía Hồng Tụ nói, "Như gió xuân ấm áp." Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khinh nu gió xuân thổi qua Hồng Tụ gương mặt, đưa nàng thái dương sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên. Tư Mã Nguyên có chút sững sờ, quay đầu trở lại đến, lại hướng phía Ngô Tuấn lại hô một tiếng, "Như gió xuân ấm áp." Ngô Tuấn bên này lại không chút nào biến hóa, lập tức nhường hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lấy hắn đại nho tu vi, pháp thuật vậy mà đối Ngô Tuấn không có hiệu lực, đây thật là ban ngày thấy ma. Liền xem như lập mệnh cảnh giới giáo chủ, đối mặt hắn pháp thuật cũng chỉ có thể hóa giải, mà không phải nhường hắn thi triển pháp thuật mất đi hiệu lực. Ngô Tuấn trên thân không có một tia văn khí, đến tột cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn là lão thiên gia con riêng không thành? Chương 33, hải sản. Chương 33, hải sản. Trong lương đình, Tư Mã Nguyên một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú Ngô Tuấn, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hắn thở nhỏ nghiên cứu nho gia kinh điển, tu hành nho gia công pháp, coi như gia nhập Thiên Mệnh giáo, cũng là vì thánh nhân di lấy thiên mệnh thuyết, muốn biết rõ nho môn đến tột cùng tại sao lại biến thành bây giờ dạng này trướng khí mù mịt. Hắn cái này dự tính ban đầu, nhiều năm qua vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tuân theo cái này quân tử bá sợ, sợ thiên mệnh, sợ đại nhân, sợ thánh nhân chi ngôn. Trong đó sợ đại nhân, cũng không phải là kính sợ quyền cao chức trọng người, mà là kính sợ người mang thiên mệnh, cùng thiên địa hợp đức, cùng nhật nguyệt hợp rõ ràng người. Trước đó, hắn vẫn luôn là đem giáo chủ xem như người mang thiên mệnh người, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Giáo chủ 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi làm thơ tử, 7 tuổi đọc thuộc lòng kinh điển, 8 tuổi thông hiểu thánh nhân kinh nghĩa, khi 20 tuổi đã là lập mệnh cảnh, trở thành bệ nghệ thiên hạ cường giả. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, giáo chủ là nho môn gần ngàn năm đến bất thế gia thiên tài, là làm thế duy nhất khả năng đạt tới thánh nhân cảnh giới người. Nhưng mà, tại hôm nay nhìn thấy Ngô Tuấn về sau, hắn ý nghĩ này không khỏi dao động bắt đầu. Hắn có thể xác định, Ngô Tuấn trên thân không có chút nào văn khí, càng không có pháp bảo gì, nhưng Ngô Tuấn chính là có thể để cho pháp thuật của hắn không thi triển ra được, chính là không nói lý lẽ như vậy. Thật giống như Ngô Tuấn đã đem thiên mệnh trưởng khống tại trong tay, tức đoạt hắn thi triển pháp thuật năng lực đồng dạng. Tại nguyên chỗ cứng ngắc chỉ chốc lát về sau, Tư Mã Nguyên cảm giác tự mình nhận biết cũng bị lật đổ, hoài nghi mình gặp chân chính người mang thiên mệnh người, thân thể run nhẹ nhẹ bưng chén trà lên, hướng Ngô Tuấn nhường đường, "Ngô công tử, thỉnh uống trà." Ngô Tuấn nâng chung trà lên uống một ngụm, nước trà ngọt mùi thơm ngát, chát chát vị vừa đúng, làm cho người dư vị vô tận, không khỏi khẽ cau mày nói, "Cái này lá trà uống có chút đáng tiền nha." Tư Mã Nguyên cười nói, "Sau cơn mưa rõ ràng trà, thiên kim không đổi." Ngô Tuấn tay phải run lên, nước trà trong chén kém chút đổ ra, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Nguyên, nghiêm túc nói ra, "Ta không yêu uống trà, cho nên có thể đem cái này chén trà xếp thành bạc cho ta không?" Tư Mã Nguyên nao nao, lập tức cười ha ha, "Ha ha ha, công tử thật biết nói đùa a. Tại hạ đã thật lâu cũng không giống hôm nay dạng này vui vẻ qua." Ngô Tuấn lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem hắn, trong lòng tự nhủ ta nói là thật nha. Sau khi cười xong, Tư Mã Nguyên sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, cung kính đứng dậy thở dài nói, "Ngô công tử, tại hạ còn có chút ít việc vặt vãnh tình muốn làm, liền không lưu công tử." Ngô Tuấn gặp hắn đột nhiên từ bỏ đối với mình đi lừa gạt, không khỏi sững sờ, cẩn thận tại trên mặt hắn nhìn mấy lần, còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện, muốn cải tà quy chính, ngự trọng tâm trường nói ra, "Về sau chớ có lại đi lừa, không phải vậy ngươi coi như thật muốn biến chết mẹ." Nói xong, lưu lại một mặt mờ mịt Tư Mã Nguyên, bước nhanh hướng phía bên ngoài viện đi đến. Hồng Tụ nhìn xem Ngô Tuấn bình yên bóng lưng rời đi, nắm chặt nắm đấm làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, "Hộ pháp, vì sao không động thủ bắt hắn?" Tư Mã Nguyên lấy lại tinh thần, nhãn thần lăng lệ nói ra, "Ta muốn về tổng đàn xác nhận một việc, tại ta trở về trước đó, ngươi muốn bảo vệ tốt Ngô Tuấn, không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến hắn." Hồng Tụ một mặt không thể tưởng tượng nổi, có chút hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không, xác nhận nói, "Ngươi để cho ta bảo hộ cái kia ghê tởm ra hỏa." Tư Mã Nguyên đông nhiên đổi qua mặt đến, một cỗ sát khí mãnh liệt đem Hồng Tụ bức lui ra ngoài, gằn từng chữ một, chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao? Hồng tụ nhìn xem Tư Mã Nguyên lạnh lùng sắc mặt, cảm thụ được đập vào mặt nồng đậm sát khí, lông tơ cũng dựng lên, tê cả da đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tư Mã Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng về phía Tây Phương Thiên Mệnh dạy tổng đàn phương hướng, ánh mắt bên trong nồng đậm sát khí gần như sắp muốn ngưng thực. Lần này gặp qua Ngô Tuấn về sau, trong lòng của hắn đã đối giáo chủ thân phận sinh ra hoài nghi, 10 điểm muốn xác nhận một cái, Ngô Tuấn cùng giáo chủ đến tột cùng ai mới là chân chính người mang thiên mệnh người. Về phần phân biệt phương pháp, đi ám sát giáo chủ chính là, bởi vì người mang thiên mệnh người là không thể nào bị hắn giết chết. Một bên khác, Ngô Tuấn một mặt nhẹ nhõm đi ra Liễu gia đại viện, đi tới ngoài cửa cùng Tần Nguyệt Nhi tụ hợp. Nhìn thấy Ngô Tuấn hoàn hảo không chút tổn hại ra, Tần Nguyệt Nhi thật dài phun ra một hơi, chợt khẩn trương hỏi, vừa mới Tư Mã Nguyên cùng ngươi nói cái gì, hắn tìm ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngô Tuấn hơi nghi hoặc một chút mà nói, không nói gì à, bất quá ngươi yên tâm, ta đã khuyên hắn cải tà quy chính. Tần Nguyệt Nhi nghe, lập tức liền trừng mắt lên trâu, lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ. Khuyên ma giáo hộ pháp cải tà quy chính, liền xem như bổ đề cảnh Phật môn cao tăng cũng làm không được a. Hết lần này tới lần khác Ngô Tuấn liền làm được, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tần Nguyệt Nhi lòng tràn đầy rung động, quan sát tỉ mỉ một cái Ngô Tuấn, xác định hắn không có bị người khống chế tâm thần về sau, lập tức lộ ra một cái cùng có vinh yên sán lạn nụ cười, làm được không tệ, ban đêm nhóm chúng ta đi Túy Hương lâu ăn bữa ngon chúc mừng một cái. Ngô Tuấn khỏe miệng có chút co lại, chửi bậy nói, người ta Túy Hương lâu thật không phải là quán cơm. Hướng Tần Nguyệt Nhi giải thích một phen về sau, nàng rốt cục biết rõ Thanh lâu cùng tiệm cơm khác nhau, một mặt trướng hồng túi đầu, cùng sau lưng Ngô Tuấn đi tới phiên chợ bên trên. Đi dạo một lát về sau, Ngô Tuấn đi tới một cái bán cá quán nhỏ trước, chọn buổi sáng người khác chọn còn lại cá chép, cùng tiểu thương trả giá nói, 5 văn tiền một cân không được à, ngươi lại không bán đi, cũng chỉ có thể về nhà tự mình ăn. Tiểu thương lật lên liếc mắt nói, không được, 7 văn tiền một cân, không thể ít hơn nữa. Ngô Tuấn có chút thở dài, liền muốn bỏ tiền. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên ôm một khối đậu hũ đi tới, liếc mắt tiểu thương, không nói hai lời, một kiếm đem hắn đầu bổ xuống. Ngô Tuấn bị phun ra một mặt huyết thủy, dọa đến từ dưới đất nhảy lên, một mặt hoảng sợ nói, coi như hắn cá bán mắc tiền một tí, cũng không cần giết đi, ngươi dạng này lạm sát kẻ vô tội. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, trong mắt viên kia đầu người liền đã biến thành một cái con cua đầu, kia hàng cá tử thi thể cũng thay đổi thành một cái to lớn con cua. Ngô Tuấn lập tức dừng lại câu chuyện, trừng lên con mắt nói, yêu quái. Tần Nguyệt Nhi ừ một tiếng, đây là cái thứ ba, vừa rồi ta còn giết hai cái lang yêu, hôm nay chúng ta làm liều đầu tiên vẫn là ăn thịt sói. Đương nhiên là làm liều đầu tiên. Cái này 18 năm qua, ta duy nhất nếm qua hải sản chính là rong biển. Ngô Tuấn nhãn thần sáng lên nhìn xem trên mặt đất thi thể tách rời đế vương cua, một mặt mong đợi nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đông nhiên đã nhận ra tình huống không đúng, nhíu mày hỏi, phiên chợ trên làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu quái? Tần Nguyệt Nhi cũng là một bộ trao mày bộ dáng, lắc đầu nói, không rõ ràng, ta cảm giác được rất nhiều phần yêu khí tại phụ cận bồi hồi, cảm giác tựa như là đám yêu quái muốn ở chỗ này hội nghị đồng dạng. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngay tại xây dựng bên trong Lan Nhược tự bên trong, Tuệ Khả lão hòa thượng một cước rơi xuống, đem một cái báo tinh đầu dẫm bạo, tại một đám yêu quái thi thể vờn quanh dưới, sắc mặt ngưng trọng móc ra gương đồng, truyền thanh nói, sư thúc, có số lớn yêu tộc tiềm nhập Kim Hoa, mau chóng tra rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 34, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chương 34, Phượng Hoàng Niết Bàn. Kim Hoa huyện đột nhiên xuất hiện số lớn yêu quái tung tích, nhường dân chúng trong thành vạn phần hoảng sợ, nhao nhao trốn về trong nhà, cửa sổ đóng chặt không còn dám đi ra ngoài. Nô Tuấn trở lại nhân tâm đường, đem đế vương cua mở ra xác, đem thịt cua cùng gạch cua lấy ra, dùng các loại nấu nướng thủ pháp từng cái sử xuất, làm lên con cua yến. Tần Nguyệt Nhi thì là đi đến trên đường tuần tra, tìm kiếm yêu quái tung tích. Không sai biệt lắm đến giờ tuất, Tần Nguyệt Nhi hơi có vẻ mỏi mệt đi trở về, trên thân còn dính lấy vết máu, hiển nhiên là lại chém giết yêu quái. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi trở về, Nô Tuấn đem đồ ăn dọn lên cái bàn, hỏi, trước tắm rửa vẫn là ăn cơm trước? Nhìn thấy phong phú thức ăn, Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt khôi phục tinh thần, đương nhiên ăn cơm trước. Nói đi vào trước bàn ngồi xuống, nắm lên một đoạn cắt bỏ xác con cua chân, miệng lớn bắt đầu ăn. Lúc này, Kính Minh hòa thượng tại Tuệ Khả cùng đi đến, nhìn thấy bọn hắn đang dùng cơm, mở miệng nói, thí chủ, quấy rầy các ngươi dùng cơm. Nô Tuấn tại Kính Minh trên mặt đánh giá một cái, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, Kính Minh đại sư, ngươi thụ thương rồi. Kính Minh gật đầu, vẫn tăng tại Bạch Vân Sơn bên trong gặp yêu tộc thống lĩnh Thanh Điểu, một phen sau đại chiến, riêng phần mình cũng thụ nhiều tổn thương. Nô Tuấn con mắt tỏa sáng nói, đại sư mau tới đây, ta giúp ngươi trị liệu một cái. Kính Minh lắc đầu nói, thương thế của ta không có gì đáng ngại, đã vừa mới dùng qua Tuệ Khả đang dược, chậm nhất sáng sớm ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Nhóm chúng ta lần này tới, chủ yếu là vì hướng thí chủ xác nhận, Bạch Vân Sơn bên trong là có hay không có Phượng Hoàng. Phượng Hoàng? Nô Tuấn một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn giống như lần đầu tiên nghe nói giống như. Tuệ Khả trên mặt háo sắc mà nói, những này yêu tộc đến đây Kim Hoa, khẳng định cùng vài ngày trước xuất hiện Hỏa Phượng thoát không khỏi liên quan, ta nghĩ bọn hắn chính là vì tìm kiếm Phượng Hoàng mà đến. Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú, trên thân có dấu niết bản trùng sinh huyền bí, tuyệt đối không thể nhường hắn rơi vào yêu tộc trong tay. Thí chủ ngỡ như biết rõ cái gì tin tức, thì nói nhanh lên ra đi. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi buông xuống trong tay gặm sạch sẽ con cua chân, đem trên thân cây kia Phượng Hoàng Linh lấy ra ngoài, nói ra, nhóm chúng ta cũng không biết rõ Bạch Vân Sơn đến tột cùng có hay không Phượng Hoàng, bất quá giết chết Vạn Yêu Vương thời điểm, nhóm chúng ta theo hắn trong tay đạt được mấy dọa Phượng huyết cùng căn này Phượng Hoàng Linh. Kính Minh trên Phượng Hoàng Linh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, nói ra, Phượng Hoàng chỉ có tại sắp chết thời điểm mới có thể chóc ra lông đuôi, như thế xem ra, nó có thể là đem Niết Bàn chỗ tuyển tại Kim Hoa, cái này khó trách bọn này yêu tộc sẽ liều chết tới trước. Nô Tuấn nói, đại sư ngươi cái này kết luận cũng quá khó mà cân nhắc được, có lẽ Phượng huyết cùng căn này Linh Vũ là người khác đưa đến nơi này đây này. Kính Minh có chút lắc đầu, nhìn về phía Tuệ Khả, hỏi, ngươi hôm nay tới đây Kim Hoa, cũng hẳn là đến tìm kiếm Phượng Hoàng A. Tuệ Khả sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, nói ra, trước đó không lâu, ta chùa tiểu sư thúc tính ra Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian sắp xảy ra, để cho ta đến đây Ngô Việt một vùng thử thời vận. Trừ ta ra, đạo môn Huyền Cơ xem cũng phái ra đệ tử, cùng ta tại Kim Lăng đụng phải đầu. Chỉ bất quá hai người chúng ta phân biệt về sau, ta tới Kim Hoa, vị kia đạo môn đi lại thì là đi Hàng Châu. Tần Nguyệt Nhi cau mày nói, quả thật là dạng này, ta phải nhanh lên đem việc này cáo chi Hoàng Thành Ti mới được. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, nói ra, nghe các ngươi ý tứ, nơi này lập tức liền muốn nghênh đón một trận đại chiến. Tần Nguyệt Nhi thần sắc nghiêm túc gật đầu, nếu như Phượng Hoàng thật ở chỗ này Niết Bàn, tới khẳng định không chỉ là một cái yêu tộc thống lĩnh đơn giản như vậy, bằng nhóm chúng ta hiện hữu lực lượng, không khác châu chấu đá xe. Nô Tuấn một mặt xoắn xuýt mà nói, vậy cái này cuộc chiến đấu hẳn là sẽ không lan đến gần trong thành a. Tần Nguyệt Nhi an ủi, đừng lo lắng, ta cái này viết thư cầu viện, viện binh vừa đến, trong thành liền an toàn. Lúc này chuyện trọng yếu nhất là thanh lý mất chui vào trong thành yêu quái, miễn cho bọn hắn đến thời điểm ra quấy rối, nguy hại dân chúng trong thành tính mệnh. Tuệ Khả khẽ thở dài, cái này nói nghe thì dễ, bọn hắn nếu muốn tập trung tinh thần ẩn nút, muốn đem bọn hắn bắt tới, không khác mò kim đáy biển. Nô Tuấn trầm ngâm nói ra, cũng là không phải không biện pháp. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Nô Tuấn, nhường Nô Tuấn nao nao, nói ra, ta có cái biện pháp, có thể thử một lần. Cùng lúc đó, Bạch Vân Sơn trong cung điện dưới lòng đất, một đám yêu quái đã chiếm cứ Vạn Yêu Vương Đậu Phủ, một người mặc thanh y nữ tử ngồi tại trong đại điện ghế đá bên trên, mặt không có chút máu, có vẻ hơi suy yếu. Cửu Mệnh Miêu Yêu đứng ở một bên, ân cần nói, Thanh Điểu thống lĩnh, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thanh Điểu khoát tay chặn lại, nói ra, ta không sao, ta có thể cảm giác được Phượng Hoàng liền giấu ở dưới mặt đất, để cho thủ hạ tăng tốc đào móc tốc độ, nhất định phải đuổi tại nhân tộc viện binh đến trước, đem Phượng Hoàng móc ra. Miêu Yêu lên tiếng, vừa muốn đi ra giám sát thủ hạ, đột nhiên một cỗ thanh phong từ bên trên cửa động rớt vào, trong gió xen lẫn một cỗ kỳ dị mùi thơm, nhường Miêu Yêu cảm giác giống như đã từng tương tự. Có chút nhớ lại một cái về sau, nàng bất thình lình sợ run cả người, dựng thẳng lên con ngươi nói, trong gió có độc. Mùi vị kia, trước đó nàng ăn chút thử nướng thời điểm người qua, chính là Ngô Tuấn phía dưới tại trong thịt trong đó một vị độc dược. Thanh Điểu sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy thân hình phóng lên tận trời, đi tới trên đỉnh núi, tiếp lấy hai tay vung lên, trong chốc lát cuồng phong đột khởi, tương nên diện mà đến dạ phong cuốn ngược trở về. Miêu Yêu lúc này cũng tới đến Thanh Điểu bên cạnh, gặp Thanh Điểu sắc mặt âm trầm nhìn qua xa xa huyền thành, cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Thanh Điểu thống lĩnh, trong thành đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Điểu sắc mặt âm trầm mà nói, "Ta phái đi trong thành thủ hạ tất cả đều hiện ra nguyên hình, ngay tại trên đường cùng trong thành nhân loại, cùng một chỗ khiêu vũ." Miêu Yêu, ba. Trên đầu thành, Kính Minh cùng Tần Nguyệt Nhi bọn người cùng một chỗ nhìn xem đi đầy đường khoa tay múa chân bách tính, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuệ Khả thì là len lén nhìn chằm chằm trên mặt nụ cười Ngô Tuấn, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra nồng đậm e ngại, liền phía sau Tăng Bảo bị mồ hôi thấm ướt cũng không có chút nào phát giác. Hiện tại hắn đã có thể xác nhận, Ngô Tuấn tuyệt đối chính là độc thánh truyền nhân. Ngoại trừ độc thánh truyền nhân, còn có ai có thể tại trong lúc nhấc tay, nhường đằng đắng một cái thành bách tính đồng thời trúng độc? Còn tốt độc này chỉ là có thể khiến người ta rơi vào ảo giác. Nếu là Ngô Tuấn đem đổi thành chí mạng độc dược, cái này một thành người, chỉ sợ cũng muốn chết không rõ ràng. Một cái cách không biết bao nhiêu đời truyền nhân cũng có thể làm đến cái này tình trạng, kia năm đó độc thánh đến có bao nhiêu đáng sợ. Đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch, năm đó Nho Thánh cùng Phật Tổ bọn người không tiếc kéo xuống mặt mũi, cùng đi vây công độc thánh quyết định, đến tuột cùng là bực nào anh minh. Chương 35, Kim Hoa thành bên ngoài đêm. Chương 35, Kim Hoa thành bên ngoài đêm. Bạch Vân Sơn chỗ sâu, một đám cao hơn 2 mét to lớn xuyên sơn giáp ra sức đào xới dưới núi đất đá. Trên móng vuốt lân phiến bong ra từng mảng cũng không tự biết, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Sau lưng chúng, thình lình nằm mấy người đồng bạn thi thể, móng vuốt máu thịt bé bét, nhìn lại giống như là bị tươi sống mệt chết. Đông nhiên ở giữa, một cái xuyên sơn giáp lợi chảo đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật, xô ra từng tia hỏa tinh. Xuyên sơn giáp động tác có chút dừng lại, thân thể kịch liệt run rẩy lên, xoay quay đầu lại, mở miệng phát ra hô to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng nó đồng bạn tất cả đều táo động, rối rít dừng động tác lại, ôm nhau phát ra ý vị không rõ tiếng gào. Theo sát lấy, ầm vang một tiếng thật lớn bộc phát. Toàn bộ Bạch Vân Sơn đất rung núi chuyển, cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên từ dưới đất phun ra, trong nháy mắt đem bọn này xuyên sơn giáp hỏa tan hầu như không còn. Một cỗ ngọn lửa màu vàng theo nói sâu ra, hóa thành một cái hoa mỹ màu vàng phượng hoàng thẳng lên cựu tiêu, phát ra một tiếng thê lương vực gáy. Tại phượng hoàng tản ra rượu nhãn quang mang dưới, như là trong bầu trời đêm đột nhiên thoáng hiện một vòng tiêu dương, toàn bộ kim hoa cũng tại quang mang này chiếu rọi xuống thoáng như ban ngày. Lúc này, Miêu Yêu đang đứng tại nói lối vào trước, an bài cái khác yêu quái tới chống đỡ thay sắp chống đỡ không nổi xuyên sơn giáp.